Chương 950, tìm được đường chương 950, tìm được đường đen nhánh mật thất. Trần Lạc đẩy cửa đi vào, đây là An Không tu hành mật thất. Xem như quỷ phủ tại Tây Phong Nhai người phụ trách, An Không ngày thường rất ít ra ngoài, ngày bình thường tu hành cần có tài nguyên, cơ hồ toàn bộ đều bày ra ở chỗ này. Có trận pháp cùng cấm chế bảo hộ, ngoại tầng tàn hồn căn bản là chui vào không tiến vào. Trần Lạc không ở trong đám này. An Không bố trí những trận pháp này cùng cấm chế, Trần Lạc chỉ phí hết chưa tới nửa ngày liền đem nó toàn bộ phá giải. Đây là tại bảo đảm muốn có trận pháp không bị phá hư điều kiện tiên quyết tiến hành, nếu là cưỡng ép phá giải, tốn hao thời gian khả năng ngắn hơn. Mệnh hồn thuật nguyên bản phá vỡ giá sách cấm chế, Trần Lạc từ phía trên kéo xuống đến một quyển bí thuật. Đây đều là bí thuật nguyên bản, là An Không chân tàng bảo vật. Dưới tình huống bình thường là không thể nào có người tìm tới nơi này, làm sao Trần Lạc trên thân đầu óc nhiều, còn có trưởng thành tiên đế loại này quan sát toàn bộ tu tiên giới đỉnh cấp đại náo hỗ trợ. Thổi đi phía trên cho bụi, Trần Lạc bắt đầu lần xem phía trên bí thuật. Nửa ngày sau, Trần Lạc lặng yên không một tiếng động rời đi mà thất, một lần nữa về tới chính mình ở lại tiểu viện. An Không chân tàng đã bị hắn lật khắp, thông qua những này bí thuật, hắn đối không giới thần thông thuật pháp có cấp độ càng sâu nhận biết. Không giới hệ thống cùng đế mộ, bên ngoài tu tiên giới tất cả đều không giống, đây là một đầu thần hồn cùng hương hỏa gồm nhiều mặt con đường, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, không giới công pháp cũng không phải là cho người sống tu luyện. Không giới tu sĩ đều là người chết, tại ngoại giới bọn hắn liền hình thể đều không có cách nào ngưng tụ. Là không giới tính đặc thù cho bọn hắn trọng sinh cơ hội. Nhưng loại này đặc thù cũng không thể kéo dài tới đến ngoại giới, mặc kệ là đế mộ thế giới vẫn là tu tiên giới, đều không có người thấy không giới tu sĩ. Trong đó chính yếu nhất một chút, chính là âm dương chi cách. Trần Lạc có thể tu luyện những này thần thông, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì trên người hắn có tiết thả đại não. Quỷ tu tiết thả, có thể nhìn thấy những khí tức này. Tựa như là trạm trung chuyển như thế, đem độc thuộc tại quỷ tu pháp quyết tiếp thu được Trần Lạc nơi này, nhường hắn có thể điều động cố lực lượng này, từ đó tu thành môn thần thông này. Theo cái này mạch suy nghĩ, Trần Lạc căn cứ trong tay hiện hữu tài nguyên, suy nghĩ ra hai cái có thể tăng lên cảnh giới con đường. 10 ngày sau, dung hợp thất bại. Trần Lạc nhìn xem sơn động ở trong không ngừng vặn vẹo nổ tung độc trùng, nhíu mày trầm ngâm. Tụ linh trùng là Trần Lạc theo trong bí thuật thôi diễn đi ra một loại ngày mai linh dược. Trên lý luận mà nói, tụ linh trùng có thể vô hạn mọc thêm, Trần Lạc thông qua thủ pháp đặc biệt, thúc đẩy những này tụ linh trùng lẫn nhau thôn phệ, sách tồn linh lực. Đợi cho tất cả tụ linh trùng đều bị ăn sạch, còn lại cuối cùng một cái tụ linh trùng chính là côn trùng trưởng thành cung cấp linh lực liền có thể cung cấp cho hắn tu hành. Phương pháp này là Trần Lạc trải qua hơn ngàn đại não suy luận luận chứng, cuối cùng được đi ra phương án. Chỉ là không biết rõ cái nào khâu xảy ra vấn đề, tại sao cùng dung hợp trước mắt xuất hiện bài xích, mấy cái tụ linh trùng toàn bộ tử vong, hơn nửa tháng tâm huyết thất bại trong gang tấc. Đế mộ thế giới cùng ngoại giới khác biệt, trong mộ người mạnh nhất bất quá hợp đạo. Mong muốn tại đế mộ thế giới ở trong đột phá cảnh giới, cái thứ nhất phải giải quyết phiền toái chính là linh khí nơi phát ra. Trước đó Trần Lạc kế hoạch là đi trường thanh lão ca đế mộ bế quan, đem trước đó từ bên ngoài cuốn vào linh tài toàn bộ tiêu hao hết. Có bảo dược phụ trợ, đột phá độ kiếp trung kỳ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng độ kiếp trung kỳ tới độ kiếp hậu kỳ linh khí, liền cần nghĩ biện pháp khác. Các tiên tại đế mộ thế giới chờ đợi trên bản năm, thẳng đến trước khi rời đi cảnh giới của hắn đều vẫn là hợp đạo, trên thân cũng chỉ có một sợi hỗn tạp tiên linh chi khí. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, đế mộ thế giới cũng không thích hợp tu hành, độ kiếp cảnh trở lên tu tiên giả ở chỗ này cơ hồ có thể nói là nửa bước khó đi. Kém một chút hòa hậu, cùng tôi diễn có chút sai lệch, độc trùng gặm ăn thần hồn cũng không thể mọc ra hồn hạch. Chỉ có thể nhìn một chút phương pháp thứ hai. Trần Lạc đẩy ra khía cạnh cửa đá, theo bậc thang đi xuống. Tiếng bước chân quanh quẩn tại trống trải thông đạo ở trong, hai bên ngọn đèn tại hắn tới gần về sau tự động nhóm lửa, cái bóng bắn ra tại phía trước trên thềm đá, vẽ ra một mảnh bóng râm. Cuối lối đi là một cái cửa gỗ. Kẹt kẹt. Cửa bị đẩy ra. Màu da cam ánh lửa theo cửa gỗ khoảng cách chiếu rọi đi vào. Ô ô. Kịch liệt dãy rủa âm thanh từ bên trong truyền ra. Đây là một gian hoàn toàn phong bế mật thất, bên trong bày đầy đủ loại vật ly kỳ cổ quái, ngoại trừ phía trên một tầng nghiên cứu tụ linh trùng bên ngoài, bên cạnh còn có một số màu đen như mực lá bùa, hư hao rơi pháp khí tàn phiến, bốn phía trên mặt tường treo đầy màu đen bài vóc, phía trên viết đầy quỷ dị văn tự. Ở giữa trưng bày một cái to lớn đá xanh đại bông, một đoàn đen như mực yêu vật tàn hồn bị trói ở phía trên. Khi nhìn đến Trần Lạc lúc tiến vào, cái này tàn hồn kịch liệt dãy rủa, giống như là muốn nói chuyện, lại giống là đơn thuần sợ hãi. Ta đây đều là huyền môn chính thống tiên pháp, ngươi vận khí không tệ. Trần Lạc vô cùng chi kỳ an ủi một câu. Hắn lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện về sau, trên bệ đá yêu vật run càng lợi hại, trên mặt ngũ quan đều xuất hiện trình độ nhất định mặt mèo. Đây chính là thượng đẳng cơ duyên, người bình thường cầu đều cầu không đến. Trên bệ đá yêu vật không ngừng mặt mèo, nhưng Trần Lạc dán tại trên người hắn linh phủ, như thế nào đơn giản dễ rủa có thể thoát khỏi. Trần Lạc đưa tay phải ra, một bàn tay đập vào tàn hồn cái hốc, kịch liệt dễ rủa biên độ lập tức chậm lại xuống tới. Trên mặt vặn mèo biểu lộ cũng biến thành thư giãn, ngủ được vô cùng thơ ngọt. Dỗ ngủ yêu hồn về sau, Trần Lạc theo động thiên hồ lô bên trong lấy ra một đoạn khô héo linh thực. Dễ trùm tại tiếp xúc đến yêu hồn thân thể về sau, như là xúc tu đồng dạng bóp méo lên, mũi nhọn bộ phận đâm vào yêu hồn, bắt đầu điên cuồng hấp thu yêu hồn khí tức trên thân. Ô ô ô. Nguyên bản mê man đi yêu hồn không biết rõ lúc nào thời điểm tỉnh lại, nhìn thấy trên người linh thực về sau, ánh mắt đều trợn tròn. Đây là ta khai sáng hoa sen hóa thân pháp chính tông huyền môn pháp thuật, tu thành về sau có thể đắc thành chính quả, phi thăng thượng giới. Trần Lạc mang theo dễ trùm, vô cùng chi kỷ cho yêu hồn tới một đoạn giải thích. Hoa sen. Yêu hồn nhìn xem Trần Lạc trong tay dài nhỏ lá cây linh thực, trợn mắt tròn xoe. Đây coi như là cái gì hoa sen? Cũng chính là miệng bị bịt, bằng không hắn khẳng định biết lái miệng ân cần thăm hỏi Trần Chân người tổ tông trường bối, để bày tỏ đạt lòng cảm kích của mình. Phúc. Một tiếng hét thảm, yêu hồn co quắp hai lần, không có động tĩnh. Bị Trần Lạc xách trong tay linh thực biến xanh mơn mận, trong đó hai mảnh lá cây nhúc nhích một chút, một cỗ cùng trước đó yêu hồn giống nhau như lúc khí tức, theo linh thực trên thân xung ra. Mệnh hồn thuật là nguyền rủa phương pháp. Hạch tâm là nhằm vào ba hồn một trong mệnh hồn hạ chú, khu động mệnh hồn thuật cần vận dụng người sống khí tức. Trần Lạc học được môn này chú thuật về sau, đem nó phân tán tới hơn 2.800 đại não trong tay. Trong đó có mấy cái am hiểu duyên thọ công pháp đại não, đem mệnh hồn thuật cải tạo thành bồi dưỡng linh thực biện pháp. Yêu hồn trên người trồng trọt cái này một gốc linh thực, chính là dùng mệnh hồn thuật cải tạo ra. Thành, ngươi bây giờ đã là hoa sen hóa thân, thật tốt giải. Quay đầu ta cho ngươi nhiều thi điểm vị. Trần Lạc hài lòng đem linh thực đặt ở bên cạnh, theo bên cạnh lấy ra mấy quả mệnh châu, đem nó vứt xuống bùn đất ở trong. Mệnh châu hòa tan, cùng linh thổ lăn lộn làm một thể. Linh thực nhanh chóng đem rễ chùm đâm vào trong đó, bắt đầu hấp thu linh lực bên trong, thuần hóa bản thân. Phương pháp thứ hai thành công, nhường Trần Lạc tâm tình thật tốt. Không giới nơi này chính là không bao giờ thiếu tàn hồn. Những này tàn hồn du đãng ở bên ngoài hắc hà phía trên, muốn bắt nhiều ít liền bắt nhiều ít. Có những này tàn hồn bổ túc, đến tiếp sau tu hành cần có linh lực vấn đề xem như giải quyết triệt để, chỉ cần lại nhiều tìm một chút phân bón liền có thể bắt đầu lớn diện tích trồng trọt. Chờ cái này một nhóm thành thục, liền có thể thử đem luyện hóa thành đan dược. Nói đến luyện đan cái này, một khối cũng có thời gian rất lâu không có đổi mới, không biết rõ Ngọc Tinh chân nhân đầu óc có đủ hay không dùng. Ngọc Tinh chân nhân là cựu đoán giúp Trần Lạc tìm tới luyện đan sư đại não, xin tiền ước chừng bắt giai luyện đan sư trình độ. Chỉ có điều Trần Lạc cần có đan dược đẳng cấp cao hơn, lấy Ngọc Tinh chân nhân sinh tiền tiêu chuẩn, thật đúng là không nhất định có thể luyện ra. Còn có đan phương vấn đề cũng cần giải quyết. Suy nghĩ sau đó phải làm sự tình, Trần Lạc quay người đi ra mật thất. Đại nhân, canh giữ ở cổng Tây Phong Nhai đệ tử nhìn thấy Trần Lạc về sau, lập tức không người vấn an. An không rời đi thời điểm, chuyên môn cùng những người này đều đã thông báo, Trần Lạc tại Tây Phong Nhai thân phận cùng hắn cung cấp, mệnh lệnh này giúp Trần Lạc bớt đi rất nhiều chuyện, tránh khỏi những cái kia không cần thiết tranh chấp cùng thu thập linh tài, bồi dưỡng thế lực quá trình. Triệu Kỳ vẫn không có trở về. An không tiến vào thông ú gian về sau, Triệu Kỳ cũng cùng theo đi, quỷ phủ hạch tâm bí mật còn không có dò xét tính tưởng, nhường hắn có chút bất an. Vừa mới đi đến chân núi, Trần Lạc liền nhìn thấy một đám người tụ tập ở phía dưới. Trần Lạc đi qua, thấy được một đám người giơ lên mấy cây to lớn màu đen gỗ, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo đường núi hướng lên hành động. Đều cẩn thận một chút, đập hỏng cấp tâm mục, đem các ngươi bán cũng thường không đủ. Đi ở trước nhất kim bảo người lớn tiếng la hét. Người này mặc một thân sáng kim sắc bên cạnh bàn áo choàng, trong tay dắt ba cây màu đen dây thừng, ngay tại cho phía sau quỷ tu dẫn đường. Trần Tiên Bối nghe được động tĩnh, kim bảo người ngẩng đầu, nhìn thấy từ trên núi đi xuống Trần Lạc về sau, Kim Vân trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Trần Lạc nhìn xem cái này có chút quen thuộc kim bảo người, nhớ lại hơn nửa ngày cũng không có nhớ tới nhân vật này. Cũng may ngoại trí đại não ở trong có người nhớ kỹ, tạm thời nhắc nhở hắn mới nhớ tới nhân vật này. Kim Vân vừa tới Tây Phong Nhai thời điểm, cùng người kêu là Lưu Vũ người cùng hắn bộ quá gần nữa, chỉ là về sau Trần Lạc cùng An không đi trên núi, cũng không có lại phản ứng người này. Hiện tại bỗng nhiên trông thấy, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Người ở chỗ này làm cái gì? An quản sự đi thông ú gian trước đó giao cho ta một cái nhiệm vụ, để cho ta giúp hắn đưa một nhóm cấp thâm một tới. Kim Vân đang khi nói chuyện Xuân Phong đắc ý, từ phía sau đi theo một đám lâu la cũng có thể thấy được, hắn hiện tại lẫn vào rất không tệ. Làm rất tốt. Trần Lạc nhẹ gật đầu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Không rồi có rảnh giới trật tự, một cái thế lực vận chuyển bình thường, không thể rời bỏ những tiểu nhân vật này nỗ lực. Bọn hắn có là vì mệnh tiền, có là vì địa vị, nhưng mặc kệ là loại nào, bọn hắn làm sự tình đều là đang vì toàn bộ Tây Phong Nhai phục vụ. Chương 951, nhìn lén một cái chương 951, nhìn lén một cái một đoàn người vô ý thức tránh ra con đường. Bọn hắn mặc dù không biết Trần Lạc, nhưng biết trên núi là địa phương nào, có thể ở tại người trên núi, đều là đỉnh nhọn đại nhân vật, tại quỷ phủ lưu danh cái chủng loại kia. Kim Vân biểu lộ một hồi biến hóa, nhớ tới trước đó Trần Lạc nói với hắn 9 lần chuyển thế quyết tâm trong lòng, đem trong tay dây thừng giao cho một cái thuộc hạ, chính mình thì là đi mau hai bước, đi theo Trần Lạc đi xuống chân núi. Tiền bối, ta đoạn thời gian trước nghe được một cái bí mật, khả năng đối với ngài có chút tác dụng. Nói nghe một chút. Trần Lạc cũng không quay đầu lại. Hắn hiện tại trong đầu tất cả đều là gia tăng linh thực sản lượng sự tình. Mệnh hồn bồi dưỡng pháp mặc dù thành công, nhưng một gốc linh thảo khẳng định không đủ. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, mong muốn đột phá tới độ kiếp hậu kỳ, ít nhất cũng phải 100 gốc. Nếu là độ kiếp viên mãn cảnh, số lượng này còn muốn tăng lên gấp bội. Cho nên tăng lớn sản lượng liền thành Trần Lạc dưới mắt coi trọng nhất sự tình. Về phân luyện hóa không giới, chuyện này giao cho Triệu Kỳ đi nghe ngóng. Hắn chỉ cần chờ liền có thể. Nếu không chuyện gì đều tự thân đi làm, cái này khôi lỗi không phải bạch luyện sao? Ta nghe nói An quản sự đắc tội người, thông u gian bên kia có người muốn mệnh của hắn. Kim Vân hạ giọng, đem hắn trong khoảng thời gian này thăm dò được tin tức lặng lẽ nói cho Trần Lạc. Đây coi như là đầu nhập vào tín hiệu. Có thể ở không giới loại địa phương này ngoi đầu lên, Kim Vân tự nhiên không phải cái gì ngu xuẩn hạng người, hiểu được lúc nào thời điểm ra tay nắm chắc cơ hội. Trước đó từng trải qua Trần Lạc thực lực về sau, Kim Vân vẫn luôn đang nghĩ biện pháp cùng Trần Lạc lôi kéo làm quen, hiện tại thật vất vả chờ đến cơ hội, tự nhiên là muốn bao nhiêu soát tồn tại cảm. Đến lúc đó bằng vào Trần Tiền Bối cùng An quản sự quan hệ, tùy tiện nhắc tới điểm hai câu hắn liền có thể nhất phi trùng thiên, góp đủ 4 lần chuyển thế cần có mệnh tiền cũng không phải không thể nào. Loại sự tình này ngươi không nói cho An quản sự, cùng ta nói có làm được cái gì? Trần Lạc dừng bước lại, lần này nghiêm túc quan sát một chút Kim Vân. Người này vô cùng cơ linh, mặc dù tu vi kém một chút, nhưng là thu tới chân chạy vẫn là 10 phần không tệ. xem như không giới thổ dân, hắn biết được rất nhiều không giới bí ẩn, làm lên sự tình đến cũng càng thêm thuận tiện. Liên giống với trong miệng hắn nói ra được bí mật kia, Trần Lạc liền không có nghe nói qua. Khác biệt tin tức, tại khác biệt người trong tay, đưa đến tác dụng hoàn toàn khác biệt. Kim Vân nhìn thấy Trần Lạc biểu lộ, lập tức rõ ràng chính mình cơ duyên tới, bắt đầu ra sức cùng Trần Lạc hiện ra năng lực của mình. Nơi xa, con cấp âm một hướng về trên núi chậm rãi tiến lên, Lưu Vũ quay đầu lại, đáy lòng một hồi biệt khuất. Hắn cùng Kim Vân là cùng một chỗ tiến vào Tây Phong Ngai, xem như huynh đệ sinh tử. Lúc trước hai người làm cái gì đều là cộng đồng tiến tới, Lưu Vũ tu vi so Kim Vân mạnh, mặc kệ là làm chuyện gì, Kim Vân đều là nghe theo sắp xếp của hắn, xem như hai người ở trong đại ca. Thật là trước đây không lâu, Kim Vân cũng không biết làm cái gì, đột nhiên đạt được an quản sự thưởng thức, thu được không ít ban thưởng. Tu vi lập tức theo phản hư hậu kỳ tăng lên tới phản hư đỉnh phong. Trước đây không lâu lại nhận được cấp âm một nhiệm vụ, hiện tại lại cùng vị kia thần bí 9 lần chuyển thế lão quái vật đầu vào quan hệ. Nhìn xem càng chạy càng xa huynh đệ, Lưu Vũ chỉ cảm thấy trong lòng loại kia chênh lệch cảm giác càng thêm rõ ràng. Ánh mắt nhìn về phía bên kia liên tiếp gật đầu Trần Lạc, trong ánh mắt thần thông không tự chủ được vận chuyển, màu xanh đen vòng xoáy xuất hiện trong mắt hắn. Cái này họ Trần, đến tột cùng là lai lịch gì? 9 lần chuyển thế, làm sao có thể thanh linh mắt? Đây là Lưu Vũ bản mệnh thần thông, có thể nhìn thấy một chút thường nhân không thấy được độ vận, tỉ như khí vận, phúc vận, hai ách, tiếp nạn trở một chút. Linh mắt vận chuyển phía dưới, Lưu Vũ trong mắt thế giới xuất hiện biến hóa. Cái kia 9 lần chuyển thế Trần Tiền Bối, tại hắn thanh linh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi rút đi khăn che mặt thần bí. Hình người hình dáng điểm điểm giảm đi, một đạo như là hỏa diễm điểm sáng xuất hiện tại trái tim của hắn vị trí. Cái này điểm sáng chỉ có lớn chừng ngón cái, xung quanh tản ra cực nóng cường quang. Lưu Vũ đem hết toàn lực cũng không thể thấy rõ ràng, ngược lại bị cường quang đâm vào hai mắt rơi lệ. Một cái cổ trùng. Lưu Vũ thân thể một hồi lay động, một hồi trời đất quay cuồng cảm giác xuất hiện trong lòng của hắn, máu đen theo xoang mũi chảy xuôi xuống tới. Phản vệ. Lưu Vũ sờ soạn một chút lỗ mũi, cảm giác có chút không thể tin. Người này đến tột cùng là lai lịch thế nào, chỉ nhìn một cái liền bị phản vệ, nếu là nhìn thấy hắn bản thể chẳng phải là sẽ làm trận chết bất đắc kỳ tử. Suy nghĩ còn không có chuyển xong, Lưu Vũ liền cảm giác được bốn phía linh lực một cơn chấn động. Ánh nắng tươi sáng đường núi biến mất, bốn phía không biết rõ lúc nào thời điểm biến thành âm lãnh nghĩa địa. Từng đoàn màu trắng nhạt quỷ hỏa phiêu phù ở bốn phía, gió lạnh từ phía sau lưng quét tới, cong đến hắn một hồi run rẩy. Thật vất vả làm dịu xong hai mắt nhói nhói, hắn khó khăn mở ra hai mắt, xem xét phía dưới cả người đều cứng đờ. Đã nhìn thấy cái kia nguyên bản còn tại cùng Kim Vân nói chuyện Trần Tiền Bối không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện ở hắn đối diện, hai người cách xa nhau bất quá nửa bước. Loại kia âm lãnh, khí tức quỷ dị theo gió lạnh ăn mòn tới, đồng hắn run rẩy. Trước Tiền Bối một cái mắt, Lưu Vũ dường như thấy được Âm Ti Hoàng Tuyển, thấy được một tôn từ viễn cổ sống đến bây giờ cổ tiên nhân, thấy được một cái cầm trong tay huyết đao sát đạo tu sĩ, thấy được ngập trời huyết hải, thấy được một tôn ngồi cao tại đám mây, ở trên cao nhìn xuống hắn mông lung thân ảnh bành. Một tiếng hét thảm, Lưu Vũ hai mắt nổ tung, huyết vụ vẩy ra, trên mặt lưu lại hai cái thật sâu lỗ máu. Đồng nhiên, dưới chân không còn, Lưu Vũ cả người tựa như là bị tước đoạt tu vi người bình thường như thế, rơi hướng vô tận vực sâu. Hóa ra là linh mắt, cũng là đáng tiếc. Một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện bên tai bên trong. Lưu Vũ chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đã lâu dương quang vẩy lên người. Trước đó mộ hoang, vực sâu tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn vẫn như cũ đứng tại tiến về Tây Phong Nhai đỉnh núi trên thềm đá, trên bờ vai còn giơ lên cấp tâm mục. Duy nhất biến hóa chính là một đôi mắt. Mặc dù còn có thể nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng, nhưng Lưu Vũ biết, chính mình linh mắt hủy. Trước đó kinh nghiệm tất cả mọi thứ, toàn bộ đều là chân thực. Chỉ vì hắn hiếu kỳ, nhìn nhiều cái nhìn kia. Chân núi, Trần Lạc cùng Kim Vân hai người chạy tới nhập khẩu vị trí, hai người còn tại nói gì đó sự tình. Từ đầu đến cuối đều không có người quay đầu, cũng không có người nhìn về bên này. Nhưng là Lưu Vũ biết, cùng Kim Vân đi cùng một chỗ Trần Tiền Bối là giả thân, chỉ là một cái cổ trùng. Chân chính Trần Tiền Bối trước đây không lâu mới từ hắn bên này đi ngang qua. Chỉ cần ngươi có thể cầm tới mặt khác hai cái quản sự bí thuật, ta liền giúp ngươi hoàn thành lần thứ tư chuyển thế. Trần Lạc hài lòng vỗ vỗ Kim Vân bả vai, cho hắn vẽ lên một cái bánh bột nô. Quỷ phủ bên ngoài tầng hết thảy có tam đại quản sự, An không chính là một cái trong số đó, hắn bí thuật là mệnh hồn. Mặt khác hai cái quản sự trong tay cũng nắm giữ lấy bí thuật tương tự, hai cái này bí thuật theo thứ tự là thiên hồn cùng địa hồn. Trần Lạc đối cái này hai môn bí thuật cảm thấy rất hứng thú, cho nên liền cho Kim Vân một cái cơ hội biểu hiện. Tất nhiên không cho Tiền Bối thất vọng. Kim Vân mừng rỡ trong lòng. Không giới cùng ngoại giới khác biệt, thần thông bí thuật mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải là không có cách nào thu hoạch được. Đặc biệt là hai gã khác quản sự, bọn hắn cùng An không khác biệt, thu rất nhiều đồ đệ. Những này đồ đệ bên trong có rất nhiều đều là Kim Vân nhận biết, hắn chỉ cần hơi hơi dùng chút thủ đoạn, lập tức liền có thể đạt được cái này hai môn bí thuật. Cáo biệt Kim Vân về sau, Trần Lạc một đường đi đến Tây Phong Nhai biên giới. Theo biên giới ra bên ngoài, hắn thấy được đầu kia ở mức đường đất, vô số tàn hồn hội tụ ở phía trên, chẳng có mục đích hướng về phía này tiến lên. Trần Lạc ở bên trong chọn lựa mấy cái nhìn qua tương đối cường tráng tàn hồn, giống như là bắt heo lợn như thế đem bọn hắn nhiếp ra đường đất, về sau mới quay người trở về mật thất. Những này tàn hồn đều là không giới hấp thu tới, cùng An không trước đó chủ động thu lấy tàn hồn khác biệt, những này tàn hồn tổn hại độ vô cùng cao, bản thân cơ hồ không có linh tính. Ngoại trừ mong muốn tiến về quỷ phủ bản năng bên ngoài, giá trị cùng cỏ dại không có gì khác biệt. Nắm lấy tàn hồn trở lại mật thất, Trần Lạc lại thuận lợi bồi dưỡng ra hai viên linh thực, tính cả trước đó hết thảy ba viên. Trong tay Mệnh Châu, tại bồi dưỡng xong cái này ba viên linh thực về sau, cũng tiêu hao sạch sẽ. Ngày thứ hai, Trần Lạc còn không có xuống núi, liền thấy tại cửa ra vào chờ đợi Kim Vân. Tiền Bối, đây là ngài muốn bí thuật. Kim Vân hai tay đem ngọc giản đưa tới, vì lưu lại ấn tượng tốt, hắn chuyên môn mua hai khối ngọc thượng hạng giản. Ghi chép tin tức cũng vô cùng kỹ càng, bên trong còn kèm theo mười mấy người tu hành kinh nghiệm. Trần Lạc sau khi xem xong hết sức hài lòng, cầm trong tay mấy cái mệnh tiền toàn bộ ném cho Kim Vân về sau, liền đem hắn đuổi ra ngoài. Đây chính là thiên hồn cùng địa hồn bí thuật. Lật xem xong ngọc giản, Trần Lạc thất vọng. Cung An Không Mệnh hồn thuật so sánh, cái này hai môn bí thuật rõ ràng kém một cái cấp bậc, thuộc về loại kia trường thanh lão ca liền nhìn đều chẳng muốn nhìn mặt hàng cấp thấp. Cũng khó trách hai gã khác quản sự sẽ bị An Không áp chế, ba người bọn họ học tập thần thông, từ vừa mới bắt đầu liền không tại một cái phương diện. Xem ra An Không cũng có bí mật của mình. Bóp nát ngọc giản, Trần Lạc liền không lại để ý loại này cấp thấp bí thuật, nhìn một chút liền đã học được, ngoại trí đại nào ở trong, tương tự thiên tài không dưới 100, nhìn nhiều đều là lãng phí. Phải nghĩ biện pháp kiếm một ít mệnh châu Triệu Kỳ đến bây giờ đều chưa có trở về, cũng không biết có phải hay không tại quỷ phủ nội bộ phát hiện gì rồi bí mật. Linh thực bồi dưỡng kế hoạch nhận lấy ảnh hưởng, Trần Lạc chuẩn bị theo trong tay có thể làm chuyện vào tay. Đêm, một đám mặc trường bào màu đen yêu nhân, giơ lên một đỉnh treo đầy vải trắng cốt hiệu, theo thông u gian lối vào bay ra, đi về phía lấy Tây Phong Nhai vị trí bay đi. An Không, còn không mau mau ra lên tiếp. Bạch Kiệu Huyền Không, thanh âm như là ma ảnh đồng dạng truyền khắp toàn bộ Tây Phong Nhai. Chói hai tiếng chuông quanh quẩn tại toàn bộ khu vực, vô hình uy áp kéo dài tới xuống dưới, đem Tây Phong Nhai bên trên tất cả mọi người cho đánh thức. Bạch Hồn Kiệu. Kim Vân từ trong phòng đi ra, liếc mắt liền thấy được trên không màu trắng cốt kiệu. Lơ lửng tại cốt kiệu xung quanh tám người áo đen tựa như là tám đạo lũ hồn như thế, tản ra để cho người ta run rẩy khí tức. Thông U Gian sứ giả, vì sao lại tại thời gian này điểm tới? Chương 952, tích lũy chương 952, tích lũy An Không vẫn chưa về. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, từ lần trước tiến về Thông U Gian về sau, An Không liền rốt cuộc chưa có trở về, bây giờ Tây Phong Nhai chuyện bên này, chủ yếu là Trần Lạc đang phụ trách. Bây giờ thấy Thông U Gian đại nhân mà tới, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Trần Lạc trên thân. Chậm trễ nữa một lát, liền thật không cứu nổi. Trần Lạc thanh âm từ trong nhà truyền ra, không có chút nào ra nên tiếp ý tứ. Nghe được thanh âm sắc mặt mấy người biến đổi, một người trong đó vô ý thức liền muốn mở miệng trách móc, lại nghe được Bạch Kiệu bên trong truyền đến một đạo hư nhược thanh âm. Lui ra. Hộ vệ tại Kiệu Liên trung quanh mấy tên hộ vệ nghe vậy, toàn bộ đều lui trở về. Linh đang run rẩy, Kiệu Liên tử không trung bay thấp, rơi vào Tây Phong Nhai chỗ cao nhất viện lạc ở trong. Chu Vi xem đám người lúc này mới tính thở dài một hơi. Nội tâm đối với Trần Lạc vị này tạm thời quản sự, không khỏi dâng lên một chút hiếu kỳ. Không hổ là 9 lần chuyển thế đại năng, thế mà nhận biết Thông Vũ Gian đại nhân vật. Kim Vân cũng là thần tình kích động, hắn đã đầu nhập vào Trần Lạc vị này tạm thời quản sự. Trần Lạc biểu hiện càng mạnh, tiên đồ của hắn liền càng rộng thoáng. Tiệu Liễn lơ lửng tại cách xa mặt đất 3 thước vị trí. Bốn phía chuông đồng phát ra từng đợt êm tai tiếng chuông, xung quanh rèm vải xốc lên, một người mặc áo trắng nữ tử theo Tiệu Liễn phía trên đi xuống. Nàng này mặc một thân trắng thuần sắc váy dài, ống tay áo vị trí thêu lên một đầu kim sắc hoa văn, phía trên có độc thuộc tại Thông Vũ Gian đơn ký. Khụ khụ. Nữ tử đôi mi thanh tú cau lại, dùng tay che miệng, nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng. Chủ thượng, một gã tiệu phu tiến lên, mong muốn đưa tay đỡ lấy nữ tử, nhưng bị nàng phất tay bày ra lui. Chậm ước chừng 10 hơi tả hữu thời gian, nữ tử mới điều tức hoàn tất, đón chính sảnh đi vào. Bên trong là một gian bố trí trang nhã đại khách sảnh. Nữ tử cùng một đám tiệu phu lúc tiến vào, Trần Lạc đang ngồi ở chủ tọa bên trên uống trà, bên cạnh khách tọa bên trên bày biện một chén đã nấu xong trà xanh. Nữ tử trên dưới dò xét một cái, phát hiện Trần Lạc cũng không phải là quỷ phủ người. Một cái không phải quỷ phủ xuất thân người, là như thế nào thu hoạch được An Không tín nhiệm? Tây Phong Nhai là An Không đạo trưởng, quỷ phủ nội bộ tu sĩ đều biết. Nếu là không có An Không cho phép, Trần Lạc cũng không có khả năng quang minh chính đại ngồi ở chỗ này uống trà. Liên tưởng tới chính mình tới trước đó nghe được lời đồn đại chuyện nhảm nhí, nữ tử ánh mắt hơi hơi ba động một chút. An Không đâu? Mạng ngươi hồn chúng nguyên rủa, nhiều nhất còn có 3 ngày thời gian. Trần Lạc cũng không trả lời nữ tử vấn đề, mà là nói thẳng ra trên người nữ tử phiền toái. An Không chủ tu mệnh hồn chú thuật, tại quỷ phủ nội bộ cũng không phải là bí mật gì. Nữ nhân này thật xa chạy tới, rất rõ ràng là muốn tìm An Không giúp nàng giải quyết trên người nguyên rủa. Chỉ tiếp trên người nàng cái này nguyên rủa cực kỳ khó chơi, dựa theo Trần Lạc phán đoán, liền xem như An Không trở về cũng không nhất định có thể giải quyết. Nàng này trên người nguyên rủa, rất rõ ràng đến từ người mạnh hơn, cảnh giới viễn siêu An Không. Người có thể nhìn ra, nữ tử nguyên bản đã không ôm cái gì hy vọng, không muốn Trần Lạc vậy mà một ngụm nhân tiện nói ra trên người nàng vấn đề. Vừa lúc biết chút mệnh hồn chú thuật, Trần Lạc cao thâm mặt chắc nói một câu. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ như thế nào kiếm lấy tới càng nhiều mệnh châu, một cái chớp mắt, chuyện làm ăn liền chủ động đưa tới cửa. Nhìn nữ nhân này tư thế, tất nhiên không phải người bình thường, thao tác tốt một chút, đến tiếp sau mua phân bón tiền liền xem như có rơi vào. Có thể giải quyết sao? Nguyên rủa cùng ngươi mệnh hồn dung hợp ở cùng nhau, mong muốn không tổn thương mệnh hồn đem nguyên rủa tháo rời ra, cần vận dụng mệnh hồn chú thuật, tiêu hao tài nguyên cũng biết viễn siêu dự tính. Trần Lạc nâng chung trà lên phẩm một ngụm, lại nói một nửa liền có thể. Còn lại hắn tin tưởng nữ tử này sẽ minh bạch. Bao nhiêu tiền? 300 khỏa mệnh châu. Nữ tử áo trắng trầm mặt xuống, ngón tay đập mặt bàn, Trần Lạc cũng không thúc giục. Để bảo đảm tới tay con ngồi sẽ không chảy mất, Trần Lạc cố ý trên bàn trong nước trà tăng thêm điểm hương liệu. Cứ như vậy đến tiếp sau coi như An Không trở về, cũng không biện pháp đem cuộc làm ăn này từ trong tay của hắn cướp đi. Ta chuyến này gánh vác lấy nhiệm vụ trọng yếu, không thể mạo hiểm. Nữ tử áo trắng lựa chọn cự tuyệt. Mặc dù Trần Lạc nói rất hay, xuất hiện địa phương cũng là tại quỷ phụ trưởng khống khu vực, nhưng người xa lạ chính là người xa lạ, không người nào nguyện ý đem mệnh phó thác tại người xa lạ trong tay. Chớ nói chi là nàng lần này đi ra, còn xác nhận một cái nhiệm vụ trọng yếu. Nếu là kết thúc không thành, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới nàng mạch này. Làm phiền. Nữ tử đứng dậy, rất nhỏ động tác nhường nàng lại ho khan hai tiếng, thật vất vả mới áp chế trở về. Chủ thượng, đi thôi. Nữ tử phất phất tay, cũng không thấy nàng như thế nào động tác, cả người tựa như là thuấn di đồng dạng về tới kiệu liên phía trên. Màu trắng rèm vải rủ xuống, xung quanh chuông đồng nhẹ vang lên, tám tiểu phu lập tức trở lại vị trí của mình, giơ lên tiểu liên cũng không quay đầu lại rời đi tiểu viện. Toàn bộ quá trình đến nhanh, đi cũng nhanh. Trần Lạc ngồi tại chỗ, bưng lên bên cạnh pha nước trà ngon, nhẹ nhàng địa phẩm một ngụm. Tới tay con vịt còn có thể để ngươi bay ngón trỏ rối ra, ở bên cạnh trong nước trà dính một chút. Giọt nước theo đầu ngón tay trượt xuống, rơi xuống tại mặt bàn, tóe lên một vòng hơi mở bọt nước. Vô hình thần hồn chú thuật theo bọt nước rót vào mặt bàn, nơi xa ngay tại kiệu liễn bên trên nữ tử áo trắng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt biến càng thêm tái nhợt. Lại phát tác. Nữ tử áo trắng đấy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Nàng cũng không hiểu biết Trần Lạc động tác, chỉ cho là trên người mình mệnh hồn chú thuật phát tác, biến cố này nhường nội tâm của nàng biến càng thêm lo lắng. Cách Hạc Ông đạo trường vẫn còn rất xa. Ba canh giờ. Nhanh lên nữa. Là Tám Tiệu Phu cấp tốc từ trong ngực lấy ra một quả huyết hồng sắc đan dược, mà hậu thân hóa lưu quang, hướng về phương xa bỏ chạy. Nữ tử áo trắng trong mắt Hạ Ông chính là quỷ phủ ngoại tầng trừ bỏ An Không bên ngoài, một cái khác tinh tu mệnh hồn thuật cường giả. So với Trần Lạc loại này không biết nền móng người xa lạ, nữ tử áo trắng càng muốn đi tìm những cái kia thanh danh truyền ra lão tiền bối. Hai ngày sau, Trần Lạc tại giữa sân phơi nắng, ba viên linh thực đều đã tiến vào thành thục kỳ, còn lại chính là chờ linh tài kết quả, về sau lại đem quả luyện chế thành đan dược. Đan phương cái này một khối, Trần Lạc đã đem nhiệm vụ phái phát ra, lấy kim vân tại không giới giao thiệp, làm một chương đan phương tới vấn đề cũng không lớn. Không giới là người chết đợi địa phương, tại ngoại giới giá trị liên thành đan phương, ở chỗ này không đáng một đồng. Chỉ cần có thể tìm tới luyện đan sư tàn hồn, chuyện còn lại đều tốt giải quyết. Đơn giản chính là mệnh chuyện tiền. Siêu. Màu trắng tiểu liên xuất hiện lần nữa tại Tây Phong Nhai bên trên. Trước đó khí thế hung hăng tám tiểu phu, giờ phút này chỉ còn lại 6 cái, còn sống 6 người này cũng đều là toàn thân mang thương, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Ở giữa tiểu liên cũng bị thương nặng, bên trái màu trắng rèm vải từ giữa đó cắt ra, giống như là bị một loại nào đó lưỡi dao chém đứt đồng dạng. Tiên bối, cầu ngài mau cứu nhà ta chủ thượng a. Tiểu liên vừa hạ xuống hạ, phía trước nhất tiểu phu liền quỳ xuống, thái độ cùng 2 ngày trước ngày đêm khác biệt. Cùng ngươi độc thủ. Trần Lạc đứng dậy, đi qua thấy được tiểu liên bên trong ngất đi bạch y nữ nhân. Cùng 2 ngày trước so sánh, bạch y nữ nhân khí sắc cực kém, nơi ngực có một đạo vết thương sâu tới xương. Nếu không phải có kiệu liễn phía trên khí tức duy trì, nàng này chỉ sợ đã là người chết. Nhiệm vụ ra một chút chỗ sơ suất. Mấy người không có nói tỉ mỉ, nhiệm vụ là quỷ phủ lời nhắn nhủ, thuộc về bí mật, không thể đối với người ngoài đề cập. Chỉ là tại nâng lên Hạc Ông thời điểm, trên mặt mấy người toàn bộ đều lộ ra phẫn hận biểu lộ. Đây là 300 khỏa mệnh châu, còn mời tiền bối mau cứu chủ nhân nhà ta. Mấy người cũng là cùng đường mặt lộ, nữ tử áo trắng khí tức càng ngày càng yếu. Chiếu vào loại này tình thế suy yếu xuống dưới, không được bao lâu thời gian nàng liền sẽ một mệnh ô hô. Đến lúc đó bọn hắn những này nô bộc, có một cái tính một cái, toàn bộ đều muốn cho nàng chôn cùng. 300 khỏa là hôm trước giá tiền, hiện tại nguyên rủa lan tràn, 300 khỏa còn thiếu rất nhiều. Trần Lạc thu hồi tay phải, không có đi cầm đối phương đưa tới mệnh châu. Lúc trước hắn trùng tại nữ tử áo trắng thể nội nguyên rủa, cùng ban đầu mệnh hồn nguyên rủa dung hợp ở cùng nhau. Trừ bỏ cái này hai cố khí tức bên ngoài, còn có đạo thứ 3 mệnh hồn nguyên rủa, nghĩ đến hẳn là Hạc Ông lưu lại. Ít nhất 600 khỏa. Ngay tại chỗ lên giá là tất nhiên. Nếu như không phải cân nhắc tới mấy người trên người chân tảng, Trần Lạc đều muốn trực tiếp hô 1000 khỏa. Bằng bạch lãng phí 2 ngày thời gian tự nhiên là muốn bù lại. Mật thất dưới đất còn có nhiều như vậy linh thực chờ lấy hắn đi trồng thực, không thừa cơ nhiều kiếm một chút, lấy cái gì đi trồng linh thực. Ta chỗ này còn có 200 quả, là chúng ta toàn bộ gia sản. Còn lại 100 quả dùng mệnh tiền chống đỡ trụ. Dẫn đầu tiểu phu đem trên thân tất cả mệnh châu đều đem ra, bên cạnh mấy tên tiểu phu cũng đem trên người mệnh tiền đem ra, cùng một chỗ đưa cho Trần Lạc. Miễn cưỡng đủ. Ước lượng một chút trong tay mệnh châu, Trần Lạc lúc này mới buông tay, bắt đầu hỗ trợ nữ tử áo trắng giải trừ nguyên rủa. Tam trọng mệnh hồn nguyên rủa. Tốt nhất giải quyết chính là chính hắn gieo xuống, tiếp theo là Hạc Ông nguyên rủa. Phiên toái nhất chính là ngay từ đầu nguyên rủa, trải qua nhiều ngày như vậy mọc rễ nảy mầm, đã cùng nữ tử áo trắng mệnh hồn hoàn toàn đan vào với nhau, cưỡng ép trừ bỏ sẽ chỉ làm nữ tử áo trắng biến thành đồ đần. Cũng may trên người hắn có một cái tinh thông đạo này hắc xà yêu thánh. Tay phải ấn tại đối phương mi tâm, ngón trỏ nhấc lên, màu đen sợi tơ trong nháy mắt liền bị rút ra. Nữ tử áo trắng sắc mặt mắt trần có thể thấy khôi phục một chút, hô hấp cũng không còn giống trước đó vội vã như vậy gấp rút, một màn này thấy một đám tiệu phu kích động không thôi. Xử lý xong một đạo nguyên rủa, Trần Lạc lần nữa đưa tay dán tại nữ tử áo trắng mi tâm. Lần này hắn điều dụng ngoại trí đại não. Hắc xà yêu thánh khí tức ở trên người hắn hiện hiện. Đạo thứ 2, đạo thứ 3 nguyên rủa tại hắc xà yêu thánh khí tức phía dưới, bị một chút xíu kéo ra đi ra. Nữ tử áo trắng nguyên bản có chút mặt đỏ thắm sắc, tại nguyên rủa bóc ra về sau biến trắng bệch như tờ giấy, thần hồn thân thể đều hứng chịu tới trọng thương, biến có chút hư ảo. Khô khụ. Không có mệnh hồn nguyên rủa ảnh hưởng, nữ tử áo trắng theo trong hôn mê tỉnh lại. Nàng đầu tiên là ho kịch liệt, sau đó mới mở ra hai mắt, vẻ mặt mở mịt nhìn một phía. Chờ thấy rõ ràng Trần Lạc khuôn mặt về sau, mới xem như yên lòng. Đa tạ đạo hữu. Chương 953, lông xanh chương 953, lông xanh nữ tử áo trắng rời đi, trước khi đi lại cho Trần Lạc đánh một chương phiếu nợ. Có nguyên rủa trừ bỏ kinh lịch, nàng đối Trần Lạc tin tưởng không nghi ngờ, Trần Lạc thuận tay liền bán nàng mấy chương linh phù. Có cái này một khoản ban đầu tài chính, Linh Điền kế hoạch cuối cùng là đi vào tới quỹ đạo ở trong. An Cung vẫn chưa trở về. Tây Phong Nhai đổi chủ nhân sự tình đã tại quỷ phủ ngoại tầng truyền ra, tất cả mọi người biết Tây Phong Nhai tới một vị tinh thông mệnh hồn chú thuật 9 lần chuyển thế đại năng. Triệu Kỳ cũng không trở về, Trần Lạc cho Triệu Kỳ chuyển qua một đạo âm, nhưng cũng không thu hoạch được hồi phục. Cái này khiến Trần Lạc đối quỷ phủ hạch tâm chi địa càng thêm kiêng kỵ, ngày xưa trưởng thành tiên đế vẫn lạc thời điểm, rất có thể tại quỷ phủ hạch tâm để lại một vài thứ. Mật thất dưới đất, lục sắc linh điền mênh mông vô bờ, tại thu hoạch được nữ tử áo trắng quà tặng về sau, Trần Lạc bắt trở lại hơn 500 tàn hồn, tại hoa sen trồng trọt pháp gia chỉ phía dưới, những này yêu hồn toàn bộ chuyển biến thành linh thực. Suy, màu xanh lục hỏa diễm xuất hiện tại trong lò luyện đan. Ba cây không ngừng bật bẹo linh dược, tại ngọn lửa xanh lục tiêu đốt phía dưới, biến thành sền sệt trạng chất lỏng. Cái này ba viên linh thực là Trần Lạc sớm nhất trồng xuống, tại Mệnh Châu vô béo hạ, đã tiến vào thành thục kỳ. Dược dịch tại đan đỉnh ở trong bốn phía đi loạn. Đan phương là trước đây không lâu Kim Vân giúp hắn tìm tới, bắt giai tuổi mệnh đan, bỏ ra dòng giá 100 mệnh tiền. Cũng chính là trước đó phát một phen phát tài, nếu không chương này đan phương thật đúng là không nhất định mua được. Tuổi mệnh đan, lấy Mệnh Châu là nguyên vật liệu đan dược, có thể tăng lên tu tiên giả thần hồn phẩm chất. Trần Lạc trong đầu nhớ lại đan phương công hiệu, trong tay linh quyết không ngừng. Ngọc Tinh chân nhân thủ pháp luyện đan vô cùng vững vàng, hắn sinh tiền chính là bát giai luyện đan sư, luyện chế tuổi mệnh đan loại tầng thứ này đan dược cũng không có cái gì áp lực. Bịch, đan lô mở ra, ba viên mệnh châu bị Trần Lạc ném đi đi vào. Bên trong dược dịch dễ rủi lợi hại hơn, những này linh thực đều là Trần Lạc cải tạo ra, trên bản chất xem như biến dị linh thực. Hiện tại liền xem như luyện hóa thành dịch, yêu hồn bản tính cũng vẫn tồn tại như cũ, đây coi như là cải tạo linh thực một chút thiếu hụt. Vấn đề không lớn. Trần Lạc đưa tay phải ra, đối với đan lô chính là một bàn tay. Bành, trường lực xuyên thấu qua đan lô chấn nhiếp đi vào. Vạn bẹo dược dịch trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình. Tại Ngọc Tinh chân nhân luyện đan thuật ảnh hưởng phía dưới, dược dịch rốt cục cùng Mệnh Châu dung hợp. Tại linh hỏa thiêu đốt phía dưới, chậm rãi dung hợp thành một quả hiện ra kim sắc hoa văn đan dược. Đan lô bay lên, sóng nhiệt quét sạch ra. Trần Lạc tay phải duỗi ra, màu đỏ thắm đan dược lập tức liền theo trong lò đan bay ra, rơi vào tới hắn trong lòng bàn tay. Mùi thuốc bốn phía đập vào mặt. Đan thành thượng phẩm. Ngọc Tinh chân nhân luyện đan thuật quả nhiên không sai. Áp xúc linh đan, chỉ có thể dùng hấp thu linh thạch phương thức bên ngoài luyện hấp thu. Không thể nuốt, có bạo thể mà chết nguy hiểm. Tà đan, ấm dương mất cân bằng, kịch độc. Cái này đến cái khác luyện đan sư đại não dự cảnh tin tức xông ra. Trần Lạc cũng không để ý tới những ý niệm này, mà là đem đan dược cầm lấy, khí tức quanh người vận chuyển. Là thời điểm nghiệm chứng con đường này khả thi. Trần Lạc hé miệng, một ngụm liền đem đan dược nuốt xuống. Ngoại trí đại não ở trong, hơn 2.800 đại não toàn bộ sinh động. Cả người tại thời khắc này tựa như là bị chia tách thành 2.800 phần như thế. Đan dược vào miệng về sau, bị khác biệt đại não hấp thu tiêu hóa, mỗi một khóa đại não hấp thu dược lực phương pháp đều không giống nhau. Hữu dụng thổ nạp luyện khí thuật tiêu hóa, cũng hữu dụng thần hồn hấp thu pháp, còn có nhục thân hấp thu, huyết dịch hòa tan trở một chút. Tuổi mệnh đan ở trong các loại bất lợi nhân tố, tại khác biệt đại não phân công hợp tác phía dưới, bị từng cái tiêu hóa. Thuộc về kịch độc bộ phận, bị độc tu đại não luyện hóa hấp thu, âm thuộc tính linh lực bị quỷ tu tiết thả chuyển hóa, lực lượng thần hồn, cực hạn áp xúc linh lực. Mỗi một loại thuộc tính đơn độc lấy ra đều đủ để muốn mạng, nhưng ở Trần Lạc nơi này bị chia cắt thành vô số phần, cuối cùng lại bị tụ lại chỉnh hợp, hóa thành tinh thuần linh lực, bắt đầu tăng lên tu vi của hắn. Chi trệ không tiến cảnh giới tại thời khắc này xuất hiện bùng lòng. Linh lực chảy ngược, Trần Lạc chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Độ kiếp trung kỳ, đan dược hiệu quả hoàn toàn hấp thu tiêu hóa về sau, đình trệ nhiều ngày tu vi rốt cục hướng về phía trước bước vào một bước. Trước đó tại Quy Khư Hải Vạn Pháp phân thân cũng đi ra, lực lượng bị đảo ngược rút ra, trở về bản thể. Thật lâu, quá trình này mới bình ổn lại. Xếp bằng ở trong mật thất Trần Lạc tựa như là lò luyện như thế, quanh thân tiêu tán lấy vạn bẹo không gian linh lực. Từ xa nhìn lại tựa như là thải sắc tiên vụ đồng dạng, phiêu miểu, thần bí. Một quả đan dược liền để ta đột phá đến độ kiếp trung kỳ, còn lại cái này hơn 300 khóa linh dược, tuyệt đối có thể để cho ta nhất phi trùng thiên. Trần Lạc mở ra hai mắt, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Đan dược dược lực đã hoàn toàn tiêu hóa, trải qua lần này nếm thử, Trần Lạc hoàn toàn khẳng định trước đó suy đoán. Thường nhân không cách nào tu hành công pháp, hắn có thể tu hành. Thường nhân không cách nào nuốt đan dược, hắn cũng có thể nuốt. Tiếp cận 3000 ngoại trí đại não, nhường Trần Lạc nắm giữ viễn siêu bình thường tu tiên giả lực lượng. Một đường tu hành đi tới tích lũy lực lượng, tại thời khắc này bắt đầu đột phá. Trần Lạc có một loại dự cảm, khi hắn vượt qua đại thiên kiếp, trở thành đại thừa tu sĩ thời điểm, tiên nhân đều không nhất định là đối thủ của hắn. Thích ứng lấy mới đột phá cảnh giới, Trần Lạc lòng có cảm giác. Hắn nâng tay phải lên đối với phía trước nhẹ nhàng chụp tới. Trước mắt mặt tường giống như là gợn nước đồng dạng xuất hiện một vòng chấn động, tay phải sâu vào, mơ hồ trong đó giống như là đụng chạm tới một đoàn mọc đầy lông tóc quái dị sinh vật. Đây là cái gì? Trần Lạc tay phải vồ một cái, mang ra mấy cọng tóc phát. Màu xanh lục lông tóc, tại bị Trần Lạc mang ra sát na, lông tóc tự động tiêu đốt, hóa thành bụi bặm tan biến không còn. Bàn tay phá vỡ gợn sóng khu vực cũng chậm rãi quy về bình tĩnh. Suy, linh điền ở trong nào đó một gốc linh thảo, đột nhiên lắc lư lá cây. Nguyên bản ba thước đến cao rễ cây, lập tức bành trướng thành vạn bẹo rễ cây, đỉnh trên phiến lá mọc ra một loạt răng nanh, cắn một cái tại bên cạnh linh thực trên thân. Phốp thử, nước văng khắp nơi. Trần Lạc ánh mắt trong nháy mắt rơi vào viên kia linh thực trên thân. Hắn thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở viên kia linh thực bên cạnh. Gặm ăn xong bên cạnh linh thực biến dị linh thảo biến lớn hơn, bên trái chạc cây chỗ cũng mọc ra một mảnh lá cây. Hai mảnh lá cây, hai cái 13. Bắt đầu một vòng mới gặm ăn, bất quá thời gian trong nháy mắt, xung quanh linh thực liền bị bọn hắn gặm ăn không còn, chặt cây phía trên lá cây cũng thay đổi thành chín mảnh. Đến một bước này về sau, Linh Hảo mới tính an phận xuống tới. Gia hỏa này mặc dù đã xảy ra biến dị, nhưng bản thân vẫn như cũ nhận mặt đất trói buộc. Chẳng lẽ kia mấy cọng tóc phát ảnh hưởng? Trần Lạc trong lòng khẽ nhúc nhích, lần nữa đưa tay, bắt trước làm theo phá vỡ gợn sóng, hướng về trước đó cảm giác phương vị sờ lên. Nhưng lần này hắn đụng chạm lấy cũng không phải là kia một đoàn mọc đầy lông tóc quái dị sinh vật, mà là mò tới một cái tay. Một cái lạnh buốt vô cùng tay. Tại Trần Lạc bàn tay đụng chạm đi qua trong nháy mắt, cái tay kia cũng cảm ứng được hắn. Chỉ một thoáng năm ngón tay xoay chuyển, cầm một cái chế trụ hắn cổ tay, âm lãnh lạnh buốt khí tức theo cổ tay lan tràn tới. Nguy hiểm. Tay cụt. Trường Thanh Tiên Đế suy nghĩ nổi lên, một loại trước nay chưa từng có cảm giác cấp bách xông lên đầu. Giang giác. Trần Lạc dùng sức co lại, trực tiếp bẻ gãy cánh tay của mình. Mang theo máu tươi tay cụt theo gợn sóng trô rút trở về, mơ hồ trong đó, Trần Lạc chỉ cảm thấy chính mình giống như nghe được yêu vật nào đó gào thét, thanh âm kia là tác dụng tại thần hồn phía trên, không nhìn không gian cùng khoảng cách. Đó là vật gì? Trần Lạc nhìn xem gãy mất cánh tay, chỉ cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một lần đơn giản tâm huyết dâng trào, vậy mà lại chạm đến nguy hiểm như vậy đồ vật. Ban đầu đụng chạm lấy cái kia mọc đầy lông xanh quái vật, rất có thể là sống. Phía sau cái tay kia, chính là cái kia quái lông xanh tay. Tiên phàm chi cách đệ nhất kiếp. Trường Thanh Tiên Đế suy nghĩ lần nữa hiện hiện. Trần Lạc trong nháy mắt kịp phản ứng. Hóa ra là tại vừa rồi đột phá thời điểm, không cẩn thận chạm đến tiên kiếp cánh cửa sớm cảm giác một chút đại thiên kiếp uy lực. Đây là tất cả độ kiếp tu sĩ đều sẽ gặp phải tình huống, cũng may tối hậu quan đầu có Trường Thanh lão ca nhắc nhở, nhường hắn thu liễm lại khí tức, nếu không ngạnh kháng đã qua khẳng định sẽ kích phát đại thiên kiếp. Đến lúc đó độ kiếp hậu kỳ cũng không cần suy nghĩ, chỉ có thể sớm độ ba cựu đại thiên kiếp, tiến giai thành bình thường đại thừa tu sĩ. Còn kém hai bước. Khôi phục xong cánh tay, Trần Lạc thu liễm khí tức, đi qua đem viên kia biến dị cựu diệp linh thảo rút ra, bắt đầu một vòng mới luyện đan. Lần này hắn không tiếp tục đi tùy tiện nếm thử phá vỡ hư không, mà là đàng hoàng tích lũy lên linh lực. Trông chọn, luyện đan, tăng cao tu vi. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua tu tiên giới. Vạn Tượng Tiên môn phía tây bắc tang một vực. Nơi này là Bát Giác Hiệu lãnh địa, tại tu tiên giới vạn tộc ở trong, Bát Giác Hiệu xem như vô cùng ôn hòa một cái tộc đàn, trong tộc cường giả số lượng cũng không ít. Mặc dù không có đại thừa cảnh hiệu yêu, nhưng độ kiếp cảnh hiệu yêu lão tổ có hai đầu. Đường Hải mặc một thân vải thô áo gai, cười rạng rỡ đưa tiễn cửa tiệm khách nhân. Vị này thay mặt trưởng môn đã không có ngày xưa phong quang, biến cùng cái khác tán tu như thế, vì sinh kế mà bươn ba. Vạn Tượng Tiên môn bị tiên nhân diệt môn về sau, bọn hắn những ngày dư nghiệt chạy trốn tới Bát Giác Hiệu lãnh địa ở lại, ngay từ đầu thời điểm, Đường Hải còn thường xuyên sẽ đem Vu trưởng lão bọn người tụ tập lại, cùng một chỗ thương lượng một chút lao tổ sau khi trở về chuyện cần làm. Nhưng theo thời gian trôi qua, trong lòng mọi người kỳ vọng chậm rãi làm lạnh. 3 năm trước đây, Vu trưởng lão tại một chỗ bí cảnh ở trong vẫn lạc. Đến giờ phút này, mọi người mới kịp phản ứng, không có lao tổ che chở, bọn hắn chính là tu tiên giới thường thấy nhất tán tu, đừng nói thân phận địa vị loại này hư vô mờ mịt đồ vật, riêng là sống sót cũng đủ để cho bọn hắn đem hết toàn lực vì sinh tồn. Đường Hải một đoàn người tại tang một vực ở lại, mỗi người đều có chính mình nghề nghiệp, có người gia nhập những tông môn khác, cũng có người làm lên tán tu, bắt đầu thăm dò bí cảnh. Ngoại trừ dễ mệnh cổ mang cho bọn hắn ràng buộc bên ngoài, những này nguyên thuộc về Vạn Tượng Tiên môn trưởng lão đã tản mát 7-8 phần, vẫn là không có lao tổ tin tức sao? Tông Không Sai cùng Hồ Suối ngồi trong phòng đợi đến Đường Hải đem người đưa tiễn về sau, bọn hắn mới từ chỗ bóng tối đi tới. Chương 954, xung quanh chương 954, xung quanh không có. Đường Hải lắc đầu. Vạn Tượng Tiên môn chỉ còn lại một cái tên tuổi, ngoại trừ bọn hắn những người này bên ngoài, đã không có nhiều ít người nhớ kỹ cái này tông môn. Lúc trước bị tiên nhân xóa đi địa phương biến thành một chỗ đất chết, liền bỏ dại đều không thể sinh tồn, chớ nói chi là tu hành. Linh lực đoạt tuyệt, sinh linh diệt hết. Đây cũng là Đường Hải bọn người, lần thứ nhất trực diện tiên nhân cấp độ vĩ lực. Tại loại này lực lượng tuyệt đối nghiền ép phía dưới, tất cả tính toán cùng nhu họa đều lộ ra tái nhợt bất lực. Sẽ trở lại. Tông Biện trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói một câu. Câu nói này hắn mỗi lần tới đều sẽ nói, cụ thể có độ tin cậy có bao nhiêu, chính hắn cũng không biết. Bên cạnh Hồ Suối cũng giống như vậy, ba người bọn họ là lúc trước lao tổ khâm điểm đệ tử đời hai, là Vạn Tượng Tiên môn dưới một người, trên vạn người tồn tại. So với Vu trưởng lão bọn hắn những này kẻ đến sau, Hồ Suối ba người bọn họ mới là khát vọng nhất lao tổ trở về. Dễ mệnh cổ tử trùng đều còn tại trên người chúng ta. Mấy người ngồi bên cạnh đống lửa, nói những năm nay kinh lịch. Ma trưởng lão mệnh bại nát, Lưu trưởng lão đại nạn đã tới, không có duyên thọ đan dược khả năng nhịn không quá năm nay, còn có Lương trưởng lão cùng Lữ trưởng lão. Đường Hải vẫn là theo thói quen đem tất cả mọi người nói một lần, đây là lúc trước hắn làm thay mặt trưởng môn thời điểm, đã thành thói quen. Tu vi của chúng ta quá yếu, không có lao tổ, liền xem như có dễ mệnh cổ phụ trợ, chúng ta cũng chống đỡ không dậy nổi tông môn. Tu vi nhiều nhất mượn tới phản hư cảnh, phản hư thực lực căn bản là không có biện pháp tại tu tiên giới đặt chân. Tu tiên giới là vạn tộc tranh phong địa phương, phản hư cảnh thực lực ở chỗ này căn bản là không giành được cái gì tốt tài nguyên, nhiều nhất tại tán tu bên trong trà trộn, lại hoặc là cho đại thế lực làm chó. Mong muốn giữ vững một phương thế lực, ít nhất cũng phải hợp đạo cảnh. Nhưng bọn hắn ba người cảnh giới rất rõ ràng đều không phù hợp, dễ mệnh cổ hạch tâm ở chỗ một cái dễ chữ, chuyển di tu vi, cùng hưởng mệnh số. Rời đi Trần Lạc lão tổ này về sau, bọn hắn trước đó dễ tới tu vi toàn diện rút lại. Loại cảm giác này tựa như là một đám quỷ nghèo cùng một chỗ kiếm tiền, thế nào góp đều không giải quyết được căn bản vấn đề. Đây là Bát Giác Hiệu linh vực, người ngươi muốn tìm chẳng lẽ là một đầu Bát Giác Hiệu? Bên ngoài truyền đến hai đạo thanh âm xa lạ. Nghe được thanh âm, ba người đồng thời dừng lại động tác, theo bản năng hướng về cổng nhìn lại. Từ khi đi vào Tang Mục vực, ba người bọn họ cũng rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, vẫn luôn tại ẩn dấu. Tiên nhân ra tay tạo thành ảnh hưởng quá lớn, những năm này ngoại trừ Vu trưởng lao những người này, bọn hắn cơ hồ xưa nay đều không cùng người bên ngoài liên hệ. Liên xem như mua sắm đan dược, cũng đều là tại chợ đen ở trong giao dịch, không lưu bất luận cái gì manh mối. Ngày bình thường thì càng không cần nói, Đường Hải mở cửa hàng này là làm phạm nhân cùng luyện khí tán tu buôn bán, không khả năng sẽ có cao giai tu tiên giả tới. Cũng không phải là bắt rất hiệu, mà là một vị cố nhân. Một đạo khắc thanh âm vang lên, sau đó chính là đẩy cửa âm thanh. Cửa gỗ đẩy ra, hai thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Cầm đầu là một gã xa lạ nam tử trung niên, người này ước chừng 40-50 đến tuổi, mặc một thân đạo bào màu xám đen, tay phải cầm một khối la bàn, miệng bên trong còn đang không ngừng nhắc tới, phía sau hắn đi theo một cái toàn thân đen nhánh thạch đầu nhân. Ta duyên phận sẽ không ra sai. Người tới chính là các tiên cùng cấm khu lão quái. Từ lần trước cùng bụng trộm tiên nhân sau khi giao thủ, hắn liền trọng thương bỏ chạy, một mực tính dưỡng tới gần nhất mới xem như hoàn toàn khôi phục. Về sau hắn liền ngựa không dừng vó chạy tới, muốn gặp một lần Trần Lạc vị này ngày xưa sư minh. Tìm người phương pháp tự nhiên là hắn sở trường nhất duyên phận. Môn thần thông này Trần Lạc tại Đế Mộ thời điểm liền đã từng trải qua, hiện tại từ các tiên bản thể thi triển ra, hiệu quả càng là viễn siêu phân thân. Cách khoảng cách xa như vậy, đều tính tới cùng Trần Lạc có liên quan Đường Hải bọn người. Đi theo phía sau hắn thạch đầu nhân là thứ bảy cấm khu lão quái vật, lần trước là hai người bọn họ liên thủ chặn tôn này tiên nhân. Nếu không lúc ấy Trần Lạc gặp phải coi như không chỉ là hai cái đạo đồng cùng vạn pháp các chủ, tôn này tiên nhân 89 phần 10 sẽ giáng lâm tới vạn tượng tiên môn. Lấy lúc ấy Trần Lạc thực lực, tất nhiên là thập tử vô sinh. Hai vị là. Đường Hải đứng dậy, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Các tiên dùng thần thức quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Đường Hải trên thân. Hắn duyên phận điểm rơi liền ở đây trên thân thể người, chỉ là kỳ quái là, Trần Lạc cái này chủ thể không biết rõ đi địa phương nào. Ta tìm người, các ngươi có hay không thấy qua người này? Các tiên nâng tay phải lên, một sợi khí tức tại lòng bàn tay của hắn biến hóa, rất nhanh liền biến hóa thành trong trí nhớ Trần Lạc dáng vẻ. Đường Hải ba người vẻ mặt mờ mịt. Bọn hắn cũng không biết Trần Lạc nguyên bản tướng mạo, tại trong ấn tượng của bọn hắn, Trần Lạc vẫn luôn là vạn tượng lao tổ bộ dáng, là một cái hơn 60 tuổi, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm lão giả. Không biết. Ba người lập tức lắc đầu, mặc dù không biết do các tiên cùng cấm khu lao quái là lai lịch gì, nhưng ba người bản năng cảm thấy trên người đối phương khí tức cường đại. Từ đối với cường giả kính sợ, ba người biểu hiện được vô cùng phối hợp. Thử một chút khí tức. Cấm khu lao quái ở phía sau nhắc nhở một câu. Các tiên trong tay khí tức một hồi biến ảo, trước đó duyên phận tính đến khí tức theo Đường Hải trên thân bay ra, nguyên bản huyễn hóa nhân vật hình tượng trong nháy mắt xảy ra cải biến, đợi cho khí tức bình ổn thời điểm, Đường Hải ba người biểu lộ đều xuất hiện biến hóa. Lao tổ. Các tiên trong tay huyễn hóa bóng người chính là vạn tượng lao tổ, cũng chính là dễ mệnh cổ chủ nhân. Ba người bọn họ trên người dễ mệnh cổ tử trùng, đều là cái kia mẫu trùng chia ra tới. Tiền bối là, ta là hắn cố nhân, ta cùng hắn là theo cùng một nơi đi ra. Các tiên tán đi trong tay khí tức, theo ba người biểu lộ cũng có thể thấy được, ba người bọn hắn nhận ra Trần Lạc. Đường Hải ba người nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Không phải địch nhân liền tốt. Lao tổ cùng chúng ta đi rời ra, ta hiện tại cũng liên lạc không đến hắn, tiền bối có thể đem tục danh nói cho ta, đợi ngày sau lão tổ trở về, ta nhất định chính miệng truyền cáo. Đường Hải mở miệng nói ra. Hai người kia nhìn qua đều rất cường đại, nói không chừng là cái gì nhân vật trọng yếu. Hiện tại vạn tượng tiên môn lâm vào thung lũng, chính là cần ngoại viện thời điểm. Không cần. Các tiên có chút thất vọng, xác nhận Trần Lạc không tại về sau, hắn liền quay người chuẩn bị rời đi. Lần trước hắn cùng cấm khu lão quái liên thủ, mặc dù miễn cưỡng chặn ma tiên người, nhưng chấn mộ cựu tộc cùng trên núi hai cái đồng tử đều không ngăn được. Ba người này thực lực đều không kém, nếu là liên thủ, bình thường độ kiếp tu sĩ là tuyệt đối không ngăn nổi. Trần Lạc chưa từng xuất hiện ở chỗ này, tỷ lệ lớn là trốn đến địa phương nào nghỉ ngơi chữa vết thương đi. Lúc này đi, cấm khu lão quái mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hắn một đường đi theo các tiên đi tìm đến, vượt qua hơn 20 cái khu vực, kết quả hiện tại người đều không có tìm được liền muốn rời khỏi, vậy cái này một đường chẳng phải là chạy không? Còn có trước đó hỗ trợ ngăn cản tiên nhân ân tình, thế nào cũng phải từ đối phương trên thân thu chút lợi tức trở về mới đúng. Các tiên không có giải thích cái gì, chỉ là đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa ra cửa, hắn liền cảm thấy mấy cô dấu ở chỗ tối khí tức, trong đó một đạo đúng là hắn hết sức quen thuộc chấn mộ cựu tộc tu sĩ. Những người này đã sớm đến nơi này, bất quá là bởi vì không nhìn thấy vạn tượng lão tổ, cho nên mới chưa hề đi ra. Một cái ngàn năm không đến, liền tăng lên tới độ kiếp cảnh bí mật, đủ để cho những người này không nể mặt. Chớ nói chi là Trần Lạc còn giết vạn pháp các chủ. Đường Hải mấy người tu vi vẫn là quá yếu, Trần Lạc địch nhân đối với bọn hắn mà nói cấp độ quá cao. Chỉ riêng tiên phàm chi cách cũng đủ để cho bọn hắn thúc thủ vô sách. Coi như bọn hắn chú ý cẩn thận, cũng bù không được thực lực tuyệt đối chênh lệch. Thuận đường cho bọn họ giải quyết một cái. Các tiên ánh mắt xuyên qua đường đi, rơi xuống dấu ở chỗ tối mấy người trên thân. Người còn ngại trên người phiền toái không đủ nhiều. Cấm khu lão quái tự nhiên cũng đã nhận ra dấu ở chỗ tối mấy người, cũng nhận ra trên người bọn họ khí tức. Thêm một cái không nhiều. Các tiên nhấc chân cất bước, đi về phía lấy chỗ tối ẩn giấu mấy người đi đến. Không giới. Thầy Phong Ngai. Đan lô tàn lửa tan hết, một cái tay vươn vào đan lô, từ bên trong lấy ra 7 viên đan dược. Đan dược bị cái tay này cầm bỏ vào bên cạnh trên mặt bàn. Phía trên, chất đầy lít nha lít nhít màu son đan dược, số lượng nói ít cũng có 500 quả. Thời gian 3 năm. Trần Lạc thành công đem linh thực thu sạch các hoàn tất, về sau lại đem những này linh tài để vào đan lô, phối hợp mệnh châu luyện chế thành đan dược. 531 quả. Trần Lạc tính toán bên cạnh đan dược số lượng, tính toán đột phá tới độ kiếp viên mãn, dẫn động cửu cửu trọng kiếp cần thiết tiêu hao lực lượng. đại thiên kiếp cùng tiểu thiên kiếp khác biệt, đây là vượt qua tiên phàm phải qua đường. Mặc kệ là ở nơi nào, đại thiên kiếp đều có thể tìm tới cửa, chỉ cần Trần Lạc buông ra tự thân khí tức, thiên kiếp chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa, đơn giản chính là thiên kiếp cấp độ vấn đề. Đợi ta đột phá đại thừa cảnh. Trần Lạc đưa tay cầm lấy một quả đan dược, trong đầu nhớ lại trước đó theo tu tiên giới đi đường trở về chật vật cảnh tượng. Đặc biệt là cuối cùng xuất thủ vị kia tiên nhân, trực tiếp xóa đi vạn tượng tiên môn căn cơ, liền linh mạch đều cho rút đi. Lại đi nhìn xem hoàn chỉnh tiên nhân đầu óc, cùng người bình thường có cái gì khác biệt. Còn có chấn mộ cựu tộc tiên khí nhắm hai mắt, một ngụm đem đan dược nuốt xuống. Đan dược hòa tan, ngoại trí đại não cấp tốc sinh động, bắt đầu lặp lại trước đó tiêu hóa quá trình. Trần Lạc cũng không đình chỉ, mà là cầm lấy những đan dược khác, giống như là ăn đường đậu như thế, nắm lên một thanh đan dược một ngụm nuốt vào. Ông chỉ một thoáng, Trần Lạc linh lực trong cơ thể sôi trào lên. Quanh thân nổi lên gần như thực chất hóa ngọn lửa màu xanh biếc, đây là đan dược nuốt quá nhiều, thân thể chống đỡ không nổi triệu chứng. Công pháp vận chuyển, thân thể bên ngoài hiện ra hơn 500 luồng khí xoáy. Mỗi một cái khí xoáy nội bộ đều có một đạo luyện công đồ, nhìn kỹ lại, còn có thể nhìn thấy nhân thể hình dáng cùng nội bộ khiếu huyệt. Đây là Trần Lạc đem ba pha tăng lên tới độ kiếp cấp độ về sau, diễn hóa ra tới thần thông. Thân thể chỉ có một cái, liền xem như tăng thêm phân thân số lượng cũng bất quá mới ba cái. Muốn đem ngoại trí trong đại não đầu góc toàn bộ lợi dụng, nhất định phải đánh vỡ cái này hạn chế, nhường mỗi một cái đầu góc đều có thuộc về mình thân thể có thể tu luyện. Quy khư tộc đồ vật nói cho Trần Lạc dẫn dắt, tại cơ sở này bên trên, hắn đem ba pha tiến hành tăng lên cải tạo. Đối ứng thân cùng nhau, pháp tướng cùng ý cùng nhau tựa như là thân cây như thế, diễn sinh ra được một đống chạc cây. Mỗi một cái chạc cây phía trên đều có một loại giống như quy khư tộc linh khí. Trần Lạc dùng điểm hóa pháp đem ngoại trí trong đại não nhàn rỗi đại não điểm hóa đã qua, lúc này mới có dưới mắt cảnh tượng. Chương 955, đại thiên kiếp chương 955, đại thiên kiếp hơn 500 luồng khí xoáy giống như là phiêu phù ở phía sau khí cầu, ở trung tâm kéo dài tới ra một cây hơi mở sợi tơ. Những sợi tơ này giống như là xúc tu đồng dạng liên tiếp tại Trần Lạc phía sau lưng, từ xa nhìn lại tựa như là một tôn ma thần, quanh thân còn cuốn 500 yêu ma. Lộc cộc. Nương theo lấy dược lực hòa tan, sợi tơ mắt Trần có thể thấy biến lớn, hóa thành từng cây thực chất hóa ống mềm, từng đoàn linh lực theo đường ống dung nhập vào Trần Lạc thể nội, tại ngắn ngủi một sát na công phu, tu vi của hắn liền đi lên tăng lên rất nhiều. Đan độc quá nhiều, tạp chất chỉ có thể lấy ra luyện độc. Công pháp cái thứ 3 vòng xoáy cùng thứ 19 vòng xoáy tần suất khác biệt, sinh ra linh hóa xung đột. Cùng chất hóa đan dược hiệu quả yếu bất cái này đến cái khác vấn đề không ngừng tại Trần Lạc trong đầu toát ra, về sau lại bị khác biệt đại não phân đi tiêu hóa. Bình thường tu tiên giả mấy ngàn năm tích lũy, bị Trần Lạc dùng thủ đoạn đặc thù cưỡng ép áp xúc tới mấy ngày. Ông rốt cục, tại đến cái nào đó điểm tới hạn thời điểm, tu vi lần nữa phá cảnh. Độ kiếp hậu kỳ. Đột phá tới độ kiếp hậu kỳ về sau, tu luyện cần linh lực càng thêm phát trường, thần hồn cực hạn lập tức bành trướng thành kho hàng lớn trước đó tràn ra ngoài dự lực, trong nháy mắt liền bị hấp thu đi vào. Bận rộn hơn 500 đại não lập tức biến 10 phần rộng rãi. Tiếp tục. Trần Lạc cũng lười lại nói nhảm, chỉ thấy ống tay áo của hắn bung lên. Bên cạnh trên mặt bàn còn lại hơn 380 viên thuốc, lập tức toàn bộ bay tới. Trần Lạc hé miệng, đối với giữa không trung đan dược đột nhiên khẽ hấp. Vòng xoáy trạng gió lớn xuất hiện ở trong phòng, lôi cuốn trong phòng đan dược, lập tức toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Biến mất ngọn lửa màu xanh biếc xuất hiện lần nữa. Lần này ánh lửa phạm vi làm lớn ra mấy chục mét, đem mật thất mặt tường toàn bộ đều cho đốt thành cháy đen, bên cạnh bàn ghế toàn bộ đều bị bao phủ đi vào, phát ra từng đợt đen nhánh khói đặc. Lộc cộc phía sau vòng xoáy ống mềm lần nữa bành trướng, đạt đến người trưởng thành cánh tay độ rộng, bên trong phun trào linh lực cũng biến thành càng thêm khoa trương, cái này đến cái khác bóng đá lớn nhỏ linh khí đoàn bị ống mềm chuyển bận lấy chút vào tới Trần Lạc thể nội. Nhiệt độ cơ thể quá cao, thân thể không chịu nổi. Kinh mạch tổn hại, ngọc cốt phía trên xuất hiện vết rách. Thần hồn cảm giác xuất hiện hỗn loạn. Tạp nhạp thanh âm quanh quẩn tại Trần Lạc não hải, hắn vô ý thức mở hai mắt ra, nhìn về phía mật thất bốn phía, phát hiện nguyên bản bình thường bàn ghế, giờ phút này tất cả đều xuất hiện bất quy tắc và mèo. Trước đó thịnh phóng đan dược bàn gỗ, giờ phút này biến thành một cái hết xanh, đang chừng lớn hai mắt tròn trịa nhìn xem hắn, đan lô biến thành một cái ngồi trồn hồn ở mặt đất đầu chọc lao hắn, trong tay còn cầm một cây thuốc lá sợi, một ngụm lại một ngụm hút lấy. Trên mặt tường gạch xanh biến thành con mắt màu đen, những này ánh mắt tựa như là sinh trưởng ở người sống trên thân đồng dạng, ngay tại càng không ngừng chuyển động. Ngươi nhìn cái gì? Tại Trần Lạc nhìn sang thời điểm, đan lô lão hán thuốc lá nổi hướng trên mặt đất vừa gõ, trừng mắt hai mắt sặc trở về. Giác quan nhận lấy ảnh hưởng, bây giờ thấy được đồ vật, nghe được thanh âm đều là phán đoán sản phẩm. Chờ đột phá cảnh giới, loại này vận bẹo liền sẽ lần nữa khôi phục. Trần Lạc nhắm hai mắt, cố gắng để cho mình không nhìn tới bên ngoài những vật kia. Tuổi mệnh đan phục dụng quá nhiều, vượt ra khỏi thần hồn gánh chịu hạn mức cao nhất, liên thân hồn đều bị ảnh hưởng, xuất hiện rối loạn nhận biết. Đây cũng không phải là Trần Lạc nơi này đơn độc ví dụ, mà là luyện thần cảnh tu tiên giả thường xuyên sẽ gặp phải tình huống. Tu tiên giả tiến vào bước thứ 2 về sau, tu luyện lấy thần hồn làm chủ, Trần Lạc là bước thứ 2 cảnh giới cuối cùng độ kiếp cảnh. Luyện thần 4 cảnh: Hóa thần, phàm hư, hợp đạo cùng độ kiếp. Trong đó độ kiếp cảnh tu hành nguy hiểm nhất, chỉ khi nào nhảy tới, tu tiên giả liền sẽ tấn giai làm đại thừa tu sĩ, đến lúc đó nửa bước thành tiên, nội luận tiên linh chi khí, tự nhiên lại là một phen cảnh tượng. Vẫn là đến làm cho lão ca ra tay. Trần Lạc tâm niệm vừa động, Trường Thanh Tiên Đế đại não chậm rãi khôi phục, quanh người hắn khí tức cũng đi theo chậm rãi xảy ra cải biến. Nguyên bản đã tới điểm tới hạn khí tức, tại Trường Thanh Tiên Đế đại não chiếm cứ chủ động về sau, vậy mà biến thông thả lên, ngay cả vận mẹo giác quan đều khôi phục bình thường. Trong ánh mắt cảm xúc mắt Trần có thể thấy làm nhạt. Người hay là người kia, chỉ là tại đổi đầu góc về sau, nhìn bốn phía mọi thứ đều biến mười phần quái dị. đầy sơ hở trận pháp, thấp kém cấm chế cùng bất nhập lưu đan dược. Trọng yếu nhất là cảm xúc thiếu thốn, lo lắng, vui sướng các cảm xúc tại từ từ đi xa. Cả người tựa như là dung nhập thiên đạo đồng dạng, biến vô dục vô cầu. Ông, linh lực luyện hóa, cảnh giới cũng theo đó đột phá. Độ kiếp đỉnh phong. Tại Trần Lạc đột phá cảnh giới này về sau, một loại trước nay chưa từng có thoải mái cảm giác theo trong lòng của hắn dâng lên, phía sau hơn 500 vòng xoáy thu sạch về thể nội, tu vi tại thời khắc này đạt tới đỉnh phong. Trần Lạc đứng dậy, một loại cảm giác huyền diệu xuất hiện trong lòng của hắn, tại trường thành tiên đế đại não cảm giác phía dưới, hắn giống như thấy được một cái màu đen thông đạo. Ta giống như có thể đã qua Trần Lạc giơ chân lên đi về phía trước một bước. Chỉ một thoáng, thân thể giống như là sa hóa đồng dạng, xuyên qua mật thất đi ra ngoài, đợi đến hắn lần nữa đặt chân thời điểm, người thế mà tới một nơi khác. Bốn phía là quen thuộc thổ hoàng sắc mặt tường, ngọn đèn tinh sắt, ánh lửa hướng lên. Tầm 10 mét vuông trong mật thất ở giữa, một bộ quen thuộc thây khô xếp bằng ở giữa, chính là Trường Thanh Tiên Đế khô thi. Đây là trở về. Trần Lạc trong lòng giật mình, Trường Thanh Tiên Đế đại não trở nên yên lặng, quyền chủ động lần nữa trở về tới trong tay của mình. Hắn đi mau hai bước, một tay đặt tại khô thi đại não phía trên, tiếp xúc đến người chết sóng điện não, tổn hại độ 7 phải chăng độc đến. Quen thuộc giao diện xuất hiện. Đây là trước đó Trần Lạc chưa từng đặt chân qua bình đài. Hấp thu xong đại não khí xám, Trần Lạc đi đến mộ thất cổng dùng tay đẩy một cái, nặng nề cửa đá từ từ mở ra. Cảnh tượng quen thuộc đập vào mi mắt. Bên ngoài chính là Trường Thanh Tiên Đế sao trời lớn mộ. Hắn đi ra vị trí tại mộ thất nửa đoạn sau. Không giới cùng đế mộ ở giữa hàng rào, tại Trường Thanh Tiên Đế trước mặt thùng rông kêu to. Cũng không phải thật sự là trở về, mà là thần hồn thân thể. Trần Lạc đưa tay cảm ứng một chút, rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Nhục thể của hắn vẫn như cũ còn tại không giới ở trong, xuất hiện tại đế mộ ở trong chỉ là thần hồn thân thể, loại trạng thái này tựa như là thi giải tiên như thế, thần hồn nhất niệm có thể bay cách xa vạn dặm, cũng là giúp ta bớt đi không ít công phu. Trần Lạc đi đến bình đài biên giới, bắt đầu một vòng mới đại não thu thập con đường. Tu vi tới độ kiếp đỉnh phong về sau, có thể tiến vào bình đài càng nhiều. Tại hao tốn nửa ngày thời gian về sau, Trần Lạc lại góp nhặt trên trăm Trường Thanh Tiên Đế đầu óc. Đến một bước này, Trần Lạc trên thân Trường Thanh Tiên Đế đại não đã qua nửa, gần 2/3 đều hội tụ đến hắn trên thân. Nhiều như vậy đại não hội tụ, nhường Trường Thanh Tiên Đế biến càng thêm hoàn chỉnh. Thần bí uy áp càng thêm rõ ràng, treo ở bên hông động thiên hồ lô mừng rỡ không thôi. Tại động thiên hồ lô cảm giác ở trong, Trần Lạc khí tức trên thân đã đến gần vô hạn sinh tiền Trường Thanh Tiên Đế. Trần Lạc tay phải dừng ở một mặt cấm chế phía trên, kim sắc hoa văn tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện. Loại người này người e ngại đế mộ cấm chế, tại Trần Lạc trong tay biến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Coi như phát động cũng sẽ không tổn thương tới hắn, nhiều nhất chính là cấm chỉ hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Đến cực hạn, thu hồi tay phải, Trần Lạc không tiếp tục đi lên phía trước, đi vào bình đài biên giới, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên tinh không. Đế mộ là có thể ngăn cách thiên kiếp, điểm này Trần Lạc rất sớm trước đó liền đã nghiệm chứng. Nhưng loại này ngăn cách cũng không phải là tuyệt đối, nếu là Trần Lạc chủ động dẫn cướp, đế mộ cũng sẽ không ngăn cách kiếp khí, ngược lại sẽ đem thiên kiếp hấp dẫn tới, giúp hắn phá cảnh. Cho người cảm giác tựa như là vật sống, có thể rõ ràng phân chia công kích cùng tu luyện giữa hai bên khác nhau. Còn lại một điểm cuối cùng. Mắt nhìn phía ngoài lơ lửng bình đài, Trần Lạc hư tẩu một bước, tại Trường Thanh Tiên Đế đại não trợ giúp phía dưới, thân thể lần nữa sa hóa, đợi đến mở hai mắt ra thời điểm, người đã về tới không giới. Thân hồn trở về tới nhục thân ở trong. Mấy ngày sau, khôi phục thương thế Trần Lạc rời đi Tây Phong Ngai, tìm một chỗ không người chống trải. Bắt đầu bố trí trận pháp, trước đó theo Quy Khư Hải lấy được pháp khí, toàn bộ đều bị hắn lấy ra ngoài, đặt ở phía dưới làm trận pháp nền tảng. Không chỉ có như thế, kỳ bản, hồn tiên cũng toàn bộ đều đem ra, ngay cả động thiên hồ lô đều không có buông tha. Mấy cái cổ trùng cũng bị hắn xách đi ra. Cửu đoán sư minh đệ cùng một đám khôi lỗi cũng tất cả đều xuất hiện ở biên giới, một cái đều không có rơi xuống. Về sau là linh phủ, cấm chế. Cái này một bố trí chính là hơn nửa tháng. Chờ Trần Lạc đem trận pháp cùng cấm chế bố trí xong về sau, toàn bộ sơn cốc đều phát sinh biến hóa. Nguyên bản đen nhánh hoang vu thổ địa, giờ phút này biến hào quang đầy trời, giống như là tiên gia thánh địa đồng dạng. Màu đen trên đại hạ, một chút không có ý thức tàn hồn theo bản năng hướng về phía này dựa sát vào. Trần Lạc đứng dậy, cảm ứng một chút nơi xa bay tới khí tức, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Triệu Kỳ khôi lỗi trở về. Thời gian qua đi mấy năm, Triệu Kỳ cuối cùng từ quỷ phủ trở về, từ trên người hắn trạng thái đó có thể thấy được, quỷ phủ chi hành cũng không nhận tổn thương gì, ngược lại là khí tức lại trở nên mạnh mẽ một đoạn, vờn quanh tại quanh thân tiên linh chi khí biến càng thêm thuần túy. Tới đi, để cho ta nhìn xem cái gọi là đại thiên kiếp. Trần Lạc nâng lên hai tay, kiềm chế đã lâu khí tức hoàn toàn phóng thích ra. Cố khí tức này tựa như là tín hiệu như thế, trong nháy mắt dẫn động thiên tượng. Ầm ầm, chỉ một thoáng trời u ám, lôi xả ở trong đó xuyên thẳng qua. Uy áp giáng lâm, không trung hết thảy tất cả đều bị ép trở về mặt đất. Cỏ dại phủ phục, nước sông đứng im, ngay tiếp theo không gian đều xuất hiện bằng mèo. Trước đó sông quan độ tiếp đỉnh phong thời điểm nhìn thấy biến dị cảnh tượng, xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Lần này vặn mèo không chỉ Trần Lạc, còn có tu tiên giới. Tiếp lực từ không trung lan tràn xuống tới, giống như là lồng giam như thế, đem Trần Lạc ngay tiếp theo xung quanh khu vực cùng nhau bao phủ đi vào. Trần Lạc đứng tại đang phía dưới, hai chân dẫm lên mặt đất. Tiếp vân phía dưới, cấm chỉ phi hành. Giang giác. Giòn vang qua đi, bên chân đá xanh xuất hiện một vết nứt. Vết dạn theo bên chân kéo dài tới, một mực quyết tán tới nước sông biên giới, đen nhánh nước sông theo khe hở chảy vào. Du đang tàn hồn dừng bước lại, đờ đẫn dưới gương mặt ý thức nâng lên. Lôi. Đầy trời sét. Bầu trời, tại thời khắc này biến thành thuần trắng chương 956, thay nhau ra trận chương 956, thay nhau ra trận lôi vân đẩy ra, Dưới tầng mây phương xuất hiện một đạo như là gợn nước chạm gợn sóng. Vị trí hạch tâm, lôi đình đánh rớt. Trần Lạc nhanh chóng vận chuyển linh lực, chuẩn bị kích hoạt bên ngoài bố trí trận pháp. Chỉ là tâm niệm vừa lên, liền cảm giác tinh thần một hồi hoảng hốt. Thân hồn tầm mắt ở trong hạ lạc kinh lôi hóa làm lôi long, từ điện đủ số, gào thét như dao. Xen lẫn long uy thiên lôi từ trên trời giáng xuống, hướng về mi tâm của hắn bổ tới. Cửu cửu trọng kiếp. Chỉ là đạo thứ nhất lôi kiếp liền có như thế uy thế, uy lực của nó viễn siêu dực nhân tộc đại thừa lao tổ vượt qua thiên kiếp. Oanh. Lôi quang tại sắp đụng vào Trần Lạc thời điểm, bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong trăm binh đại trận phát sáng lên, linh khí theo mặt đất bay ra. Phía dưới địa mạch chi khí cũng bị dẫn dắt ra đến, theo trăm binh cùng một châu nên đón tiếp lấy, hai cỗ lực lượng trên không trung nổ tung. Thổ màu nâu cùng bạch tử sắt chia cắt thiên địa. Dư ba nổ tung, toàn bộ dãy núi đều đang run rẩy, theo lý thuyết động tĩnh lớn như vậy, hẳn là đã sớm kinh động đến không giới lại năng, nhưng quỷ dị chính là cũng không có người tới. Cửu cửu trọng kiếp vô cùng đặc thù, sơn cốc chỗ phạm vi bị đại thiên kiếp bao trùm, giống như độc lập đi ra tiểu thế giới. Mặc dù neo điểm còn tại không giới, nhưng độ kiếp người bản thân đã sớm tới một nơi khác. Đây cũng là tiên phàm chi kiếp đặc thù. Người phàm tục là không nhìn thấy tiên nhân kiếp. Chuyện thần thoại xưa ở trong thành tiên kiếp, phần lớn đều là một đêm đốn ngộ, lại hoặc là thượng tiên đến độ, dùng hoàng lương một giấc chiêm bao phương thức độ kiếp. Mặc kệ là loại nào phương thức, cũng sẽ không đối phàm tục thế giới tạo thành ảnh hưởng, chớ nói chi là xuất hiện kinh thiên động địa phá hư. Ngoại trừ bằng môn tà đạo, vì thiên địa chỗ không cho dị loại. Giang giác. Nương theo lấy từng đợt thanh thúy tiếng vang, phía trên bay ra ngoài pháp khí tại chỗ bể nát mười mấy thanh, đại lượng tàn phiến rơi xuống. Những này theo quy khư hải mang ra pháp khí, tại đại thiên kiếp trước mặt yếu ớt như tờ giấy. Phía trên nổ tung lôi kiếp cũng không có trực tiếp tán đi, mà là hóa thành trên trăm đầu du động lôi xả, theo bốn phương tám hướng hướng về trong trận Trần Lạc vào tới. Cách khoảng cách gần như thế, Trần Lạc có thể cảm giác được rõ ràng lôi quang ở trong xen lẫn lực lượng hủy diệt. Mặt đất đen toát ra đại lượng khói trắng, bị Trần Lạc vứt ra đặt ở tầng thứ ba hồn phiên run lẩy bẩy. Ngay cả Lâm Phong sư tôn loại này vô nao sát hồn, giờ phút này đều lộ ra sợ hãi thần sắc. Nhìn trời lôi kính sợ, là bọn hắn những này hồn loại tà vật bản năng, liền sát khí đều áp chế không nổi. Trần Lạc nâng tay phải lên, lòng bàn tay mở ra, đối với bên ngoài bay vào lôi xả chính là một trảo. Đầy trời lôi xả tựa như là tìm tới chỗ tháo nước như thế, điên tuân ra mà tới, từ xa nhìn lại hình tượng tựa như là nhũ yến về tổ đồng dạng, cực kỳ hùng vĩ. Chi chi, kêu đau một tiếng, còn sót lại kiếp lực toàn bộ tràn vào thể nội. Nơi ống tay áo bảo nổ nát vụn, trên cánh tay hiện ra lít nha lít nhít trận văn. Đây đều là độ kiếp trước đó, Trần Lạc lưu tại trên người mình chuẩn bị ở sau, chỉ là hắn cũng không nghĩ đến, đạo thiên kiếp thứ nhất liền cho dùng tới. Kiếp lực tại thể nội đi khắp một vòng về sau, chậm rãi biến nhẹ nhàng. Tử quang du động, huyết mạch gân cốt, thần hồn ý thức tại những này kiếp lực ảnh hưởng phía dưới, chậm chậm bắt đầu thối biến. Một loại độc thuộc tại tiên nhân khí tức, tại Trần Lạc trên thân diễn sinh ra đến. Đây là vượt qua tiên phàm chi cách đặc thù, trước đó, Trần Lạc cùng đại thừa tu sĩ giao thủ cần mượn dùng cửu đoán chờ vượt qua tiên phàm môn khảm đại não mới có thể làm tới, nhưng đạo này thiên lôi qua đi, hắn liền cũng không tiếp tục chịu tiên phàm chi cách trói buộc, tự thân liền có thể tinh luyện tiên linh chi lực. Sấm sét. Không đợi Trần Lạc cẩn thận cảm ứng, đạo thứ hai lôi kiếp liền rơi xuống. Đạo này lôi kiếp từ ba đạo lôi đỉnh xen lẫn mà thành, theo thứ tự là hắc bạch tử tam sắc. Tầng ngoài cùng trăm binh trận pháp lần nữa sụp đổ, lần này nhà mình nổ rất hơn 20 đem pháp khí. Trần Lạc phi thân lên, chủ động nên đón tiếp lấy. Đại thiên kiếp là cướp, cũng là cơ duyên. Lôi hồ nhập thể, Trần Lạc nhanh chóng vận chuyển công pháp, một cỗ man hoang khí tức theo trên người hắn tiêu tán đi ra. Yêu tộc lấy được tượng sông đại nao chiếm cứ chủ động, chỉ một thoáng yêu cốt trận văn quyết sáng lên, cả người trực tiếp theo pháp tu biến thành thể tu, thể nội 360 chỗ khiếu huyền hóa thành vòng xoáy, chủ động hấp dẫn lôi đỉnh. Thiên lôi luyện thể. Tượng thần ấn điệp ra yêu cốt trận văn quyết, xương văn ở trong độc thuộc tại lực hoa văn sáng lên. Cuồn bạo lôi đình đi khắp tại gân mạch ở trong, mỗi vận chuyển một vòng, Trần Lạc trên người yêu xương liền cường đại một phần. Kia một cái trước đây thật lâu lấy được lôi văn, giờ phút này giống như là khôi phục đồng dạng, xuất hiện tại Trần Lạc mi tâm. Độ kiếp trước đó từ 3 pha diễn hóa hơn 500 vòng xoáy, giờ phút này có 1/3 thu được ngoại lực viện trợ, bắt đầu sinh trưởng tốt. Rất nhanh, đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 5 thiên kiếp lần lượt rơi xuống. Tầng ngoài cùng trăm binh trận pháp tại trèo chống tới đạo thứ 5 lôi kiếp thời điểm ầm vang nổ tung, tàn binh mảnh vỡ tản một chỗ. Trần Lạc tại hấp thu đại lượng thiên kiếp lực lượng về sau, yêu xương trận văn bị đánh loạn gây dựng lại, lực văn cùng pháp văn cùng yêu xương đan vào một chỗ, lấy lôi văn làm hệ tâm, gây dựng lại thành một đạo hoàn toàn mới hoa văn. Đạo văn này lộ ra hiện tại Trần Lạc xương sườn phía trên, hóa thành một môn thể tu bảo thuật, ở trong thân thể hắn tạo thành một đạo hoàn toàn mới ân ký. Thiên kiếp tiếp tục, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Đợi cho thứ 19 nói lôi kiếp hạ xuống xong, Trần Lạc bố trí ở bên ngoài tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 phòng ngự lần lượt vỡ vụn, linh khí kỳ bản xuất hiện tổn hại, hồn tiên cũng biến thành sạch bạch như tẩy, bên trong tàn hồn chỉ còn hồn trùng. Dùng ăn lôi chân quyết, Hắc xà yêu thánh suy nghĩ hiện hiện. Một đạo vô danh pháp quyết xuất hiện tại trong đầu của hắn ở trong. Đây là ngoại trí đại não ở trong một cái vô danh tán tu sinh tiền sở học, đến tiếp sau Trần Lạc lật xem qua tương tự pháp quyết, chỉ là cấp độ quá thấp, cho nên không có để ở trong lòng, không muốn giờ phút này làm ra đại dụng. Khí tức lưu chuyển, Hắc xà yêu thánh đại não cấp tốc chiếm cứ chủ động. Linh lực tại Hắc xà yêu thánh điều động phía dưới, xuất hiện đặc thù biến hóa, mạch máu trong người biến càng thêm sinh động, làn da mặt ngoài mọc ra kim sắc vảy rồng. Ầm ầm. Lôi đình nổ tung cấm chế, chính diện rơi vào Trần Lạc trên thân. Trực diện thiên kiếp khả năng cảm giác được đại thiên kiếp uy năng. Mặt đất bùn đất sụp đổ, mặt đất giống như là thủy tinh như thế từng khúc vỡ vụn. Trần Lạc đứng tại đang phía dưới, tóc đen bay ngược. Trong mắt đen nhánh ở trong hiện lên một tia hung lệ, chỉ thấy hắn hé miệng. Đối với phía trên đột nhiên khẽ hấp, thần thông vận chuyển, vòng xoáy màu đen xuất hiện tại miệng của hắn vị trí, to lớn hắc mãng huyễn ảnh cùng thân thể của hắn trùng điệp, vòng xoáy vị trí chính là hắc mãng miệng vị trí. Một tiếng vang trầm, thứ 26 nói lôi kiếp bị hư ảo cự mãng một ngụm nuốt vào. Tiêu đau một tiếng, máu tươi theo khỏe miệng tiêu tán đi ra, nhưng rất nhanh liền bị hung lệ yêu khí áp chế xuống, giống như lưỡi dao giống như lôi đỉnh chi lực xẹt qua kinh mạch, nhường nguyên bản đã thành hình xương văn trở nên càng thêm cường đại. Phích lịch, thứ 27 nói lôi kiếp hạ xuống. Ta đến. Rời tinh thượng nhân đại náo nổi lên. Vừa mới tiêu hóa xong 20 đạo lôi kiếp Trần Lạc khí tức lại biến, lập tức liền theo hung lệ vô cùng yêu thánh chuyển biến thành nhân tộc độ kiếp. Pháp tu khí hơi thở lưu chuyển, tinh quang xuyên thấu kiếp vân bao phủ xuống, tại quanh thân hình thành một vòng hộ thể tinh quang. Mặc kệ là thi pháp thủ đoạn vẫn là linh lực đi hướng, toàn bộ đều phát sinh biến hóa. Nguyên tử. Rời tinh thượng nhân đưa tay vạch ra một đạo tròn, phía trên bổ xuống dưới lôi đỉnh, tại cái này đạo lực lượng ảnh hưởng phía dưới vậy mà xuất hiện bầm mèo, hóa thành một cái hình tròn lôi vòng, không ngừng xoay tròn. Một vòng lại một vòng, đợi cho thứ 9 vòng thời điểm, Trần Lạc đống nhiên đưa tay chụp vào lôi đỉnh trung đoạn, lôi quang nổ tung, nổ tung lôi hồ như là rễ cây như thế, đem Trần Lạc cả người đều cho bao vào. Hồi lâu sau, tầng này lôi quang mới chậm rãi tan đi, tử sắc lôi hồ theo bàn tay một chút xíu chạy trở về tới trong thân thể. Liên tục hai đạo hoàn chỉnh tiên kiếp, nhường Trần Lạc nhục thân hôn nguyên như một, khí tức cũng biến thành càng thêm kinh khủng. Loại sửa đổi này là từ trong tới ngoài, ngay cả trong mắt nhìn thấy thế giới đều xuất hiện biến hóa. Nhất trực quan cải biến chính là linh lực đi hướng, núi non sông ngòi, vô hình khí vận, tất cả mọi thứ đều liếc qua thấy ngay. Giờ phút này nếu là có yêu hồ ở chỗ này thi triển biến hóa, Trần Lạc một cái cũng có thể thấy được. Thứ 27 nói lôi kiếp giáng lâm, lôi đỉnh thu về, chỉ còn tiếng sấm rền không ngừng. Trần Lạc thu liễm tự thân khí tức, lấy ra đan dược nuốt vào, nhìn chăm chú lên phía trên lôi kiếp biến hóa. Ba cửu lôi cướp đã qua, đằng sau là lục cửu thiên kiếp. Đồng nhiên, chân trời thổi tới một hơi gió mát, phong kiếp như kiếm, kiếm ý chạm lòng người. Ngoại trí đại não ở trong đống nhiên hiện lên nhất niệm, Trần Lạc cũng không lo được là ai cảm giác được. Cấp tốc đưa tay theo động thiên hồ lô bên trong lấy ra một thanh trường kiếm. Khí tức quanh người lưu chuyển, thể tu khí tức giảm đi, thuộc về kiếm tu khí tức nổi lên. Theo long kiếm thánh khí tức chiếm cứ chủ động. Độc thuộc tại kiếm tu khí tức tản mạn ra, trường kiếm trong tay phát ra vui sướng kiếm mình. Gió càng thổi càng lớn, mặt đất cắt bay đá chạy, trước đó bị lôi kiếp bổ ra mặt đất, bị phong kiếp lôi cuốn lên, tán thành bao cát. Chỉ là thời gian trong nháy mắt liền đem phiến khu vực này toàn bộ bao phủ đi vào. Đứng tại phong kiếp trung tâm, Trần Lạc chỉ nghe thấy một hồi đinh đinh đương đương tiếng vang, đá vụn đánh vào hộ thể linh quang phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ken ken ken. Linh lực tiêu hao mắt Trần có thể thấy tăng lên. Trần Lạc cầm trường kiếm, cô quạng kiếm ý nổi lên, cả người tựa như là một thanh sừng sững tại gió bao ở trong thần kiếm, mặc cho phía ngoài cường phong gõ. Hiu. Một đạo kiếm khí xuyên qua báo cát, đâm vào hộ thể linh quang phía trên. Trần Lạc nhanh chóng huy kiếm chém vỡ đạo này kiếm khí, nhưng đạo kiếm khí này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Kiếm khí đầy trời ngưng tụ thành hình, như là màn mưa đồng dạng chút xuống. Mỗi một đạo kiếm khí đều tương đương với một gã kiếm tu một kích toàn lực, đủ loại kiếm thuật xuất hiện tại phong kiếp ở trong. Ngay từ đầu thời điểm còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng tới thứ 30 nói phong kiếp thời điểm, kiếm khí uy lực càng ngày càng mạnh, lẻ tẻ kiếm khí bên trong bắt đầu xuất hiện kiếm ý vấp thử kiếm khí theo cánh tay phải vị trí bay qua, lưu lại một đạo vết thương, đạo này kiếm khí heo long kiếm thánh cũng không phát giác được. Không chỉ có heo long kiếm thánh, Trần Lạc trên người tất cả kiếm tu đại nào đều không có phát giác được. Đỉnh cấp kiếm tu đại nào thiếu thốn, tại thời khắc này đột hiện đi ra. Đặt ở lúc bình thường, loại này nhỏ xíu trên lệch có thể dùng cửu đoán đao ý tới lấy thay, nhưng thiên kiếp dưới, chúng sinh bình đẳng. Trên lệch một bước chính là trên lệch một bước. Trần Lạc một tay rút kiếm, nhanh chóng vận chuyển kiếm ý, điên cuồng hấp thu phong kiếp vỡ vụn về sau lưu lại kiếm khí. Thuộc về kiếm tu ý cùng nhau tại thời khắc này cũng bắt đầu xảy ra biến hóa, diễn sinh ra tới vòng xoáy cũng đi theo một đạo thăng hoa. Chương 957, biển mây bên trong đã qua chương 957, biển mây bên trong đã qua anh. Thiên kiếp cuộn cuộn, đợi cho thứ 36 nói phong kiếp giáng lâm thời điểm, Trần Lạc trên thân đã tràn đầy máu tươi. Đứng tại phong kiếp ở trong, cả người tựa như là huyết nhân như thế, vô cùng chật vật. Nhưng khí tức lại là trước nay chưa từng có sắc bén, kiếm tu chi đạo so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn rõ ràng. Trần Lạc cầm bảo kiếm tay không nhúc nhích tí nào, miệng vết thương máu tươi theo cổ tay giọt trượt đến lưỡi kiếm phía trên. Trường kiếm trong tay nhuốm máu về sau, linh tính tăng nhiều. Một cỗ trước nay chưa từng có khí thế trên thân kiếm nở rộ, lập tức ảnh hưởng đến kiếm ý, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo hoàn chỉnh kiếm hồn. Kiếm tiên, kiếm tiên. Trong lúc mơ hồ, Trần Lạc tựa như nghe được thiên địa kêu gọi. Thứ 50 đạo thiên kiếp. Phong kiếp tan hết, bốn phía không khí bỗng nhiên biến khô nóng lên, lần này là hỏa kiếp. Bầu trời mắt Trần có thể thấy biến thành màu đỏ cam, bị phong kiếp tứ ngược qua mặt đất hóa thành đất đen, khe hở chỗ có nham tương bắt đầu lưu động. Cốt cốt nóng rực nham tương ngâm mình ở phía dưới nổ tung. Trần Lạc đem bảo kiếm cất kỹ, khí tức trên thân lần nữa xảy ra chuyển biến, lần này là pháp tướng. Cửu Đoán đại não khôi phục, đao khí hiện thế, sát ý trùng thiên. Nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi thân thể, tại Cửu Đoán chiếm cứ chủ động về sau lần nữa khôi phục. Nhỏ xuống máu tươi bị hấp thu trở về, ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh huyết sắc trường đao. Đối mặt bay thấp xuống tới đầy trời hỏa vũ, Trần Lạc chủ động bay đi lên. Xé đao, chém ngang. Một đao tung hành, thiên địa chia cắt. Oanh. Đao khí cùng hỏa vũ đụng vào nhau, tuôn ra một tiếng nổ vang rung trời. Thể nội sát ý tại thời khắc này hóa thành thực chất, cuối cùng ngưng tụ thành một quả to lớn con ngươi màu đỏ ngòm. Huyết nhãn cùng đao khí dung hợp một chỗ, yêu nhãn huyết đao, một đao phá kiếp. nổ tung hỏa vũ tứ tán tối lui. Một đao qua đi, cửu đoán đại não cũng hao hết khí lực, phế vật chính là phế vật. Cửu đoán đại não vừa mới tối lui, cửu huyết đại não liền hiện lên đi ra. Chuyện này đối với sư huynh đệ sinh tiền là tử địch, sau khi chết như thế không hợp nhau. Dù là chỉ còn lại một cái đầu óc, cũng vẫn như cũ sẽ lẫn nhau trào phúng. Đương theo lấy cửu huyết đại não khôi phục, Trần Lạc quanh thân khí tức lần nữa biến hóa, theo hận trời hận địa đao tu cửu đoán, biến thành huyết quang ngập trời huyết ma. Mặt ngoài thân thể thương thế tại huyết ma thần thông phía dưới mắt Trần có thể thấy khôi phục, trước đó phong tiếp lưu lại vết thương toàn bộ biến mất, mặc dù chỉ là mặt ngoài cảnh tượng, nhưng cũng đủ để chứng minh huyết ma cường đại. Cửu huyết đưa tay phải ra, ngón trỏ đầu ngón tay chảy ra một giọt máu tươi. Tí tách, huyết thủy rơi trên mặt đất, tràn đầy dung nham mặt đất vậy mà không thể hóa tan mất giọt này máu tươi, ngược lại làm cho giọt máu bắn tung tóe ra. Gợn sóng đẩy ra, huyết thủy căng phồng lên đến, hóa thành một cái biển máu. Trước đó bị Trần Lạc thu vào động tiên hồ lô huyết hải, giờ phút này cũng đều theo trong hồ lô bay ra, vờn quanh tại quanh thân, đem Trần Lạc thân thể nâng lên. Đại thiên kiếp năm đó ta cũng vượt qua, không giống người nào đó. Nhìn thấy đại thiên kiếp sát na, thuộc về cựu huyết ký ức liền hiện lên đi ra. Thu này tiên nhân phản đồ đệ tử, lúc trước cũng từng trải qua quá lớn thiên kiếp, quen thuộc cảnh tượng nhường hắn nhớ tới năm đó chính mình những đối pháp. Mặc dù hắn vượt qua chính là tam cựu thiên kiếp, so ra kém Trần Lạc dưới mắt độ loại này lôi kiếp, nhưng kinh nghiệm cũng là có thể tham khảo. Nổ tung hỏa vũ lần nữa ngưng tụ, lần này biến thành hỏa lưu tinh, biển máu ngập trời. Cựu đoán hai tay đưa nắm, một đóa hoa sen màu máu xuất hiện ở lòng bàn tay. Nương theo lấy hoa sen màu máu xuất hiện, trung quanh huyết hải trong nháy mắt sao động, đầy trời huyết thủy cuốn ngược mà lên, chủ động dẫn hỏa lưu tinh đụng tới. Suy suy, thủy hỏa giao hòa, toát ra đại lượng khói trắng. Thứ 54 đạo thiên kiếp tán đi, cựu huyết khí tức cũng theo đó thối lui. Trần Lạc đứng tại hư không, thân thể trước nay chưa từng có trống rỗng. Đại thiên kiếp uy lực vượt ra khỏi dự tính của hắn. Loại trình độ này thiên kiếp đã không phải là bình thường tu tiên giả có thể vượt qua, cũng khó trách Dực nhân tộc đám kia đại thừa tu sĩ chỉ dám độ một cửu thiên cướp. Nếu không phải trên người hắn có nhiều như vậy đầu óc, có thể không nhìn đàn độc điên cuồng phục dụng năng lượng, thần hồn trạng thái có thể thông qua hoán đổi đại não đến thiết lập lại, hắn chỉ sợ sớm đã bị echo trở thành thiên kiếp dưới kiếp cho. Sau cùng ba lượt thiên kiếp, cảm ứng đến kiếp vân ở trong dựng dục lực lượng, một loại trước nay chưa từng có cảm giác xông lên đầu. Bị Trần Lạc xem như chuẩn bị ở sau đặt ở bên cạnh mấy cái kỳ trùng, cùng Triệu Kỳ đám người khôi lỗi toàn bộ đi ra. Thứ 55 đạo thiên kiếp giáng lâm. Tiêu hóa xong đan dược, Trần Lạc một lần nữa đứng thẳng người, lần này hắn điều động chính là thủ tiên nhân đại não. Độc thuộc tại tiên nhân khí tức tại hắn quanh thân hiện hiện. Cùng cựu đoán sư huynh đệ khác biệt, thủ tiên nhân thần thông càng quỷ dị hơn. Tại khí tức của hắn chiếm cứ chủ động sát na, bốn phía mặt đất dâng lên đại lượng hoa sen. Những này hoa sen toàn thân huyết hồng, xoay tròn lấy thăng lên giữa không trung, hình thành một mảnh đặc thù khu vực. Từ xa nhìn lại tựa như là tiên cung đạo trường đồng dạng, có lầu cát, tiên chỉ, bạch ngọc hành lang. Liên đệ ta xem một chút cái này cựu trọng kiếp, đến tột cùng khó ở nơi nào. Ngay tại Trần Lạc chuẩn bị động thủ sát na, trong tay hắn huyết liên bỗng nhiên biến mất. Hạ xuống từ 55 nói lôi kiếp, cùng thủ tiên nhân điều động đẩy trời huyết liên, toàn bộ đều biến mất không thấy. Tràn đầy kiếp vân sơn cốc biến thành trong trí nhớ tiên môn. Sư Minh. Hào quang phía dưới, một khuôn mặt có chút mơ hồ bóng hình xinh đẹp đứng dậy, ngựa khí có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi cầu tới trường sinh sao? Trần Lạc con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt cảm thấy không thích hợp. Sau một khắc, hào quang đột biến, theo hy cùng dương quang biến thành huyết hải, hỏa diễm chiếu sáng cả tòa sơn môn. Máu tươi đột nhiên theo cặp mắt của hắn ở trong chảy xuôi đi ra. Không chỉ có là hai mắt, trước đó bị cửu huyết chữa trị vết thương, lúc này toàn bộ bạo phát ra. Đứng tại đối diện Hoàng Huỳnh còn duy trì trước đó dáng vẻ, chỉ là dung nhan của nàng đã theo người ấy biến thành xương khô. Phấn hồng bạch cốt, cách âm dương cùng hắn ngắm nhìn. Cái này trường sinh, không phải cầu không thể sao? Bị ngạn hoa mở, đóa hoa màu trắng xuất hiện tại dưới chân. Mảnh khảnh rễ cây xuyên qua bàn chân, tại thân thể ở trong nở rộ. Trần Lạc đuối đầu nhìn lại, phát hiện chính mình đứng tại trong biển hoa, đối diện là một đầu vận đục dòng sông. Hắn đứng tại biển hoa, Hoàng Anh đứng tại trên sông. Tiểu Lạc, mệt mỏi liền nghỉ một lát ra. Trường sinh, chưa hẳn tiêu dao. Đời người muôn màu, trải qua liền tốt, không cần mọi chuyện cơ cầu. Tam thúc Trần Đại Hà cũng xuất hiện, phía sau hắn còn có phụ mẫu, đệ đệ Trần Lân, sư phụ Mã Người Quẻ. Đỗ Kiện sư huynh đệ, Dương Trúc Tạ Sương cố nhân như là cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng hiện hiện, bóng người càng tụ càng nhiều, cơ hồ dính đầy mặt sông. Nở rộ tại Trần Lạc bên người hoa dã là càng ngày càng nhiều, một loại trước nay chưa từng có cảm giác mệt mỏi sông lên đầu. Ta nguyên lai tưởng rằng các ngươi bị ta quên. Trần Lạc đông nhiên mở miệng, một lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trong mắt mỏi mệt cùng mê mang toàn bộ tan đi. Ánh mắt đảo qua bên kia bờ sông cố nhân, giống như là muốn đem bọn hắn tất cả mọi người ghi tạc đáy lòng đồng dạng. Đối diện những người kia cũng đều ngừng lại, lời nói im bặt mà dừng. Ánh mắt đồng loạt hướng về hắn nhìn lại, chỉ thấy Trần Lạc giơ tay lên, một chút linh quang hội tụ tại đầu ngón tay. Một ngón tay điểm xuống dưới. Giang rắc. Thủy tinh tiếng vỡ nát truyền ra, mặt sông, biển hoa toàn bộ biến mất. Lần nữa mở mắt ra thời điểm, Trần Lạc phát hiện chính mình lại về tới màu đen giữa sơn cốc, phía trên tiên kiếp đã tàn đi, vờn quanh tại bốn phía huyết liên khô héo hơn phân nửa. Đi thẳng đến thứ 70 nói. Cảm ứng đến bầu trời kiếp vân, thiên kiếp tin tức trong nháy mắt hiện lên ở não hải. Đằng sau tam trọng lôi kiếp là nguy hiểm nhất, thứ 55 đạo thiên kiếp giáng lâm thời điểm, Trần Lạc trực tiếp liền bị thiên kiếp lôi kéo đi vào, hiện hiện ở bên ngoài thiên kiếp, bất quá là biểu tượng. Cũng may hắn điều dụng thủ tiên nhân đại não, có thủ tiên nhân đại não phụ trợ, hắn khả năng ở mảnh này tâm kiếp thế giới nhìn thấy nhiều như vậy bị ngạn hoa. Cuối cùng điểm phá tâm kiếp thế giới lực lượng, cũng là thủ tiên nhân những cái kia hoa sen cung cấp. Ầm ầm, lôi đỉnh phun trào, luân chuyển một vòng, thiên kiếp lần nữa lấy lôi đỉnh hình tượng xuất hiện. Khác biệt chính là lần này lôi đỉnh chỉ là biểu tượng, chân chính kiếp lực là quá khứ. Không gian bị đại thiên kiếp lực lượng ảnh hưởng, xuất hiện hỗn loạn áp xúc, kỳ dị lực lượng tác dụng ở trên người, nhường Trần Lạc tu vi xuất hiện đảo lưu. Cảnh tượng lần nữa biến hóa. Lần nữa ổn định thân hình thời điểm, Trần Lạc phát hiện chính mình vậy mà về tới Thiên Nam vực. Nếu là địa phương khác, Trần Lạc còn có thể sẽ nhận lầm, nhưng Thiên Nam vực tuyệt đối sẽ không. Nơi này là hắn nhập đạo chỗ tu hành, cũng là hắn con đường tu tiên bắt đầu. Phích lịch, lôi đình đánh xuống, Trần Lạc tập trung ý chí bắt đầu ứng đối. Nhưng kỳ quái là, lần này tiếp lôi uy lực vẫn còn so sánh không lên đạo thứ nhất tiên lôi, cái này khiến Trần Lạc trong lòng dâng lên một tia cảm giác kỳ quái. Vì cái gì thiên kiếp sẽ biến yếu? Một tay bắt lấy lôi đình, cảm ứng đến bên trong lực lượng, nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Đây là quá khứ. Trường Thanh Tiên Đế suy nghĩ bỗng nhiên nổi lên. Phản phất là đáp lại ý nghĩ này dường như, phía dưới bỗng nhiên có một đạo phi chu xuyên vân mà qua. Chỉ là một đám trúc cơ tu sĩ, đặt ở trước kia Trần Lạc liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều. Nhưng lần này, hắn lại tại đạo này phi chu phía trên thấy được mấy cái đã tọa hóa cố nhân. Người đầu lĩnh chính là Thần Hồ Tiên môn đệ tử Viên Thép, đứng tại phía sau hắn chính là Sở Hồng Lá cùng Chớ Vân Kiếm. Trong đám người này, Trần Lạc ấn tượng sâu nhất chính là Chớ Vân Kiếm. Cái này muốn làm chính mình cả đời chi địch cố nhân, về sau cũng xác thực khiêu chiến qua hắn. Chỉ là kia đã là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, xa xưa tới Trần Lạc chính mình cũng đã không nhớ rõ thời gian cụ thể đoạn. Đại khái 700 năm, hay là 800 năm phích lịch. Lôi đình nổ tung, hạ lạc kinh lôi vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, lách qua giữa không trung Trần Lạc, trực tiếp bổ về phía dưới phi chu. Thiên kiếp muốn vỗ tới ta. Cho đến giờ phút này Trần Lạc mới rốt cục minh bạch đạo này thiên kiếp mục tiêu, nó nhằm vào căn bản cũng không phải là mình bây giờ, mà là nhỏ yếu thời điểm hắn. Có thể ngăn cản liền sống, ngăn không được liền chết. Giờ phút này phi chu phía trên hắn, bất quá mới luyện khí cảnh, liền trúc cơ cũng còn không có tới. Đạo này thiên lôi nếu là chứng thực, phi chu phía trên người khẳng định thập tử vô sinh, xương vụn cũng sẽ không lưu lại. Bình thường tốc độ là tuyệt đối đuổi không kịp thiên kiếp, nhưng thần hồn có thể thi giải. Trần Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, thi giải tiên triệu kỳ đại náo chiếm cứ chủ động. Chỉ một thoáng thần hồn thoát ly nhục thân, đụng đầu vào thiên lôi phía trên. Oeng! Một tiếng vang trầm, thần mây cuộn cuộn. Phi chu phía trên, một người hiếu kỳ ngẩng đầu. Biển mây chỗ sâu giống như có người. Chương 958, rơi vào chương 958, rơi vào kinh lôi nổ tung, Trần Lạc kêu lên một tiếng đau đớn. Thần hồn thân thể giống như là nhận lấy trọng thương đồng dạng, xuất hiện một chút vết rách. Hắn chuẩn bị rất nhiều độ kiếp thủ đoạn, nhưng duy trì không nghĩ tới thiên kiếp sẽ đem hắn kéo đến đã qua. Cửu cửu trọng kiếp sau tam trọng kiếp khó, đã vượt ra khỏi bình thường tu tiên giới ứng đối phạm chủ. Độ kiếp tới cấp độ này tu tiên giả, coi như lịch kiếp thất bại cũng sẽ không chết mất, mà là sẽ lấy thần hồn phương thức sống sót. Phi chu đi xa. Trên thuyền một đám luyện khí tu sĩ không phát ra gì, bọn hắn đã thu tầm mắt lại, đem lực chú ý bỏ vào sắp tiến hành nhiệm vụ phía trên. Theo bọn hắn nghĩ, trên trời độ kiếp đại năng cách mình quá xa, là người của một thế giới khác. Trần Lạc lơ lửng giữa không trung, thần hồn một lần nữa trở về thể nội. Cảm giác nhói nhói truyền khắp toàn thân, có loại sắp vỡ vụn cảm giác. Kiếp vân tiêu tán, mở hai mắt ra thời điểm, người lại về tới không giới ở trong. Sơn cốc đã hoàn toàn thay đổi, mặt đất một mảnh cháy đen. Triệu Kỳ đám người khôi lỗi vẫn như cũ đứng tại bên cạnh hắn, độ kiếp trước đó chuẩn bị một hệ liệt chuẩn bị ở sau, tới cuối cùng ngược lại không có đưa đến cái tác dụng gì. Vượt qua, Triệu Kỳ nhìn về phía Trần Lạc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng phía trên kiếp vân tại tiêu tán, trước đó bổ xuống dưới thiên kiếp, lặng yên không tiếng động hóa thành vô hình, còn lại lực lượng dung nhập thể nội, tiến một bước cải tạo Trần Lạc căn cơ. Còn kém hai đạo. Trần Lạc ngẩng đầu. Hắn hiện tại vô cùng mỏi mệt, linh lực cũng đã hao hết, nếu không phải thiên kiếp chi lực đang không ngừng cải tạo thân thể của hắn, hắn cũng sớm đã ngã xuống. Có thể cho dù là dạng này, hắn cũng vẫn như cũ có loại không đáng kể cảm giác. Cũng chính là một đường tu hành đến nay, Trần Lạc mỗi một bước muốn tu luyện đến cực hạn khả năng đi đến hiện tại. Giai đoạn trước tích lũy tựa như là cầu thang, mỗi một bước đều là một viên đạch. Đợi cho đại thiên kiếp giáng lâm thời điểm, những này đã từng đánh xuống cầu thang, vừa vặn đủ tới độ cao này, đi nhầm một bước đều khó có khả năng chống đến hiện tại. Thứ 80 đạo thiên kiếp. Có trước đó kinh lịch, Trần Lạc cũng không biết còn lại hai đạo thiên kiếp sẽ lấy dạng gì hình thức hiện ra. Kiếp khí hội tụ, mặc dù còn chưa rơi xuống, nhưng uy áp đã sơ hiện dữ tợn. Sơn cốc mặt đất như là thải sắc mì bắt như thế, xuất hiện bất quy tắc và mèo, xung quanh khu vực cũng cùng vạn hoa đồng như thế biến thành hình dạng xoắn ốc. Vân tay chạm thải sắc trên mặt đất, mọc ra từng cây kỳ hoa dị quả. Phiến lá xanh biên biết, có ánh sáng long lanh giọt nước treo ở lá nhọn, giống như chân châu, bên tai có róc rách nước chảy thành âm truyền đến. Tí tách một giọt nước rơi vào Trần Lạc trên mặt. Sơn động. Trần Lạc thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, bầu trời kiếp vân biến mất không thấy gì nữa, biến thành hình dạng xoắn ốc bất động. Từng cây thải sắc thạch nhũ treo ngược ở phía trên, vừa rồi giọt nước chính là từ trong đó một cây phía trên nhỏ giọt xuống. Thiên kiếp đâu? Trần Lạc trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc. Trước đó 79 đạo thiên kiếp một đạo tiếp lấy một đạo, hoàn toàn không cho hắn cơ hội thở dốc. Nhưng đến thứ 80 đạo thiên kiếp, đột nhiên thêm ra một đạo trống không thời gian, nhường Trần Lạc trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Cây thứ 12 dưới cột đá mặt, có vật sống. Ngoại trí đại não ở trong, hắc xà yêu thánh đột nhiên hiện lên đi ra. Xem như Trần Lạc trên thân số lượng không nhiều vượt qua tiên phàm ngưỡng cửa đại não, hắc xà yêu thánh tại Trần Lạc vượt qua thiên kiếp về sau, biến càng thêm sinh động. Hồi ức lên rất nhiều sinh tiên truyện. Trần Lạc cấp tốc tập trung ý chí, linh lực tại quanh thân hình thành một vòng phòng ngự. Nơi này cũng không phải cái gì an toàn địa phương, ở vào đại thiên kiếp ở trong, nguy hiểm lúc nào cũng có thể giáng lâm. Tản ra thần thức, Trần Lạc cẩn thận tiến lên. Đi một đoạn ngắn, hắn hắn liền thấy được hắc xà yêu thánh cảm giác được vật sống. Tại cây thứ 12 hình dạng xoắn ốc dưới cột đá mặt, một cái lục sắc quặp lông quái đang co quắp tại nơi đó, chợt nhìn tựa như là một đống cỏ dại, nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, cái này đoàn mao cầu ngay tại rất nhỏ run run, dạng như vậy tựa như là gặp vật gì đáng sợ như thế. Cấp. Trần Lạc dừng bước lại. Hắn hoài nghi thứ 80 đạo tiên kiếp biến thành hình người, trước mắt những cảnh tượng này chính là thứ 80 đạo tiên kiếp huyền hóa ra tới. Quặp lông quái giống như là không có nghe được dường như, tiếp tục co quắp tại cột đá bên cạnh, thân thể run run càng thêm lợi hại. Trần Lạc không có quá khứ, hắn lách qua quặp lông quái tại bốn phía tìm tòi một vòng. Theo thời gian trôi qua, trong lòng loại kia cảm giác bất an càng thêm rõ ràng. Trần Lạc có thể cảm giác được, thiên kiếp lực lượng tại hội tụ, nhất định phải mau chóng đem nó dẫn động, nếu không kết quả có thể sẽ vượt qua dự tính. Một vòng đi qua, Trần Lạc một lần nữa trở về chỗ cũ. Cái sơn động này là bị kín, biên giới chỗ toàn bộ đều là vặn bẹo vân tay nham thạch, thân thể căn bản là không có biện pháp sâu vào. Càng đến gần biên giới, hơi thở nguy hiểm liền càng nồng đậm, dưới sự bất đắc dĩ Trần Lạc một lần nữa về tới đây. Đạo hữu, Trần Lạc cách mấy chục bước khoảng cách, thử thăm dò mở miệng hỏi thăm. Cọp lông quái đột nhiên đình chỉ run run. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh thần một hồi hoảng hốt, một cái lạnh buốt tay bỗng nhiên theo bên cạnh chui ra, bắt lấy Trần Lạc cánh tay. "Là ngươi?" Thanh âm khàn khàn vang lên. "Chính là ngươi." Chỉ thấy kia nguyên bản co quắp tại cột đá bên cạnh cọp lông quái, không biết rõ lúc nào thời điểm chạy tới. Bộ lông màu xanh lục khuôn mặt trên không bạch một mảnh, không có ngũ quan, chỉ có nồng đậm bộ lông màu xanh lục. Quỷ dị nhất chính là hắn vươn ra cánh tay kia, đang gắt gao nắm lấy Trần Lạc, khí tức âm lãnh đem hai người nối liền cùng một chỗ. Cảm giác quen thuộc xông lên đầu. "Đây là tay của ta." Trần Lạc vô ý thức nhìn sang, phát hiện cái kia bắt hắn lại cổ tay tay cánh tay, đúng là hắn chính mình bỏ qua rơi. Giờ phút này, Trần Lạc rốt cuộc biết cái này tràn đầy vân tay sơn động là địa phương nào. Trước đó đột phá độ kiếp trung kỳ thời điểm, hắn từng trong lúc vô tình dẫn động tiên kiếp, tay phải vươn vào một cái thần bí không gian, từ bên trong cầm ra mấy cây bộ lông màu xanh lục, còn cần những này lông tóc nuôi thành một gốc cựu diệp linh thảo. Đến tiếp sau có thể nhanh như vậy đột phá độ kiếp viên mãn, kia một gốc cựu diệp linh thảo có tác dụng rất lớn. Lúc ấy hắn cũng giống hiện tại như thế, bị một cái băng lãnh cánh tay bắt lấy. Chỉ có điều lúc ấy hắn còn chưa hoàn thành tích lũy, cho nên lựa chọn tay cụt. Theo lúc kia lại bắt đầu sao? Trần Lạc trong lòng cảm giác nặng nề, hắn phát hiện tay của mình cánh tay không có cách nào rút ra. Cái này nguyên bản thuộc về hắn tay, tại dung nhập vào quái lông xanh trên thân về sau, nhiều hơn một tia khí tức quỷ dị, nhường hắn không có cách nào tránh đi. Ngay cả thần thông vận chuyển tới, đều sẽ tự hành xem nhẹ cánh tay kia, thậm chí có một bộ phận linh lực sẽ còn theo cổ tay lưu chuyển tới. Tại những linh lực này phán đoán bên trong, cánh tay kia cũng là thuộc về Trần Lạc, là một phần của thân thể hắn. "Ta chờ ngươi đã lâu." Quái lông xanh thanh âm vang lên, hắn mặc dù không có ngũ quan, nhưng Trần Lạc có thể rõ ràng cảm giác được tâm tình của hắn. Con quái vật này đang cười. "Ta có một trận che trời tạo hóa, chờ ngươi đi lấy." Quái lông xanh một thanh kéo lấy Trần Lạc cổ tay, hướng xuống mạnh mẽ một vùng. Chỉ một thoáng trời đất quay cuồng, cả vùng không gian thất thải vòng xoáy đều chuyển động, ngay tiếp theo phía trên vân tay thành lũ, nơi xa biên giới thải sắc vòng xoáy, toàn bộ đều lưu động. Vô số vòng xoáy bị cố lực lượng này dẫn tới cùng một chỗ, cuối cùng hội tụ thành một cái đại tuyệt qua. "Cẩn thận." Triệu Kỳ thanh âm ở bên tai vang lên, nhưng quỷ dị chính là ở giữa tựa như là cách một tầng dường như, nghe không chân thực. Trần Lạc cố gắng mong muốn phản kháng, nhưng ý thức lại là càng ngày càng nặng. Đây là thiên kiếp, vẫn là gặp ám toán. Suy nghĩ tại trong đầu chợt lóe lên, sau đó lâm vào bóng đêm vô tận. Hô. Trần Lạc đột nhiên ngồi dậy, theo bản năng đưa tay nhìn về phía cổ tay. Nắm lấy cánh tay của hắn biến mất không thấy, trên cánh tay chỉ còn lại một cái nhàn nhạt dấu vết, giống như là bớt. Đây là địa phương nào? Trần Lạc chuyển động đầu bốn phía nhìn thoáng qua. Rất nhanh hắn liền tìm tới quen thuộc vết tích. Nơi này là hắn khi còn bé cố hương, cũng là hắn đi vào trên thế giới này cái thứ nhất điểm dừng chân, Thanh Nha huyện bên ngoài Trần Gia thôn. Giờ phút này hắn ngủ cái giường này, chính là trong trí nhớ phụ thân Trần Đại Xuyên cho hắn làm. Tay nghề không thế nào tốt, nhưng thắng ở rắn chắc. Trần Lạc đứng dậy đi xuống giường, đem cửa sổ đẩy ra. Bên ngoài không còn là hình dạng xoắn ốc không gian, mà là trong trí nhớ quen thuộc thế giới. Ánh mặt trời vàng chói theo phía bên ngoài cửa sổ rơi vào, chiếu vào trên mặt ấm áp. Trần Lạc đứng tại bên cửa sổ, thử điều động linh lực. Kết quả thể nội vậy mà giống tuyết, gần ngàn năm khổ tu đi ra linh lực, giờ phút này vậy mà biến mất không thấy hình bóng. Tâm ma kiếp, vẫn là huyễn tượng. Dừng lại động tác, Trần Lạc bắt đầu phân tích tình huống trước mắt. Hắn không biết rõ cái kia quái lông xanh là lai lịch gì, càng không biết đối phương sau cùng cái kia một tay có phải hay không đem hắn kéo ra khỏi thiên kiếp. Lúc trước kinh nghiệm mọi thứ đều không có tham chiếu, Trần Lạc chỉ có thể dựa vào chính mình suy đoán. Hắn chậm rãi đi đến bên tường, ngón tay xẹt qua mặt tường, tại nơi hẻo lánh chỗ mò tới một cái nô ra hốc tối. Đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái, chỉ nghe thấy cùng cụm một tiếng, cửa tủ mở ra. Một chút cho bụi bay ra, dưới ánh mặt trời phá lệ dễ thấy. Cái này tủ gỗ là tam thúc cho hắn tạo, là hắn giấu kín đồ ăn địa phương, hết thảy tất cả đều cùng trong trí nhớ như thế, bao quát trong tủ chén quả. Trần gia thôn rất nghèo, ăn no mặc ấm đều rất khó khăn, Trần Lạc chính là chịu không được loại này nghèo, mới có thể ở phía sau lựa chọn đi Thanh Nha huyện, đi theo tam thúc học tập chôn xác, làm người kia người xem thường chôn xác người. Khép lại cửa tủ, Trần Lạc lại tại trong phòng tìm tới mấy cái đồ vật, toàn bộ đều cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc, ngay cả tổn hại đường vân đều không có sai lầm. Tu vi tới Trần Lạc cảnh giới này, là tuyệt đối không có khả năng nhớ lầm. Chỉ có thể ra ngoài nhìn lại một chút. Đem trong tay một điêu buông xuống, Trần Lạc đi tới cửa, kéo cửa ra đi ra ngoài. Ngoài phòng một mảnh tường hòa, Sát Vách đại nương đang cùng trong trí nhớ như thế, nút gà mái, mấy người mặc quần yếm, trên đầu đỉnh lấy một túm cọng lông tiểu thí hài tại cách đó không xa cốc trong đống chơi trốn tìm. Không phải là trở về quá khứ. Trần Lạc nhớ tới lúc trước hắn cùng Lạc Thanh Trúc bọn người mượn cổ trở về cảnh tượng, đối trước mắt cảnh tượng có suy đoán. Thiên kiếp ở trong mượn cổ, quả nhiên là càng ngày càng quỷ dị, cũng không biết cái kia quái lông xanh có cái gì tính toán. Thu liễm suy nghĩ, Trần Lạc nhắm hai mắt, bắt đầu điều động Trường Thanh Tiên Đế đại não. Dưới mắt loại cục diện này, chỉ có Trường Thanh lão ca mới có thể để cho hắn an tâm, cái khác đại não đều không được. Chương 959, một lần nữa đảo chương 959, một lần nữa đảo cửu cửu trọng kiếp chỉ có Trường Thanh Tiên Đế trải qua, Hắc Xà yêu thánh cùng thủ tiên nhân, còn có Triệu Kỳ bọn người mặc dù vượt qua tiên phàm một khảm, tu thành tiên đạo, nhưng xa xa không cách nào cùng Trường Thanh Tiên Đế so sánh. Bọn hắn tiên lộ đi đến cuối con đường, tiến không thể tiến. Nhưng Trường Thanh Tiên Đế khác biệt, hắn là sừng sững tại tiên giới đỉnh cao nhất ba vị đại năng một trong, chính là vô thượng tiên đế. Cái này là đạo đồ lựa chọn tạo thành khác biệt. Phàm tục thời điểm đi nhầm một bước đường, thành đạo thời điểm, đạo quả liền sẽ ngày đêm khác biệt. Hắc Xà yêu thánh bọn người chỉ trải qua lục cửu thiên kiếp, độ 54 đạo tiên kiếp thành tiên. Không phải bọn hắn không muốn truy cầu cao hơn, mà là làm không được. Cửu cửu trọng kiếp là tiên đế căn cơ. Phía trước bảy cảnh giới nhất định phải mỗi một bước đều tu đến cực hạn. Đi nhầm một bước, tại độ kiếp cảnh thời điểm, tu vi liền không khả năng tu luyện tới viên mãn, cũng không có khả năng dẫn động cửu cửu trọng kiếp. Đại ca, một đạo kiếp sợ thanh âm cắt ngang Trần Lạc suy nghĩ. Chỉ thấy phương xa một người mặc vải thô áo gai, có một cái sọt tuổi lửa thanh niên bước nhanh hướng về cổng chạy tới, phía sau hắn còn theo một cái tiểu nữ hài, lông mi hình dáng cùng hắn giống nhau đến bảy phần. Người sao lại ra làm gì? Thanh niên mặt mũi tràn đầy lo lắng, trên mặt viết đầy lo lắng. Phía sau tiểu nữ hài khắp khuôn mặt là ghét bỏ, loại kia chán ghét là phát ra từ nội tâm. Trần Lạc nhận ra hai người kia, là đệ đệ Trần Lân cùng muội muội Trần Giao, hai cái này vốn nên phụ thân vào kinh về sau ra đời để muội, giờ phút này vậy mà sớm xuất hiện, còn cùng hắn không chênh lệch nhiều. Thật vất vả mới tốt nữa một chút, nếu để cho tà gió hai lần nhập não, phiền toái liền lớn. Nói Trần Lân liền phải đem huynh trưởng mang về trong phòng. Nhưng Trần Lạc cũng không có nhúc đích, hắn tiếp tục điều động lấy Trường Thanh Tiên Đế đại não. Trước kia chỉ cần suy nghĩ cùng một chỗ sẽ xuất hiện Trường Thanh Tiên Đế đại não, giờ phút này tựa như là biến mất như thế, đợi hơn nửa ngày đều chưa từng xuất hiện. Không ngừng Trường Thanh Tiên Đế, Hắc Xà yêu thánh cùng thủ tiên nhân chờ cao giai đại não cũng toàn bộ đều chưa từng xuất hiện. Tình cảnh quái dị như vậy, nhưng Trần Lạc cảm giác có chút không ổn. Vì cái gì một cái đều chưa từng xuất hiện? Nhìn xem đại ca cau mày thần sắc, Trần Lân lập tức biết đại ca đang làm cái gì, cảnh tượng như thế này hắn gặp nhiều lắm. Nhanh chóng đem phía sau tủi lửa cất kỹ, Trần Lân đem hai tay đặt tại đại ca trên bờ vai. "Đại ca, ngươi tỉnh a? Những cái kia đều là giả. Cha đã chết, ngươi tiếp tục điên xuống dưới, ta cùng tiểu muội liền thật cứu không được ngươi." Trần Lân lệ rơi đầy mặt, bên cạnh tiểu muội vô ý thức bắt hắn lại bàn tay, nhìn về phía Trần Lạc ánh mắt cũng là càng thêm thống hận. "Điên?" Trần Lạc chau mày, không nói gì. Nơi này cực kỳ cổ quái, theo tỉnh lại đến bây giờ, hắn một sơ hở đều không có tìm được. Hồi Xuân Quán đại phu nói, ngươi đây là tinh thần phân liệt, đem chính mình đầu óc tưởng tượng thành vô số phần. Trước ngươi luôn nói trong cơ thể mình có những người khác đầu óc, vậy cũng là chính ngươi phán đoán, là bệnh. Trần Lân nói chuyện, động tĩnh lớn như vậy, dẫn tới không ít người vây xem. Chờ thấy rõ ràng là Trần gia huynh đệ về sau, những thôn dân này lại riêng phần mình tản ra. Chỉ là lờ mờ nghe thấy có người đang thở dài. Lại nổi điên, bày ra như thế đại ca, Trần Lân đợi này xem như kết thúc. Phía dưới còn có bưng hữu, cái nào đều muốn tiền, thời gian này sao có thể qua. Trần Lạc nghiêng người né ra, mang theo hai người trở về nhà. Hắn biết mình tại độ kiếp, nhưng không biết rõ thế nào phá kiếp. Không có lực lượng mang theo, hắn chính là một người bình thường. Một cái thế giới bày ở trước mặt mình, hoàn toàn không biết rõ nhảy thế nào ra ngoài. Mặc dù Trần Lân cùng hắn nói một tràng tinh thần phân liệt triệu chứng, nhưng Trần Lạc căn bản cũng không tin. Nếu là hắn điên thật rồi, trí nhớ kia lại là chuyện gì xảy ra? Hắn hiện tại cơ hồ nắm giữ đã gặp qua là không quên được năng lực, có thể tinh tưởng nhớ kỹ trước kia phát sinh tất cả mọi chuyện. Đây là vượt qua đại thiên kiếp về sau mới có đặc tính, loại này đặc tính liền xem như thiên kiếp không có cách nào cách trở. Hiện tại là năm nào? Trần Lạc ngồi xuống về sau, bắt đầu hỏi thăm một chút thường thức vấn đề. Hắn đầu tiên cần phải làm là xác định chính mình có phải hay không trở về quá khứ, nếu như không phải, như vậy thế giới này chính là thiên kiếp biến thành, chính mình vẫn ở vào thứ 80 đạo thiên kiếp phía dưới. Nếu như là thật, vậy thì đại biểu hắn bị quái lông xanh kéo về tới, tính tạm thời thoát khỏi đại thiên kiếp. Mặc kệ là loại nào, đối với Trần Lạc mà nói đều là phiền phải lớn. Làm đế 37 năm. Thấy đại ca bắt đầu hỏi thăm bình thường vấn đề, Trần Lân lập tức thở dài một hơi. Bắt đầu cẩn thận cùng Trần Lạc nói, đối cảnh vẫn như cũng là Việt quốc, chỉ là nơi này không có luyện khí sĩ, cũng không tồn tại tu tiên giả. Tại Trần Lân hiểu rõ bên trong, thế giới này lực lượng mạnh nhất chính là võ đạo. Thanh Nha huyện bên kia liền có người tập võ, nghe nói cường đại võ giả có thể một quyền đoạn sông, khai sơn phá thạch. Võ giả? Trần Lạc nhíu mày, xác định nơi này không phải mượn cổ tiết điểm. Đã không phải mượn cổ vậy trong này lại là cái gì địa phương? Còn có, quái lông xanh nói tạo hóa là có ý gì, mình bây giờ đến tuột cùng còn ở đó hay không thiên kiếp ở trong? Cái này đến cái khác vấn đề xung ra. Đại ca ngươi nghỉ ngơi trước, trong nồi còn có hai tấm bánh nướng, một hồi ta nhường tiểu muội đưa tới cho ngươi. Thấy Trần Lạc lâm vào trầm tư, Trần Lân cũng không có lại làm cái gì. Phải nuôi sống cái nhà này, trong tay hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không có khả năng giống đại ca rảnh rỗi như vậy lấy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trần Lạc lần nữa mở hai mắt ra, nhìn thấy vẫn như cũng là cũ kỹ nhà tranh nóc phòng. Trên mặt bàn bày một trương bánh nướng, cơ hồ không có gì chất béo, bên cạnh còn có một bát thanh thủy. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Trần gia hiện tại là thật nghèo. Trần Lân cùng Trần Giáo hai người sáng sớm liền đi ra cửa. Hôm qua đánh củi lửa hôm nay muốn đưa trong huyện đi bán đi. Bởi vì Trần Lạc là bệnh nhân nguyên nhân, cho nên huynh muội hai người đều không có quấy rầy hắn, tùy ý hắn ngủ thẳng tới hừng đông. Bành! Trần Lạc dùng nắm đấm đập một cái mặt tường, phản chấn lực lượng nhường cánh tay hắn run lên. Man lực phá kiếp biện pháp không làm được, chỉ có thể nghĩ biện pháp mở ra lối riêng. Hiện tại ngoại trí đại não đã mất đi liên hệ, chỉ có thể làm lại từ đầu. Cũng may đào mộ việc này hắn có kinh nghiệm, trước xác định đọc đến đại não năng lực còn ở đó hay không. Đổi một bộ quần áo, Trần Lạc theo bên cạnh trong tủ chén lấy ra một thanh thủng sắt, nắm lên trong tủ chén ra hiệu bao tay, đóng cửa lại, cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài đi đến. Trên đường thôn dân nhìn thấy hắn tất cả đều là xa xa tránh đi, không ai dám lên trước cùng hắn đáp lời. Trần người điên tên tuổi tại Trần gia thôn đã truyền ra, cái này khiến Trần Lạc bất đi không ý chuyện, không cần cùng người nói nhảm giải thích. Ra thôn về sau, Trần Lạc mang theo thủng sắt thẳng đến bãi tha ma. Hắn hiện tại muốn làm bước đầu tiên chính là tìm đầu óc, chỉ cần có thể thu hoạch được mới đại não, hắn liền có thể xác định chuyện thế giới thật giả, đơn giản thô bạo phá vỡ thiên kiếp. Nếu là còn không được, liền dùng ngoại trí đại não tăng thực lực lên, chỉ cần đầu óc đầy đủ, hắn 3 ngày thời gian liền có thể tu luyện tới đỉnh. Đến lúc đó nhất lực phá và pháp, bất kể hắn là cái gì thiên kiếp huyễn tượng ta tự một quyền phá đi. Nửa canh giờ sau, Trần Lạc tìm tới trong trí nhớ bãi tha ma, nơi này không có thay đổi gì. Trong trí nhớ Tam Thúc lần thứ nhất dẫn hắn luyện tập, tới chính là chỗ này. Chốt ở chỗ này đều là người nghèo, trên cơ bản không người hỏi thăm, liền xem như đem mộ phần đào mở, cũng sẽ không có người tìm đến phiền toái. Thủng sắt vung mạnh, bùn đất bay lên. Rất nhanh, một bộ nửa hư thối thi thể liền bị hắn đào lên. Bãi tha ma thi thể đều là theo bùn đất mai táng, liền chiếu rơm đều không có, chôn dưới đất bất quá mấy ngày liền hư thối không thành nhân dạng. Trần Lạc từ trong ngực lấy ra ra hiệu bao tay đeo lên, cố nén hôi thối, đưa tay vấn lên. Một hơi, hai hơi, ba hơi, mười hơi qua đi, Trần Lạc trên mặt biểu lộ phát sinh biến hóa. Hắn vậy mà không có thu hoạch được bất kỳ phản hồi. Không tin tà Trần Lạc lại đào mấy cái mộ phần, rốt cục đang đào được thứ 9 mộ phần thời điểm, quen thuộc giao diện nhảy ra ngoài, phát hiện người chết đại não, phải chăng đọc đến? Đọc đến. Tâm niệm vừa động, khí xám trong nháy mắt tràn vào thể nội. Thế mà còn là võ sư. Tại viên này đại não tràn vào thể nội về sau, Trần Lạc cấp tốc cảm thấy khác biệt. Bởi vì viên này đại não không có tổn hại độ, hút vào thể nội về sau, hắn có thể tìm đọc tới đối phương hơn phân nửa ký ức. Tại viên này đại não trong trí nhớ, hắn hơn nửa đời người đều tại trong một cái viện luyện võ. Luyện võ công tên là tám tay quyền. Đây là một môn quái quyền, tổng cộng có 8 chiêu thức, luyện đến đỉnh phong thời điểm tựa như là tám tay tề xuất, cho nên mới gọi cái tên này. Đó cũng không phải cái gì võ công cao thầm, nhưng người võ sư này lại là luyện hơn nửa đời người, đến chết cũng không có đem môn quyền pháp này học được. Vẫn là bị đồ đệ độc chết. Lật xem xong nguyên nhân cái chết, Trần Lạc liền không tiếp tục để ý tới. Thu hoạch một quả đại não, nhưng hắn đối với mình tình cảnh có càng thêm rõ ràng nhận biết. Khả năng quái lông xanh cũng không nghĩ ra, Trần Lạc trên thân còn có loại năng lực này, hắn bố trí tỉ mỉ hoang luôn còn chưa bắt đầu liền đã bị đâm thủng. Loại này rác rưởi quyền pháp, một cái liền sẽ. Rút ra xong ký ức, Trần Lạc trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, cùng lúc trước trưởng thành lão ca giống nhau như lúc. Đây là thị giác quá cao mang tới bản năng phản ứng. Dựa theo ký ức nâng tay phải lên, tại mộ phần thi triển lên bộ quyền pháp này. Bất quá thời gian qua một lát, môn này chết mất võ sư bỏ ra hơn nửa đời người đều không có học được võ công, liền đã bị hắn nắm giữ. Có bắt đầu, Trần Lạc rất dễ dàng liền hiểu được bên này võ học vận chuyển ăn cướp, cũng ở đây cơ sở phía trên, đối tám tay quyền pháp tiến hành sửa đổi phần. Có quyền pháp đặt cơ sở, Trần Lạc đào mộ tốc độ lại tăng lên không ít. Màn đêm buông xuống trước đó, hắn đem bãi tha ma bên trên có thể tìm tới mộ phần tất cả đều đào một cái khắp, thành công theo những tử thi này bên trong tìm tới 3 cái có thể dùng đầu óc. Những cái này nhân sinh trước toàn bộ đều là võ sư, luyện võ công cũng đều là nát đường cái. Bất quá Trần Lạc cũng không thèm để ý, hắn cần chính là thích ứng thế giới này lực lượng ăn cướp. 3 môn võ công theo thứ tự là quyền pháp, chỉ pháp cùng tối pháp. Trần Lạc học được những này võ công về sau, đem cái này 3 môn võ học đều cho cải tạo một chút, yếu đối thân thể tại 3 môn võ công tu thành sát na, rõ ràng biến rắn chắc rất nhiều, ngay cả thân cao đều xuất hiện rõ ràng tăng trưởng. Hôm qua chiều cao của hắn còn cùng đệ đệ Trần Lân không sai biệt lắm, hôm nay liền cao hơn nửa cái đầu, cánh tay cùng đùi cũng đều tráng kiện một vòng. Đây là lực lượng tăng lên quá nhanh tạo thành ảnh hưởng. Mặc kệ kia quái lông xanh có cái gì tính toán, ta đều chẳng muốn lại cùng hắn lãng phí thời gian. Nhất lực phá và pháp mới là hắn nên đi đường. Cảm ứng thân thể một cái ở trong lực lượng, Trần Lạc hơi nhún chân đạp một cái, phía sau bùn đất nổ tung, người như là đạn pháo như thế hướng về Trần gia thôn vị trí bay đi. Chương 960, cổ quái. Chương 960, cổ quái. Đại ca, có người phá quán. Từ khi đại ca động kinh tốt về sau, bọn hắn lao Trần gia rốt cục nên đón cơ hội xoay chuyển. 3 tháng trước kia đại ca mang theo 2 anh em gái bọn họ tiến vào thành, tại Thanh Nha huyện bên trong tìm tới thất lạc nhiều năm Tam Thúc Trần Đại Hạ. Tại Tam Thúc an bài xuống, huynh muội bọn họ 3 người toàn bộ đều bái nhập võ quán. Sư phụ là họ Mã người Thọ, mặt trên còn có một cái tên là Nguyễn Giang Long đại sư bá. Cùng thế hệ có mấy cái, nhưng nổi danh chỉ có 2 người, một cái là sư tỷ Hà Mẫn, một người khác là đại sư bá nhi tử Nguyễn Tiểu Hổ. Nguyên lai tưởng rằng tiến vào võ quán về sau, thời gian liền sẽ đi đến quý đạo, không muốn bái sư không đến 1 tháng, liền gặp được phá quán. 2 người các ngươi ở chỗ này chờ. Trần Lạc đứng lên hoạt động một chút gân cốt. Nếu là độ kiếp, vậy khẳng định sẽ có thiên kiếp tới cửa, mặc dù biểu hiện hình thức kỳ quái một chút, nhưng bản chất là giống nhau. A. Trần Lân vẻ mặt ngốc trệ, hắn nói chuyện có ý tứ là hô đại ca đảm mệnh, thế nào tin tức tới đại ca nơi này, liền thay đổi hương vị. Muội muội Trần Giao vẻ mặt trầm mặc, chính là nhìn đại ca ánh mắt có chút không đúng, thần tình kia tựa như là đang nhìn đồ đần. Đại ca bệnh quả nhiên còn không có tốt thấu triệt, hiện tại mặc dù không huyễn tưởng chính mình có vô số đầu óc, nhưng ngôn hành cử chỉ còn không bình thường, đối tự thân nhận biết tồn tại sai lầm. Vừa bái sư một tháng, liền tung công đều không có học tốt liền muốn cùng người đấu thủ, chớ nói chi là vẫn là loại này phá quán người. Đi lên ngoại trừ chịu chết còn có thể làm cái gì? Trần Lạc không để ý đến hai huynh muội, đi tới cửa cẩn thận nghe xong một chút. Bên ngoài truyền đến một hồi đánh đập thanh âm, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được sư phụ mã người quẻ kêu rên. Huynh muội bọn họ ba người ở sân nhỏ tương đối vắng vẻ, phía ngoài những người kia tạm thời còn chưa phát hiện nơi này. Bành! Bên ngoài truyền đến một hồi trầm thấp cùng khí tiếng đánh đập. Trần Lạc nhíu nhíu mày, ánh mắt trong sân liếc nhìn một vòng, trong góc phát hiện một cái đồ lau nhà. Răng rắc một tiếng, đem đồ lau nhà đầu lĩnh vứt bỏ. Đưa tay vung lên một chút đồ lau nhà cán, cảm giác mười phần tiện tay. Đại ca, thấy Trần Lạc là đến thật, Trần Lân lập tức nóng nảy. Dám tới cửa phá quán người, là bọn hắn loại này mèo ba chân có thể ứng đối sao? Dưới mắt việc cấp bách hẳn là trước giữ được tính mạng, chờ đại sư bá Nguyễn Giang Long trở về lại tính toán sau. Về phần sư phụ mã người què vừa bái một tháng sư phụ, thay đổi địa vị cũng không phải không thể tiếp nhận. Đừng tiếc chết. Bên ngoài những cái kia đều luyện võ qua công. Tiểu muội Trần Giao cũng không nhịn được mở miệng thuyết phục, nàng mặc dù không thích người đại ca này, nhưng dù sao máu mủ tình thâm. Phụ mẫu sau khi đi, trên thế giới này người thân nhất chỉ còn lại hai cái. Các ngươi tránh tốt. Trần Lạc huy động đồ lau nhà cán, đẩy cửa đi ra ngoài. Hai huynh muội không kịp ngăn cản, liền bị Trần Lạc đẩy trở về. Bên ngoài nhà là một cái tứ hợp viện, trong sân có rất nhiều dùng để luyện công cụ đá, bên cạnh còn có một số bắn tên dùng bia ngắm, chỉ bất quá bây giờ những này bia ngắm đều đã gây mất. Vị trí trung tâm, sư phụ mã người quẻ đang ôm chân trên mặt đất kêu rên, bên người cách đó không xa đang có một gã mặc áo xanh nữ đệ tử cắn răng kiên trì, trước mặt đang có hai tên cầm trong tay trường côn võ giả đang liều mạng tiến công. Tiếng mở cửa đưa tới trong viện chú ý của mọi người. Thì ra còn có cá lọt lưới. Đứng ở bên cạnh canh chừng tráng hán mặt lộ vẻ hung tướng, mặt trái của người này bên trên có một đạo thật dài mặt sẹo, trên tay phải mọc đầy vết chai, xem xét chính là am hiểu làm quyền hảo thủ. Trần Lạc đẩy cửa lúc đi ra, hắn trước tiên liền cảm ứng được, thấy chỉ là một cái không có chút nào kinh lực người bình thường về sau, hắn mới một lần nữa thu tầm mắt lại. Tạp ngư mà thôi, mau trở về, những người này không phải ngươi có thể đối phó. Vốn là tràn ngập nguy hiểm Hà Mẫn nhìn thấy đi ra Trần Lạc về sau, lập tức trên mặt lộ ra nóng nảy thần sắc. Đến phá quán một nhóm người này cũng không phải cái gì loại lương thiện, những người này là đại sư bá Nguyễn Giang Long đối thủ một mất một còn. Lần này tới cửa phá quán, cũng là đoán chắc Nguyễn Giang Long không tại, mới tới gây chuyện. Liền ba người. Trần Lạc hoạt động một chút gân cốt. Mặc dù không có linh lực thần thông, nhưng ngoại trí trong đại não nhặt được ba môn võ công đã luyện thành. Mặc dù không tính là cái gì đại cao thủ, nhưng ứng phó một chút loại tiểu nhân vật này vẫn là dư sức có thừa. Chớ nói chi là hắn hiện tại trong tay còn có một cây đồ lau nhà côn, cái này từ lúc trước hắn thử một chút. Giang chắc. Hà Mẫn bởi vì phân thần nguyên nhân, bị người một gậy bổ trúng vai trái, mất đi cân bằng té ngã trên đất, toàn bộ đánh cho tan phế. Mặt theo hán tử vung tay lên, liền chuẩn bị hạ tử thủ. Hai cái bắt được cơ hội thuộc hạ vung lên côn sắt, một trái một phải hướng phía Hà Mẫn cánh tay cùng bắp chân đập tới. Người luyện võ giảng chính là một cái hung ác. Lan lộn giang hồ càng là dựa vào thanh danh kiếm cơm ăn, nửa năm trước Nguyễn Giang Long hỏng huynh đệ bọn họ một cuộc làm ăn, món nợ này nếu là không tìm trở về sau đều sẽ không còn có người cho bọn họ huynh đệ giao tiền. Cho nên lần này trả thù nhất định phải hung ác, muốn để những cái kia dao động người e ngại. Mặt theo hán tử nghĩ đến, khoe miệng lộ ra một kia cười tàn nhẫn ý bảnh. Đột nhiên một đạo hắc phong đảo qua, màu nâu đồ lau nhà cắn một gậy quét vào đem mặt hán tử má trái. Cây gậy nện ở trên mặt, da thịt bên trong lõm, gương mặt bặm mẻo. Khoa trương lực đạo theo xương gò má đập đi vào, một hồi thanh thúy tiếng vang lên sau, đầu giống như là dưa hấu như thế tại chỗ nổ tung, đỏ bạch vẩy ra một chỗ. Thẳng đến không đầu thi thể bay ra ngoài về sau, mọi người mới lấy lại tinh thần. Bành bành, lại là hai côn. Trước đó đánh Hà Mẫn không có chút nào chống đỡ chi lực hai tên chẳng hán, liền biểu tình khiếp sợ cũng còn không có bày ra. Cổ liền bị Trần Lạc dùng cây gậy nện đứt, gãy mất cổ đem đầu lắc tại một bên, xô ra một cái bất quy tắc hình dạng. Thi thể lăn xuống ra ngoài, cùng mặt thẹo hán tử thi thể không đầu chất thành một đống, chân đạp hai lần về sau liền không có phản ứng. Đơn giản lưu loát xử lý xong ba người, Trần Lạc cầm trong tay đồ lau nhà cây gậy hướng góc tường ném một cái, đi qua tại hai cái chết mất tráng hán trên đầu sờ soạn một chút. Về sau mới đi đã qua đem mã người quẻ cùng Hà Mẫn đỡ dậy. Cái này sư đồ hai người đã hoàn toàn sợ choáng váng, trước đó mặt thẹo ba người xông tới thời điểm, bọn hắn thật là tự mình nghiệm chứng qua thực lực của đối phương. Không nói hai cái thuộc hạ, chỉ riêng mặt thẹo hán tử một người cũng không phải là bọn hắn có thể chống đỡ, mà bây giờ ba cái này hung nhân tựa như là tạp ngư như thế, bị Trần Lạc đơn giản lưu loát giải quyết, một côn một cái, liền quá trình đều mất đi. Võ công gì chiêu thức, giờ phút này xem ra toàn bộ đều là mây bay, toàn bộ hành trình liền một cái hạch tâm, tốc độ nhanh, khí lực lớn, khí lực không lớn cũng không biện pháp một gậy đem người đầu đập ra hoa. Nghỉ ngơi thật tốt, thi thể ngày mai lại xử lý. Xác định hai người không có chịu cái gì trọng thương về sau, Trần Lạc quay người trở về tiểu viện của mình. Trần Lân cùng Trần Giao huynh muội hai người vẻ mặt lo âu trốn ở trong phòng. Bọn hắn cũng không dám đi bên ngoài xem xét, chỉ có thể ở trong phòng chờ đợi. Cũng may Trần Lạc đi ra thời gian cũng không dài, cũng không lâu lắm liền từ bên ngoài trở về. Xác nhận Trần Lạc không có sau khi bị thương, hai người mới xem như thở dài một hơi. Bên ngoài những người kia đã giải quyết. Trần Lạc cũng không có nhiều nói cái gì, ba cái liền danh tự không biết rõ tạm ngư, cũng không biết có tính không thiên kiếp. Nếu như là, đạo này thiên kiếp cường độ cũng không tránh khỏi quá thấp một chút. Xử lý xong phá quán sự tình về sau, Trần Lạc xem như tại bên trong võ quán đứng vững bước chân. Bối phận cũng theo ban đầu tiểu bối tăng lên thành võ quán đại sư mình. Bất quá loại thân phận này biến hóa đối với Trần Lạc mà nói không có chút ý nghĩa nào, hắn chân chính quan tâm là thế nào phá kiếp ra ngoài. Cái kia quái lông xanh cũng không biết có cái gì tính toán, hắn cuối cùng kéo cái kia một tay lại còn có những tác dụng khác, chỉ là Trần Lạc đến bây giờ cũng còn không có tìm được. Phá quán ngày đã qua không bao lâu, Trần Lạc liền thu được mã người quẻ chân truyền. Một môn tối pháp. Cái này mã người quẻ cùng Trần Lạc trong trí nhớ mã sư phụ có rất lớn khác biệt, mặc dù đỉnh lấy giống nhau như lúc khuôn mặt, nhưng tính cách tính tình đều cùng Trần Lạc nhận biết ở trong mã sư phụ khác biệt. Sư muội Hà Mẫn, tam thúc Trần Đại Hà cũng toàn bộ đều là như thế. Những người này có cùng Trần Lạc trong trí nhớ hoàn toàn không giống đời người quy tích, mặc dù lẫn nhau ở giữa vẫn tồn tại như cũ lấy liên quan, nhưng thân sơ quan hệ cùng trong trí nhớ hoàn toàn không giống. Đêm, Trần Lạc xếp bằng ở võ quán trong phòng luyện công, liếc nhìn trước mặt công pháp, ngoại trí trong đại não ba cái võ sư lập tức sinh động hẳn lên. Trừ bỏ ba cái này võ sư bên ngoài, Trần Lạc đoạn thời gian trước lại đi ra ngoài đảo mấy chuyến mộ phần, nhưng thu hoạch đều không thế nào tốt. Thế giới này vô cùng kỳ dị, trong phần mộ thi thể đầu góc đều không thế nào tốt. Hiện giết cũng giống như vậy. Kia hai cái chết mất tráng hán đầu góc, Trần Lạc cũng không có thu lấy tới. Đợi đến càng lâu, nơi này mang đến cho hắn một cảm giác càng quỷ dị. Một cái đầu một phần, hiện tại liền luyện. Trần Lạc cầm trong tay võ công chia tách thành ba phần, cho ba cái võ sư đại nào an bài một chút, về sau chính mình cũng đi theo quanh chân tu luyện. Nửa khắc đồng hồ sau, nội kình sinh ra, một cái đầu tu luyện một sợi. Tăng thêm Trần Lạc bản thể, chính là 4 lần tốc độ tu luyện. Công pháp tầng thứ nhất cần có nội khí tích lũy, trong nháy mắt hoàn thành. Nội khí sinh ra về sau, Trần Lạc trong thân thể hiện ra một cỗ cường đại lực lượng, ngay tiếp theo huyết dịch đều đi theo dao động. Quanh thân lỗ chân lông bắt đầu ra bên ngoài phóng thích nhiệt khí, tiếng tim đập như là nổi trống đồng dạng rõ ràng. Trần Lạc không có dừng lại, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Có hắn gần ngàn năm ánh mắt làm tích lũy, loại này phàm tục công pháp một cái liền có thể học được. Chớ nói chi là Trần Lạc còn mở 4 lần, tăng trưởng tốc độ nhanh đáng sợ. Đợi cho lúc trời sáng, Trần Lạc trên người nội khí đã có thể bao trùm toàn thân. Võ giả tầm thường hơn nửa đời người khả năng luyện ra được nội khí, hắn một đêm liền làm được. Đông đông đông. Bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Sư Minh. Sư muội Hà Mẫn thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Chuyện gì? Trần Lạc đưa tay phải ra, cách xa 3 mét khoảng cách nhẹ nhàng vồ một cái. Cửa gỗ tự động mở ra, chiêu này vận khí thủ pháp là Trần Lạc dùng tiên đạo thủ pháp thi triển ra. Đối với võ giả mà nói, đây là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng thủ đoạn. Nội khí là thể nội ngũ tạng lục phủ đản sinh ra một loại khí, loại này khí bám vào trong thân thể, chỉ có thể dùng để bảo hộ nhục thân, là một loại bị động lực lượng. Kẹt kẹt cửa gỗ mở ra. Hà Mẫn đứng tại cổng, nàng sửa sang lại nửa ngày ngôn ngữ, còn chưa mở miệng nói chuyện liền bị một màn trước mắt cho kinh tới. Người nào mở cửa? Hà Mẫn theo bản năng nhìn về phía ngồi xếp bằng trên giường Trần Lạc, lại nhìn mắt tự động mở ra cửa gỗ, một chút thần thần quỷ quỷ truyền thuyết cố sự tại trong đầu của nàng ở trong hiện hiện. Chương 961, tìm cấp chương 961, tìm cấp sư mình, sư phụ để cho ta hỏi ngươi, tháng sau. Hà Mẫn cẩn thận từng ly từng tí đi vào cửa, nàng đầu tiên là trong phòng quét mắt một vòng, xác định gian phòng bên trong không có những người khác về sau, cảm giác sợ hãi càng thêm rõ ràng. Không đi. Trần Lạc ngay cả lời đều không có nghe xong, liền mở miệng từ chối. Hắn đã quyết định, học xong võ quán võ công về sau liền đi kinh thành. Trước tiên đem Hoàng Thành Đế Lăng cho tới, hắn nhớ kỹ Việt quốc trong hoàng thất có một cái có tu tiên tư chất người. Trong trí nhớ hắn làm giàu đầu thứ nhất linh căn, chính là theo Việt quốc người của hoàng thất trên thân lấy được. A. Hà Mẫn một hồi mắt trợn tròn, nàng đang suy nghĩ mình còn không có nói ra, sư minh làm sao lại đoán được? Chẳng lẽ sư phụ sớm ám chỉ qua? Thật là sư minh ngươi nếu là không đi lời nói, võ quán sang năm số lượng liền sẽ bị giảm bớt, đến lúc đó đại gia tu hành tài nguyên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Hà Mẫn do dự một chút, vẫn là đem võ quán khốn cảnh nói ra. Về sau Thanh Nha huyện chỉ có chúng ta một nhà võ quán, đều đã học võ. Trần Lạc tự nhiên là sẽ không bỏ qua Thanh Nha huyện cái khác 2 cái võ quán. Đuổi đi vẻ mặt mộng Hà Mẫn về sau, Trần Lạc một tay phất lên, nội khí lần nữa đóng cửa lại. Lần này đứng tại cổng Hà Mẫn thấy rõ ràng, nàng trừng to mắt miệng há tròn vo, hơn nửa ngày mới biệt xuất 2 chữ: yêu pháp. 2 ngày sau, Trần Lạc rời đi Thanh Nha huyện. Tại hắn hữu hảo thuyết phục phía dưới, mặt khác 2 nhà võ quán đem hoạch tâm công pháp truyền thụ cho hắn, còn đồng ý đem nhà mình võ quán sát nhập tới mã người quẻ trong võ quán. Đến tận đây, Thanh Nha huyện võ quán nhất thống, không còn có dư thừa tranh chấp. Thống nhất võ quán về sau, Trần Lạc đem chính mình sửa sang lại công pháp cho sư phụ mã người quẻ lưu lại một phần. Sư muội Hà Mẫn cùng Trần Lân, Trần Giao đều có truyền thụ. Mặc dù biết bọn hắn không phải mình trong ấn tượng thân nhân, nhưng Trần Lạc còn nguyện ý kéo bọn hắn một thanh. Tu hành chính là vì tùy tâm sở dụng, nếu là sợ đầu sợ đuôi, vậy cái này tiên cũng không có tất yếu tu. Mấy ngày sau, Trần Lạc vào kinh. Vào kinh thành ngày đầu tiên hắn liền đào Đế Lăng, thành truy nã bảng trên nổi danh hung nhân. Ngay tại kinh thành làm ăn Nguyễn Giang Long phụ tử, khi nhìn đến cửa thành gián tiếp truy nã chân dung về sau, cả người đều mắt tròn váng. Đây không phải vài ngày trước Mã sư đệ thu làm môn hạ đệ tử sao? Thế nào thành Giang Dương đại đạo? Cha, sư minh đào Đế Lăng. Nguyễn Tiểu Hổ ở bên cạnh hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn từ nhỏ đã muốn làm một phen đại sự, thật là nương theo lấy tuổi tác tăng trưởng, đại sự một cái không có làm thành. Lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng là làm một đồng lớn, hiện tại đông nhiên nhìn thấy Trần Lạc làm như vậy một kiện đại sự, kích động liền bối phận đều cho dơ lên đi lên. Chớ nói lung tung, người này chúng ta không biết. Nguyễn Giang Long trong lòng siết chặt, lập tức đã nhận ra mấy đạo ánh mắt không có hảo ý võ công của hắn mặc dù không tệ, nhưng này cũng phải nhìn địa phương. Ở kinh thành, Nguyễn Giang Long chút thực lực ấy rõ ràng cũng có chút không đáng chú ý, nơi này cao thủ nhiều lắm, những người kia tu luyện võ công tốt hơn hắn, tư chất mạnh hơn hắn, ngay cả tu hành thời điểm tiêu hao tài nguyên cũng so với hắn nhiều. Loại tình huống này hắn lấy cái gì đi so? Hóa ra là loạn đảng. Không đợi Nguyễn Tiểu Hổ nói chuyện, bên cạnh bỗng nhiên bay tới một đầu xiềng xích. Mấy tên mặc áo đỏ bộ khoái nhanh chóng hướng về Nguyễn Giang Long lướt đi tới. Mấy ngày nay bọn hắn bị Đào Mộ lao ma quấy không được an bình, thật vất vả bắt được manh mối, tự nhiên là muốn trước ra tay là mạnh. Mặc kệ hai người kia có phải hay không Đào Mộ lao ma đồng môn, bọn hắn đều sẽ đem người bắt về. Phía trên muốn là một cái công đạo. Hai người kia vừa vặn, đặc biệt là cầm đầu lao ra hỏa, thực lực không kém, có tông sư cảnh tu vi, thích hợp nhất lấy ra là công. Một bóng người bỗng nhiên theo bên cạnh trên tường thành lướt xuống. Người mặc dù là sau xuất thủ, nhưng tốc độ so phía trước mấy cái bộ khoái nhanh hơn. Bành! Một thanh dính lấy bùn đất thuần sắt tinh chuẩn đập vào ra tay bộ đầu trên mặt, đem hắn cả người đều đánh bay ra ngoài, thân thể xoay tròn lấy đụng vào phía sau mặt tường, phun ra một miệng lớn máu tươi. Nguyên bản huyên náo đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào người xuất thủ trên thân. Người này mặc một thân vải xám y phục, bên hông treo một cái túi tiền, cầm trong tay một thanh ngắn chuôi thuần sắt. Trước đó kia một đạo công kích, chính là hắn dùng thuần sắt đánh ra tới. Vì cái gì vẫn là ra không được người xuất thủ chính là Trần Lạc. Đào Đế Lăng về sau, hắn lại nhặt được mấy cái đầu óc, trong trí nhớ cái kia nắm giữ trận pháp sư tư chất hoàng tộc lao tổ tông cũng bị hắn đào lên. Chỉ tiếc liền xem như vị này hoàng tộc lao tổ tông, cũng vẫn không có tu tiên tư chất. Thu hoạch duy nhất chính là Trần Lạc lại đạt được mấy cửa cường đại công pháp, võ đạo trở nên càng thêm cường đại. Nhưng cho dù là đi đến một bước này, Trần Lạc vẫn không có tìm tới phá kiếp phương pháp. Quái lông xanh cũng không biết giở trò gì, đến bây giờ Trần Lạc đều không có tìm được thiên kiếp. Ở vào thiên kiếp bên trong, nếu là không độ kiếp, lại nên như thế nào ra ngoài? Chẳng lẽ lại muốn để chúng ta ngày mưa rông? Trần Lạc suy nghĩ phá kiếp mà ra biện pháp, bên cạnh Nguyễn Giang Long phụ tử thì là vẻ mặt chấn kinh, đặc biệt là Nguyễn Giang Long, hắn nhưng là nhớ rõ Trần Lạc là trước đây không lâu mới bái tới mã người quẻ môn hạ, lúc kia hắn còn đã kiểm tra, xác nhận huynh muội ba người này không có võ công. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, gia hỏa này liền trưởng thành đến trình độ này. Vừa rồi hắn đánh ra tới kia một thủ sát, hắn quả thực là không có thấy rõ ràng. Còn có bên cạnh mấy tên áo đỏ bộ khoái, những người này đều là cả nước các nơi tấn thăng đi lên hào thủ, liền xem như tông sư cảnh hắn, tối đa cũng chính là ứng phó hai cái, ba cái liền phải đi đường. Sư Minh, Nguyễn Tiểu Hổ hai mắt tỏa ánh sáng. Cùng tâm tư phức tạp lão cha so sánh, Nguyễn Tiểu Hổ ý nghĩ vô cùng đơn giản. Hắn muốn làm đại sự, Trần Lạc cái này chỉ có gặp mặt một lần Sư Minh, xem xét chính là người làm đại sự. Lớn mật. Không đợi Trần Lạc nói chuyện, bên cạnh mấy cái áo đỏ bộ khoái nhanh chóng phản ứng lại. Những người này rút ra binh khí cùng xích sắt, nhanh chóng đem ba người vây vào giữa, nguyên bản tụ tập tại cửa ra vào người đi đường thấy thế nhanh chóng tản ra, không có một cái nào dám tới lẫn vào. Đào Mộ Lama còn không thúc thủ chịu trói, cầm đầu bộ khoái tay cầm trường đao, vẻ mặt hung lệ đối với Trần Lạc quát lớn. Cái này đặc biệt tạo hình, nhiễm lấy bùn đất xẻng sắt, xem xét chính là Đào Mộ Lama bản nhân. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa công lao này nên vì hắn dương đạt thu hoạch. Nên làm như thế nào khả năng độ kiếp? Ngay tại suy nghĩ như thế nào độ kiếp Trần Lạc, nghe được thanh âm của đối phương theo bản năng mở miệng hỏi. Bắt lại cho ta. Thấy Trần Lạc không nhìn chính mình trách móc, Dương Đạt giận dữ mắng mỏ một tiếng, dẫn đầu xông tới. Trung quanh cái khác bộ khoái thấy thế cũng đều xông tới, thậm chí còn có người ở phía xa tung tóe ra ám khí. Những này bộ khoái cũng không phải cái gì giang hồ nhân sĩ, bọn hắn ra tay chỉ có một cái mục đích, chính là hoàn thành phía trên giao xuống nhiệm vụ. Đinh đinh đang đao kiếm xích sát, ngay tiếp theo xa xa ám khí một đạo toàn bộ rơi vào Trần Lạc trên thân. Nhưng trong dự đoán hình tượng cũng không xuất hiện, những vũ khí này đạo binh toàn bộ đều bị một cỗ vô hình khí lãng cách trở tại bên ngoài, từ xa nhìn lại, tựa như là một tầng nhìn không thấy thiết giáp đồng dạng. Nội khí ngoại phóng. Đại tông sư, nguyên bản còn muốn ra tay giúp đỡ Nguyễn Giang Long, nhìn thấy một màn này về sau trực tiếp kinh ngạc thốt lên. Xem ra các ngươi không phải thiên kiếp. Trần Lạc có chút thất vọng đưa tay, năm ngón tay mở ra nắm Dương Đạt đầu, giống như là ném rác rưởi như thế đem người ra bên ngoài hất lên. Quanh thân nội khí đảo ngược, những cái kia chạm tại đao trên người hắn binh toàn bộ đều bị bắn ngược trở về, ám khí lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược tới người xuất thủ trong tay. Chỉ là sát na công phu, những này bộ khoái liền ngã đầy đất. Một đám người ngã xuống đất, không ngừng mà kêu rên. Lộc cộc. Nguyễn Tiểu Hồ nuốt ngụm nước bọt. Hắn biết sư minh là làm đại sự, không nghĩ tới làm sự tình lớn như thế. Dựa theo hắn hiện tại hành vi đến xem, 89 phần 10 là phản tặc. Sư minh, kế tiếp là không phải tiến cung giết hoàng đế, thay đổi triều đại. Giết hoàng đế làm cái gì? Trần Lạc con mắt nhìn tới, hắn nhớ kỹ Nguyễn Tiểu Hổ. Nơi này Nguyễn Tiểu Hổ mặc dù lớn không ít, nhưng tính cách vẫn là như thế. Tạo phản a. Trước Đào Đế Lăng gây mất hoàng thất khí vận, lại giết hoàng đế ngăn chặn triều chính, Nguyễn Tiểu Hổ càng nghĩ càng thấy phải có lý. Sư minh phen này hành vi, chẳng phải là tạo phản sao? Ta đang tìm thiên kiếp. Trần Lạc không để ý đến Nguyễn Tiểu Hổ, mà là đem ánh mắt rơi xuống Nguyễn Giang Long trên thân. Trong ký ức của hắn, Nguyễn Giang Long thực lực viễn siêu mã người quẻ, lúc trước mã người quẻ trải đường thời điểm còn dẫn hắn bái kiến qua Nguyễn Giang Long. Về sau Nguyễn Giang Long trước khi chết còn bán hắn một cái nhân tình, hy vọng hắn có thể lôi kéo Nguyễn Tiểu Hổ một thanh. Những sự tình này đều là trước đây thật lâu chuyện phát sinh. Mặc kệ là Nguyễn Giang Long vẫn là Nguyễn Tiểu Hổ, đối với Trần Lạc mà nói đều là trước đây thật lâu người. Bây giờ bị thiên kiếp cụ tượng đi ra, những người này lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Hắn lần này tới, liền muốn hỏi một chút Nguyễn Giang Long có biện pháp gì hay không. Trong trí nhớ Nguyễn Giang Long đã giúp hắn một lần, Thiên Kiếp nếu là theo ký ức cùng nhận biết đến, nơi này Nguyễn Giang Long nên cũng hẳn là cho hắn chỉ con đường. Thiên Kiếp chỉ là truyền thuyết. Nguyễn Giang Long minh bạch Trần Lạc ý tứ, hắn thấy, Trần Lạc hẳn là loại kia cực đoan võ sĩ, vẫn là loại kia thiên từ nghịch thiên võ sĩ. Chỉ có loại người này, khả năng tại ngắn như vậy thời gian trong vòng, đem võ công luyện đến cấp độ này. Nghe nói đại tông sư phía trên còn có một cảnh giới, tên là Thiên Nhân. Mong muốn thành tựu Thiên Nhân chi cảnh, nhất định phải trải qua Thiên Kiếp. Không đợi Trần Lạc hỏi thăm, Nguyễn Giang Long đem hắn biết đến tin tức nói ra. Thế nào trở thành Thiên Nhân? Trần Lạc cảm giác chính mình tìm đúng phương hướng. Hoàng thất lao tổ tông đầu góc cho hắn gần như vô địch công pháp, đối ứng trong trí nhớ linh căn tư chất. Như vậy Nguyễn Giang Long chỉ con đường này, hẳn là ứng tiếp con đường. Ta cũng không biết, có lẽ hoàng thất có người biết. Nguyễn Giang Long cười khổ một tiếng, hắn chỉ là một cái bình thường tông sư. Loại thực lực này tại Thanh Nha huyện một vùng có lẽ còn có thể xưng vương xưng bá, nhưng tại cao thủ khắp nơi trên đất kinh thành, chút thực lực ấy liền hoàng thất cung phụng đều không đủ trình độ, chớ nói chi là thiên nhân bí ẩn. Vậy thì đi hoàng cung. Trần Lạc kế hoạch ban đầu cũng là đi hoàng cung. Hai ngày trước đào đế lăng, bị những người này truy sát vài ngày, lần này đã qua vừa vặn đem những này phiền toái duy nhất một lần giải quyết hết. Đợi xử lý xong việc và thu hoạch được thiên nhân bí kíp, liền nghĩ biện pháp đột phá thiên nhân dẫn bước. Trần Lạc đã hạ quyết tâm, nếu như thiên nhân bí kíp cũng không thể để hắn độ kiếp, vậy hắn tìm ngày mưa rông, cầm trên tay căn gậy sắt đi đỉnh núi dẫn bước. Nơi này đợi thời gian quá lâu. Hồi tưởng lại trước đó Triệu Kỳ thanh âm, trong lòng cảm giác cấp bách càng thêm mạnh mẽ. Chương 962, tụ thế chương 962, tụ thế hoàng cung. Trần Lạc liếc nhìn tàng thư các điển tịch, rất nhanh liền ở bên trong tìm tới một đống lớn có quan hệ thiên nhân thư tịch. Cái gọi là thiên nhân, chính là siêu thoát phàm trần gông xiềng chí cao tồn tại. Ký danh nguồn gốc từ một bước lên trời chi huyền diệu ý cảnh, một khi chứng được thiên nhân cảnh giới, liền có thể lăng không hư độ, tiêu giao thiên địa, hoàn toàn thoát khỏi đại địa trói buộc, bay lượn tại cửu tiêu phía trên. Đáng nhắc tới chính là, tại những này ghi chép thiên nhân huyền bí điển tịch chi bên cạnh, còn chỉnh tề xếp chồng chất lấy đại lượng tu tâm dưỡng tính cổ tịch. Những này điển tịch đem người tu hành tâm cảnh chia làm đa trọng cảnh giới, theo lúc đầu minh tâm kiến tính, tới cuối cùng thánh tâm tươi sáng, hoàn chỉnh câu xiết ra một đầu thông hướng tâm linh trí cảnh con đường tu hành. Mỗi một trọng cảnh giới đều ẩn chứa thâm thúy huyền cơ, chỉ dẫn lấy cầu đạo người ở bên trong bên ngoài kiềm tu bên trong tìm kiếm sinh mệnh chân lý. Nhưng Trần Lạc cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là nhìn qua hai lần liền đem những sách này vứt qua một bên, uy về rác rưởi. Những sách này đại đa số đều là phán đoán, Trần Lạc rất sớm trước kia liền nhặt lấy ra đại lượng tương tự đầu góc tỉ như trúc cơ tu sĩ đối nguyên anh tu sĩ huyết tưởng, nguyên anh tu sĩ đối hóa thần cảnh suy đoán. Mỗi một cảnh giới đều có thiên tài, bên trong có lẽ có linh quang chợt hiện cảm ngộ, nhưng càng nhiều là không đáng tin cậy suy đoán. So với những này không có trải qua nghiệm chứng điện tịch, Trần Lạc càng tin tưởng mình đầu óc. Nếu như không phải thiên kiếp thế giới có chính mình ăn cướp, Trần Lạc đều không cần lật xem nơi này bí tịch võ công, chính mình liền có thể suy nghĩ ra một đống lớn công pháp đi ra. Hoàng cực kinh thế công, danh tự lấy cũng là rất bá đạo. Đem trong tay sách ném ở một bên, Trần Lạc trực tiếp ngay tại tàng thư lâu bên trong tu luyện. Hôm qua tới thời điểm, hắn chuyên đi hoàng cung bên trong đi một chuyến, còn đem Nguyễn Giang Long phụ tử cũng cho an bài tại bên kia. Việt quốc hoàng đế vô cùng thông tình đạt lý, không chỉ có đáp ứng Trần Lạc tất cả yêu cầu, còn chi kỷ đưa một đống cung phụng giúp hắn nghiệm chứng võ học. Chính là nghiệm chứng cảnh tượng hơi có chút tàn bạo, lại thêm Nguyễn Tiểu Hổ càng không ngừng ở bên cạnh kêu gào thay đổi triều đại loại hình lời nói, nhường Việt quốc hoàng đế sợ mất mật, liền Long Bảo cùng đế quan đều cởi ra đưa cho hắn. Hội tụ khí vận có thể thành thiên nhân. Tổng kết hoàng cực kinh thế công bên trong liên quan tới thiên nhân bộ phận miêu tả, Trần Lạc nghiêm trọng hoài nghi đây là một môn bán thành phẩm công pháp, khả năng khai sáng công pháp người đều không có tu luyện tới một bước này. Cái gọi là thiên nhân bất quá là sáng tạo công người trước khi chết huyễn tưởng mà thôi. Lần nữa trở lại Thanh Nha huyện, Trần Lạc đem sư muội Hà Mẫn cùng Nguyễn Tiểu Hổ bọn người tụ tập chung một chỗ, đem chính mình ma đổi về sau hoàng cực kinh thế công truyền thụ cho bọn hắn. Trên đường đi Trần Lạc vẫn luôn đang chăm chú thời tiết, trời mưa xuống gặp hai lần, nhưng đều không có hình thành giông tố, nhường hắn sớm độ kiếp ý nghĩ không có chứng thực. Cái này võ công thật có thể tu luyện. Trần Lân nhìn xem huynh trưởng đưa tới bí tịch, đáy mắt tràn đầy hoài nghi. Nhà mình đại ca trước đây không lâu đầu óc còn có vấn đề, vừa mới qua đi mấy tháng, liền bắt đầu sáng tạo tiên nhân công pháp, cái này khoảng cách thật là quá lớn một chút, thấy thế nào đều không bình thường. Khẳng định không có vấn đề. Trả lời hắn là Nguyễn Tiểu Hổ. Kể từ cùng Trần Lạc gặp việc đời về sau, Nguyễn Tiểu Hổ hiện tại đối Trần Lạc đại sư huynh này là tin tưởng không nghi ngờ, khí vận là cái gì? Tiểu muội Trần Giao chỉ vào trong sách quý miêu tả, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi thăm. Nàng đoạn thời gian gần nhất đi theo sư tỷ Hà Mẫn học được không ít võ học thưởng thức, kinh mạch, huyệt vị đều có hiểu rõ, nhưng khí vận cái từ này, nàng còn là lần đầu tiên tại bí tịch võ công phía trên nhìn thấy. Chính là đại thế. Đại thế. Đại thế như nước thủy triều, khí vận như đảo. Tại loại này lấy võ đạo làm điểm chính thế giới, khí vận rất tốt nắm giữ. Chỉ cần nắm giữ nhân đạo đại thế, liền có thể lôi cuốn khí vận. Cửu Ngũ Chí Tôn một lời có thể định người sinh tử, được tuyển chọn người sang không thể nói, bị chán ghét nhân thần quỷ căm hận, chính là đạo lý này. Chỉ là gánh chịu đại thế nhất định phải có đầy đủ mạng lớn số, mà điểm này vừa lúc là Trần Lạc cường hạng. Xem như độ kiếp người, mệnh của hắn so phương thiên địa này tất cả mọi người muốn cứng rắn, cần một cái thế giới đến giúp hắn lui tiếp. Ta liền biết, đại sư huynh vẫn là muốn làm hoàng đế. Nguyễn Tiểu Hổ thần tình kích động. Hắn đã sớm không muốn làm tiêu sư, hiện tại đại sư huynh khởi thế, đúng là hắn tòng lòng tốt đẹp thời cơ. Tương lai chờ đại sư huynh ngồi vững vàng cửu ngũ, hắn cũng có thể lăn lộn quốc công, dầu gì cũng có thể lăn lộn hầu gia. Trần Lạc cũng không để ý tới Nguyễn Tiểu Hổ, truyền thụ xong bọn hắn công pháp về sau, hắn liền rời đi võ quán. Lần này kinh thành chi hành, ngoại trí đại não số lượng đi tới 20 cái. 20 cái đại não đồng thời tu luyện, tương đương với mở gấp 20 lần gia tốc. Đây là lấy hắn tự thân tư chất cùng nội tính làm cơ sở tính toán, chuyển đổi tới mã người quẻ trên người bọn họ, tu luyện một ngày thì tương đương với bọn hắn tu luyện 10 năm. 7 ngày sau, ghét bỏ hội tụ đại thế quá chậm Trần Lạc, rốt cục chờ đến ngày mưa rông. Ban đêm hôm ấy, Trần Lạc cầm chính mình chuyên nhường thợ rèn chuẩn bị xong gậy sắt, vẻ mặt kích động vọt vào màn mưa. Phích lịch, lôi quang chợt hiện, khói đen bốc lên. Thế giới yên tĩnh trở lại, mưa to vẫn còn tiếp tục. Thế giới không có vỡ vụn. Qua một hồi lâu, một bãi đen như mực than cốc theo ven đường bùn trong khe bò lên đi ra, mưa to cọ rửa ở trên người hắn, chợt nhìn tựa như là cây giả đôn thành tinh, có thể nhìn thật kỹ liền sẽ phát hiện, cái này đoàn vật đen như mực cũng không phải là yêu quái gì, mà là người. Khu khu, khói đen theo miệng bên trong toát ra. Dông tố độ kiếp con đường này cũng bị phá hỏng, bạch ai dừng lại sẽ đánh, kết quả chỗ tốt gì đều không có mò được, càng không có đánh vỡ thế giới hư ảo, thoát kiếp mà ra. Không nên a, chẳng lẽ là phương pháp không đúng? Nằm tại trên mặt đất bên trong, Trần Lạc nhắm mắt cảm ứng đến sét đánh về sau biến hóa. Trên thân cháy đen làn da như là cắt bọn xám như thế, từng mảnh rơi xuống, bất quá một lát, thương thế liền chữa trị hoàn thành. Đột nhiên, một hồi nhỏ xíu tiếng vang truyền đến. Có người tại màn mưa ở trong nhanh chóng ghé qua. Một nhóm mặc y phục dạ hành cao thủ dẫm lên lá cây, cấp tốc hướng về Trần Lạc vị trí bay tới. Những người này biểu lộ lạnh lùng, xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện cường giả. Người cầm đầu càng là giang hồ võ lâm nổi danh nhất sát thủ Phạm Thành. Phía trước chính là Lưu Gia thôn một đoàn người tại ở gần Trần Lạc dẫn cướp đại sơn về sau, tốc độ chậm lại. Có người thấp giọng truyền âm. Bất quá Trần Lạc lại là nghe được rõ rõ ràng ràng. Toàn bộ giết sạch, phản bội thánh giáo chính là tội chết. Thật sự cho rằng triều đình có thể bảo vệ hắn, Tây Nam võ lâm mảnh đất này, chúng ta Hắc thủy giáo định đoạt. Phạm Thành là Hắc thủy giáo tạ sứ. Bọn hắn nhiệm vụ của lần này là hỗ trợ trong giáo truy hồi bị phản đồ đánh cắp bí tịch. Loại chuyện này tại giang hồ ở trong vô cùng phổ biến, mỗi người đều có dục vọng của mình, giáo phái nhân sĩ cũng giống như vậy. Vì truy cầu mạnh hơn thần công, cao hơn địa vị, càng xinh đẹp nữ nhân, luôn có người sẽ nhịn không được bí quá hóa liều. Bọn hắn lần này mục tiêu Lưu đàn chủ chính là người như vậy. Đợi cho mấy người vượt qua một đạo đỉnh núi thời điểm, một bóng người bỗng nhiên chặn đường đi. Ai? Phạm Thành trong lòng giật mình. Lấy võ công của hắn, vậy mà hoàn toàn không có cảm giác được nơi này có người. Khi nhìn đến người này sát na, một hồi cảm giác hết sức nguy hiểm xông lên đầu, tương tự khí tức hắn chỉ ở giáo chủ trên thân thấy qua. Các ngươi Hắc thủy giáo thiếu hay không giáo chủ? Đã hoàn toàn khôi phục Trần Lạc đứng tại phía trước, chặn đám người này đường đi. Dùng sức mạnh không thành, cũng chỉ có thể tụ lại đại thế. Tại Trần Lạc lý giải bên trong, hội tụ đại thế chính là nhường thiên hạ tất cả mọi người nghe theo chính mình hiệu lệnh. Triều đình bên kia đã giải quyết, sau đó phải giải quyết chính là những này không nghe điều lệnh người trong võ lâm. Ở đâu ra tiên điên? Phạm Thành bên cạnh hộ pháp nghe vậy, lập tức tới hỏa khí. Đêm hôm khuya khoắt đội mưa đi ra làm nhiệm vụ vốn là đủ xui xẻo, kết quả còn gặp phải một người điên cản đường. Dựa theo bọn hắn Hắc thủy giáo giáo nghĩa, vũ nhục giáo chủ người là muốn giết chết, nghiêm trọng thậm chí sẽ liên lụy. Phạm Thành lui lại nửa bước, cũng không ngăn cản hộ pháp hành vi. Hắn cũng nghĩ nhường hộ pháp thử một chút người này sâu cạn. Đêm hôm khuya khoắt, mưa như chút nước. Đột nhiên xuất hiện người như vậy ngăn trở đường đi, thấy thế nào đều không bình thường. Chết. Hộ pháp mắt buốt hung quang, đang chuẩn bị ra tay, liền cảm giác thấy hoa mắt. Bành. Ngực sụp đổ, cả người giống như là nát buốt bê vải như thế bay ngược ra ngoài, liên tiếp đụng gãy mười mấy cây về sau mới ngã xuống bùn trồng ở trong, chân sau co quắp hai lần, một ngụm máu tươi phun ra, sau đó liền không có phản ứng. Một lời không hợp liền phải giết người, dạng này không tốt. Trần Lạc thu hồi tay phải, chậm rãi đi qua, tại chết mất hộ pháp trên đầu sờ một cái. Không có khí xám. Lại là một cái phế vật, liền đầu góc đều không có loại kia. Bên cạnh một đám người áo đen lúc này mới kịp phản ứng, nguyên một đám hoảng sợ tứ tán ra, đem Trần Lạc vây vào giữa. Vừa rồi kia một chút thật sự là quá nhanh, nhanh đến bọn hắn những người này vậy mà không có một cái nào kịp phản ứng. Khiến hộ pháp chết. Phạm Thành bên cạnh một tên khác hộ pháp trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Khiến hộ pháp thật là tông sư cường giả, mặc dù so ra kém kinh thành những cái kia cung phụng, nhưng cũng là trấn áp một chỗ hảo thủ. Dạng này một cái có danh tiếng đại nhân vật, cứ như vậy biệt khuất chết tại rừng núi hoang vắng. Mấu chốt nhất là người xuất thủ tên gọi là gì bọn hắn cũng không biết. Về sau ta làm giáo chủ, các ngươi không có ý kiến a? Trần Lạc đứng dậy, khí huyết trên người như là dao long đồng dạng tràn ra ngoài đi ra. Gần như thực chất nội khí tại quanh thân hình thành một cái hơi mở vòng phòng ngự, liên hạ rơi nước mưa đều bị ngăn cách ra ngoài. Mọi người chung quanh đều cảm thấy một hồi như núi lớn áp lực, như thế khoa trương một màn, nhìn bọn này Hắc thủy giáo hảo thủ mí mắt cuộn loạn. Đây là nội khí. Nếu như đây là nội khí, vậy bọn hắn trong thân thể toán loạn điểm này hẹp hòi mầm lại là cái gì? Siêu. Đứng tại tít ngoài rìa một người áo đen bỗng nhiên quay đầu, hướng về lúc đến phương hướng chạy như bay. Người trước mặt này xem xét chính là tên điên. Hắn cũng không muốn lưu tại nơi này bồi cái tên điên này liều mạng, xem như Hắc thủy giáo cao thủ, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng Hắc thủy giáo cường đại. Một cái hùng bá Tây Nam võ lâm thế lực, chỗ cường đại cũng không chỉ là tại võ công. Công pháp, binh khí, nhân mạch, thế lực, những này toàn bộ đều là Hắc thủy giáo một bộ phận, lấy lực lượng một người mưu đoạt giáo phái, loại sự tình này chỉ ở tiểu thuyết thoại bản bên trong xuất hiện qua. Thế giới hiện thực làm như vậy, khẳng định sẽ bị cái này giáo phái vây đánh đến chết. Hạ độc, ám sát các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn nhiều không kể xiết. Võ công lại cao hơn cũng chịu không được. Đây cũng là vì cái gì môn phái võ lâm không đi treo chọc triều đình nguyên nhân. Bởi vì triều đình thủ đoạn so với bọn hắn môn phái võ lâm càng nhiều, trừ phi xuất hiện loại kia đánh vỡ giới hạn cấp cường giả, nếu không tất cả mọi người muốn tại quy tắc phạm vi trong vòng chơi. Bành! Trần Lạc nâng tay phải lên, đứng tại chỗ phách không một quyền. Cách xa nhau xa mấy chục thước khoảng cách, lại bị hắn một quyền đánh vào phía sau lưng. Hơi mở quyền ảnh đánh vào sau lưng, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang dọn, cái này chạy trốn hát thủy giáo thành viên từ trong cắt ra, thân thể được xếp thành hình trạng quỷ dị, tại đụng gãy 7-8 cây cối về sau, treo ở phương xa một gốc cây khô phía trên. Chương 963, hát thủy chương 963, hát thủy còn có muốn đi sao? Liên sát hai người về sau, những người còn lại toàn bộ ngẩn người tại chỗ. Dẫn đầu tả sứ Phạm Thành cũng là vẻ mặt chấn kinh, hắn vô ý thức nhìn thoáng qua Trần Lạc đứng thẳng vị trí, lại liếc mắt nhìn nơi xa treo ở cây khô phía trên đồng bạn, trong lòng yên lặng tính toán một chút khoảng cách. Giáo chủ Thiên Thu Vạn Đại, nhất thống giang hồ. Nhận rõ ràng hiện thực Phạm Thành dẫn đầu quỳ xuống. Như Trần Lạc chỉ là mạnh hơn bọn họ một chút, hắn chắc chắn sẽ không chịu phục. Nhưng loại này phách không mấy chục mét có thể đem người đánh chết thủ đoạn, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Xem như Hắc Thủy giáo chủ đều làm không được một bước này. Có loại thực lực này, liền xem như tạo phản đều có thể thành, huống chi chỉ là một cái Hắc Thủy giáo. Rất tốt, bản giáo chủ liền thưởng thức như ngươi loại này biết thời thế nhân tài. Trần Lạc vỗ vỗ Phạm Thành bả vai, thái độ đối với hắn biểu thị ra tán thưởng. Bên cạnh những người khác thấy thế cũng đều quỳ xuống, mặc kệ cuối cùng lựa chọn thế nào, dưới mắt trước tiên đem mạng nhỏ bảo trụ lại nói, mang bản giáo chủ trở về. A, Phạm Thành vẻ mặt ngốc trệ. Nhanh như vậy, không phải hẳn là trước tiên ở bên ngoài lôi kéo một ít nhân thủ, lại phái người tìm hiểu tin tức, cuối cùng tìm tới địch nhân nhược điểm lại giết vào hang ổ, thay đổi triều đại. Thế nào đến nơi này, liền biến cùng đi nhà cách vách mua cải trắng như thế đơn giản. Muốn hay không trước ngụy trang một chút? Phạm Thành theo bản năng mở miệng hỏi thăm. Cái này tiến độ quá nhanh, hoàn toàn không cho bọn hắn những người này cơ hội chạy trốn. Những người khác cũng đều là như thế biểu lộ, chỉ là bọn hắn võ công so Phạm Thành phải kém, địa vị cũng muốn thấp hơn không ít, hiện tại có Phạm Thành vị này tả hộ phát tại, bọn hắn chỉ cần đi theo liền tốt. Đến lúc đó coi như mưu phản thất bại, giáo chủ trách tội xuống, bọn hắn cũng có thể đem nổi đẩy lên Phạm Thành vị này tả hộ pháp trên thân. Ta thời gian đang gấp, Trần Lạc làm sao có thời giờ ở chỗ này cùng bọn hắn lãng phí. Hắn đang nghĩ kỹ, nhất thống giang hồ thời gian không thể quá lâu, nhiều nhất không thể vượt qua 3 tháng. Lưu cho Hắc Thủy giáo thời gian liền một đêm này, đợi ngày mai hừng đông, hắn còn muốn đi mặt phía Nam Võ Lâm, còn có mặt phía Bắc Võ Lâm cũng có thể nhường triều đình trước giúp hắn trấn áp, đem đau đầu tên ghi nhóm đi ra. So với triều đình, giang hồ môn phái xử lý rõ ràng muốn phiền toái được nhiều. Những người này vùi ở chính mình địa phương nhỏ xưng vương xưng bá, cũng không ra bên ngoài khuyết trường cũng không khai gây chuyện, mong muốn hàng phục những người này nhất định phải tìm tới bọn hắn địa đầu, tự mình đem bọn hắn đánh phục. Vẻ mặt không tình nguyện Phạm Thành chỉ có thể đứng dậy, mang theo Trần Lạc hướng về lúc đến phương hướng bay đi. Về phần nói nhiệm vụ, nay sẽ hắn đã không có tâm tư đi quản, so với trộm cắp bí tịch loại chuyện nhỏ nhặt này, thay đổi triều đại mới là đại sự. Nửa canh giờ sau, Trần Lạc cùng Phạm Thành đám người đi tới Hắc Thủy giáo cứ điểm. Nơi này mười phần ẩn nấp, bên ngoài quần sơn vần quanh, sơn khẩu vị trí còn có cao thủ tọa trấn, ở giữa đường núi còn có kỳ môn bắt quái trận, nếu không phải có Phạm Thành cái này tả sứ dẫn đường, Trần Lạc muốn tìm được nơi này còn cần tốn hao không ít thời gian. Phía trước chính là Hắc Thủy thần điện, trong giáo sứ giả trở lên cao thủ đều ở chỗ này. Phạm Thành hạ giọng, thận trọng tại Trần Lạc bên tai nói rằng, đến nơi này, hắn cũng coi là một con đường đi đến đen, đi theo bên cạnh hắn một đám người áo đen cũng đều nạp nhập đội. Một đường tiến đến thủ vệ đều là bọn hắn ra tay giải quyết, làm qua tả sứ người, tự nhiên không có khả năng cho người phía dưới giữ lại đường lui, nhất định phải đem tất cả mọi người một mực buộc chung một chỗ. 1, 2, 3 Trần Lạc đứng tại sân khẩu, cảm ứng đến trong điện khí tức. Mặc dù không có thần thức, nhưng có tu tiên giả thủ đoạn hắn, đem nội khí dùng đến cực hạn. 23 người, tận cùng bên trong nhất cái kia hẳn là giáo chủ. Xác định phương vị Trần Lạc thân ảnh lóe lên, giống như quỷ mị hướng về nội sơn bay đi. Phạm Thành trong lòng giật mình, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã chỉ thấy một điểm đen. Nhanh như vậy, Phạm Trù trong lòng giật mình, lập tức đối với thủ hạ bên người hô, đuổi theo. Một đám người áo đen thấy thế lập tức đi theo. Lướt qua ngày bình thường quen thuộc con đường, cũng không lâu lắm liền đến giáo chủ chỗ chính điện. Bành! Mấy người mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy một bóng người nằm ngang ngã bay ra ngoài. Thân thể trùng điệp đâm vào mặt tường, đùi phải co quắp hai lần về sau, liền không có phản ứng. Thái thượng trưởng lão. Phạm Thành mắt nhìn trên mặt đất còn tại co giật lão giả, đáy mắt hiện lên một tia chấn kinh. Đây chính là bọn hắn Hắc Thủy giáo ẩn giấu cao thủ, nghe đồn đã tọa hóa đệ nhất cao thủ, là bọn hắn Hắc Thủy giáo át chủ bài. Nửa năm trước Phạm Thành cùng giáo chủ tiến đến bái kiến qua một lần Thái thượng trưởng lão, lúc ấy giáo chủ kia hèn mọn thần thái, đến bây giờ hắn đều nhớ. Lúc ấy chỉ cảm thấy Thái thượng trưởng lão sâu không lường được, là so giáo chủ càng thêm đáng sợ lao quái vật. Kết quả bây giờ lại giống như chó chết nằm trên mặt đất, lại nhìn Trần Lạc trên thân, liền góc áo đều không có nửa phần tổn hại. Cùng đúng người. Phạm Thành trong lòng vui mừng như điên. Cái khác người áo đen cũng đều lộ ra tương tự biểu lộ, trước đó trên đường đi tất cả lo lắng, tại Trần Lạc bóp chết Thái thượng trưởng lão về sau biến mất không thấy hình bóng. Không phải giáo chủ. Trần Lạc nhíu mày, lão đầu này chính là hắn cảm ứng được Hắc Thủy giáo người mạnh nhất, vốn cho là người này là giáo chủ, chỉ cần làm thịt hắn chuyến này cũng coi như là kết thúc, không nghĩ đến người này lại là một cái gì Thái thượng trưởng lão. Hắn là giáo chủ sư phụ, Hắc Thủy giáo đệ nhất cao thủ. Phạm Thành thấy thế, vội vàng bổ sung giải thích rõ. Đem người toàn bộ đều gọi qua, liền dùng cái gì Thái thượng trưởng lão tên tuổi. Trần Lạc theo lão đầu trên thân mò xuống đến một tấm lệnh bài, tiện tay ném cho Phạm Thành. Nguyên một đám tìm đi qua phiền toái, chờ đem người tề tựu lại tận diệt. Là Phạm Thành tiếp nhận lệnh bài, lập tức quay người đi ra ngoài. Nửa khắc đồng hồ sau, Trần Lạc ngồi chủ điện bảo tọa bên trên, phía dưới quỳ phục lấy một đám Hắc thủy giáo cao thủ. Hắc thủy giáo chủ là cái thứ nhất quỳ, tại vào cửa nhìn thấy thái thượng trưởng lao chết mất về sau, hắn tại chỗ liền quỳ xuống, hoàn toàn không cho Trần Lạc nổi lên cơ hội. Cũng là có hai người tượng trưng phản kháng một chút, từ đối với Hắc thủy giáo tôn trọng, Trần Lạc đưa bọn hắn đi gặp thái thượng trưởng lão. Về sau ta chính là giáo chủ. Bái kiến giáo chủ. Giáo chủ thần công vô địch, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Hắc thủy giáo chủ quỳ gối phía trước nhất, vô cùng thuần thục đem ngày bình thường thuộc hạ khen tặng lời của hắn rời đi ra. Phạm Thành mắt trợn tròn đứng ở phía sau, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng quỳ gối trước mặt sẽ là hắn ngày bình thường nhất là kính ý giáo chủ. Phu cận còn có cái gì thế lực cường đại? Trần Lạc ngồi giáo chủ trên bảo tọa mở miệng hỏi thăm, hắn tự nhiên là sẽ không lưu tại nơi này quản lý Hắc thủy giáo, hàng phục đám người này về sau, Hắc thủy giáo bên này đại thế cũng coi như là lên rồi, tăng thêm triều đình bên kia phối hợp, Trần Lạc rốt cục cảm ứng được tiên kiếp khí tức. Chúng ta Hắc thủy giáo có một cái đối thủ muốn mất một còn, tên là Huyền Thần Cung, bọn hắn chiếm cứ lấy cùng chúng ta giáp giới Lăng Thủy một vùng, trước đó Lưu trưởng lão phản bội liền có bọn họ bên trong xui khiến nói vị trí. Trần Lạc trực tiếp cắt ngang. Hắc thủy giáo cũng liền loại tầng thứ này, có thể cùng bọn hắn làm thế lực đối địch môn phái nghĩ đến cũng chẳng mạnh đến đâu. Ta dẫn đường cho ngài. Hắc thủy giáo chủ lập tức đứng lên, thay thế nguyên bản thuộc về tả sứ Phạm Thành vị trí. Theo ở phía sau Phạm tả sứ há hốc mồm, cuối cùng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Lúc trước hắn còn nghĩ đầu nhập vào Trần Lạc vị này tân giáo chủ về sau nhất phi trùng thiên, hiện tại xem ra đừng nói nhất phi trùng thiên, làm không cẩn thận chính mình tả sứ vị trí đều bảo đảm không được. Muốn trách cũng chỉ có thể quái thái thượng trưởng lao thực lực quá kém, giáo chủ quỷ quá nhanh. Tại Hắc thủy giáo giáo chủ dẫn dắt phía dưới, Trần Lạc lại đuổi tại trước hừng đông sáng, đem Huyền Thần Cung cũng cho giải quyết. Người phản kháng giết sạch, còn lại cường giả sát nhập tới Hắc thủy giáo ở trong. Đi đường suốt đêm, ngàn dặm buôn tập. Liền xem như Hắc thủy giáo chủ loại này tông sư cường giả đều có chút không chịu nổi. Nhưng cũng may giải quyết hai người bọn họ phái về sau, toàn bộ phương Nam Võ Lâm đều đã rơi vào trong lòng bàn tay. Mấy ngày sau, Hắc thủy giáo cùng Huyền Thần Cung quý nhất tin tức truyền ra, toàn bộ giang hồ cũng vì đó chấn động. Hắc thủy giáo chủ tên tuổi tại ngắn ngủi mấy ngày liền truyền khắp thiên hạ, được vinh dự phương Nam Võ Lâm đệ nhất cao thủ. Đại thế cùng một chỗ, tìm nơi nương tựa người nhiều như cá giết sang sông. Nguyên bản chỉ có thể an phận ở một góc Hắc thủy giáo đang thu nạp những người này về sau, thế lực cấp tốc bành trướng thành phương Nam Võ Lâm đệ nhất đại phái, cùng phương Bắc đạo cùng, Bạch Long tự nổi danh. Về sau nửa tháng, Trần Lạc cho Hắc thủy giáo đám người quán đỉnh, để bọn hắn đi giúp chính mình thu phục thế lực khác. Nhân số một trải rộng ra, thời gian trong nháy mắt rút ngắn hơn phân nửa. Bị Trần Lạc quán đỉnh Hắc thủy giáo chủ Bắc Thượng, lấy sức một mình đánh bại đạo cung trưởng giáo cùng Bạch Long tự chủ trì, nhường Hắc thủy giáo nhảy lên trở thành thiên hạ võ lâm đệ nhất đại phái. Tả sứ Phạm Thành đánh bại Tây vực thứ nhất Pháp Vương, hữu sứ đánh tan mặt phía Bắc Lang tộc tế tự. Đến tận đây, thiên hạ võ lâm lấy Hắc thủy vi tôn, chỉ còn lại mấy cái phản bội chạy trốn người lưu vong bên ngoài. Thanh Nha huyện, Trần Lạc trong sân dạy đệ đệ Trần Lân cùng sư muội Hà Mẫn bọn người. Nương theo lấy Hắc thủy giáo quật khởi, Trần Lạc rõ ràng cảm ứng được một cỗ tên là đại thế lực lượng tại hội tụ. Loại lực lượng này vô ảnh vô hình, lại có thể bị hắn cảm giác được. Hoàng cực kinh thế công tại cố lực lượng này ra chỉ phía dưới, bị Trần Lạc tu luyện đến xưa nay chưa từng có tình trạng. Hắn hiện tại, thực lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Đại tông sư cảnh đã thành quá khứ thức, hiện tại Trần Lạc tu luyện mặc dù vẫn là võ đạo, nhưng bày ra thủ đoạn đã bắt đầu thoát ly võ đạo phạm chủ. Luyện khí cảnh tiểu thần thông bị hắn cải tạo thành võ đạo công pháp. Loại này vượt qua võ học phạm chủ thủ đoạn, đối với người trong võ lâm mà nói chính là giảm chiều không gian đa kích. Bất quá ngắn ngủi mấy tháng, Trần Lạc liền đem phương thế giới này võ học đẩy lên một cái khác độ cao. Bản thân của hắn thanh danh cũng biến thành càng thêm vang dội. Người trong giang hồ bắt đầu có người xưng hô hắn là võ thánh. Đại ca, ngươi truyền cho ta môn võ công này, vì cái gì có thể đánh ra hỏa diễm? Trần Lân thu hồi tay phải, nhìn xem trên mặt tường đen như mực trưởng lớn, cả người đều có chút ngốc trệ. Từ khi nửa năm trước đại ca động kinh tốt về sau, cả người tựa như là biến thành người khác dường như. Lập tức từ trong thôn người người ghét bỏ tên điên biến thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, hiện tại càng là trực tiếp trở thành võ thánh. Mỗi ngày mộ danh mà đến người đều không biết rõ có bao nhiêu, liền xem như đến bây giờ, võ quán bên ngoài cũng còn có một đám người trẻ tuổi quỳ ở nơi đó, mong muốn dùng thành ý đả động Trần Lạc vị này võ thánh, tiếp theo bái nhập tới môn hạ của hắn. Chương 964, phá kiếp chương 964, phá kiếp đánh ra hỏa diễm tính là gì? Ta hiện tại nắm đấm có thể đánh ra sương lạnh. Nguyễn Tiểu Hổ ở bên cạnh thi triển quyền pháp của mình, càng đánh trong lòng càng thích. Xem như người trong nhà, Trần Lạc hơi hơi điểm một chút đại thế cho bọn họ, để bọn hắn có thể nhanh chóng nhập môn chính mình cải tiến qua thần công. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể cấp tốc đuổi kịp phía ngoài cái gọi là tông sư, trở thành thiên hạ không nhiều cao thủ. Trần Lạc cũng không giải thích nhiều. Nương theo lấy đại thế ngưng tụ, trên người hắn khí tức càng phát ra nặng nề, trước đó không cảm ứng được kiếp khí rốt cục bị hắn đã nhận ra. Kỳ quái là, cái này một sợi kiếp khí vậy mà tung bay ở trên trời, như cùng sống vật giống như không ngừng du động, từ đầu đến cuối không chịu hạ xuống. Tại cái này sợi kiếp khí bên ngoài, Trần Lạc còn cảm ứng được quái lông xanh khí tức. Lúc ấy hắn kéo chính mình cái kia một tay, hẳn là lưu tại nơi này. Nếu như Trần Lạc trực tiếp đến đón, lấy phương thế giới này hạn chế, tất nhiên sẽ rơi vào đối phương tính toán. Nhưng bây giờ, Trần Lạc cảm ứng một chút tự thân lực lượng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Mặc dù không phải cố tình làm, nhưng hắn hiện tại đã siêu việt phàm tục võ giả phạm chủ. Đối phương đã thân ở phương thiên địa này, trên lý luận cũng đáp lời hắn đồng dạng bị hạn chế. Chỉ cần thực lực bị hạn chế, hắn liền đứng ở thế bất bại. Tại Thanh Nha huyện lại chờ đợi 2 ngày sau, Trần Lạc liền rời đi nơi này. 2 ngày tích lũy, khiến cho kiếp lực càng thêm rõ ràng. Tại triều đình cùng võ lâm nhiều mặt thế lực tìm hiểu hạn, Trần Lạc rất mau tìm tới cùng thiên thượng kiếp khí tương quan liền địa phương. Đây là một cái Trần Lạc trong trí nhớ chưa từng xuất hiện địa phương. Tại Việt quốc hoàng thất phía sau núi, có một tòa màu xanh núi đá. Trên núi có một tòa cung phụng mặt trời miếu nhỏ. Trên trời kiếp khí đầu nguồn bắt đầu từ nơi này tiêu tán đi ra. Xác định vị trí sau, Trần Lạc cùng ngày liền dẫn người lên núi. Đều cho ta thành thật một chút, mấy ngày nay Nguyễn Tiểu Hổ võ công lại tinh tiến một mảng lớn, bây giờ bình thường tông sư cao thủ đã không phải là đối thủ của hắn. Đại sư bá Nguyễn Giang Long càng là tấn thăng làm đại tông sư cấp cao thủ, đặt ở trước kia là trấn quốc cấp 1 cường giả, bây giờ lại chỉ là Trần Lạc bên người tầm thường nhất tùy tùng. Ngoại trừ Thanh Nha huyện cố nhân, Trần Lạc bên người còn đi theo Hát Thủy giáo chủ, triều đình cao thủ hộ vệ Dương Đạt cùng chức tạ sứ Phạm Thành. Những người này đều chiếm được hắn truyền thừa, thực lực phi phàm. Giáo chủ, mấy người này chính là quân Dương tự tăng nhân, nơi này chính là bọn hắn tu kiến. Hát Thủy giáo chủ mang theo hai cái tăng nhân theo trong điện ném đi ra. Một đám nằm dưới đất tăng nhân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Các ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Trong đó một cái càng lớn tiếng ồn nào. Võ Thánh. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua cái danh hiệu này, tỷ lệ lớn chính là một nơi nào đó mới quật khởi thế lực đầu bụng. Loại sự tình này bọn hắn trước kia cũng gặp qua, nhưng quân Dương tự chính là võ học thánh địa, cũng không hề có không người nào dám tới nơi này náo sự, liền xem như Việt quốc hoàng thất cũng giống như vậy. Hiện tại bọn này không biết từ nơi nào xuất hiện mang phù, xông lên đi lên liền rách đại môn, còn đem bọn hắn những này cùng phụng thần linh người hầu bắt đi ra, quả thực chính là tại khinh nhẫn thần linh. Vô pháp vô thiên. Các ngươi quả thực vô pháp vô thiên. Cần biết ta quân Dương tự chính là Dương Thần cung phụng chi địa, trưởng quản lấy âm dương bốn mùa, hỏng nơi này bố trí, các ngươi gánh được trách nhiệm sao? 3. Hát Thủy giáo chủ bị những này tăng nhân nhao nhao bực bội, đưa tay chính là một bàn tay, đem kêu gào vô cùng tàn nhẫn nhất tên kia đánh bay ra ngoài. Kinh người quá đáng. Chúng tăng người một người trong đó hình thể tráng hán khôi ngô đứng dậy, một vòng kim sắc gợn sóng xuất hiện tại hắn quanh thân, cưỡng ép đem Hát Thủy giáo một đoàn người trói ở trên người hắn dây thừng tránh thoát. Người này chính là quân Dương tự hộ pháp, một thân thực lực đạt đến đại tông sư đỉnh phong, tại Trần Lạc cải tạo yêu pháp còn không có hiện thế trước đó. Người này hẳn là Việt quốc võ lâm đệ nhất cao thủ, hoàng thất lão cung phụng cũng không sánh nổi hắn. Ngôi miếu này là các ngươi xây. Đứng tại cổng Trần Lạc đem ánh mắt thòng thần giống phía trên chuyển xuống dưới, rơi xuống bọn này tăng nhân trên mặt. Từ đâu tới tăng ngư, cũng dám xưng hiệu võ thánh, nhìn xem cách mình chỉ có 3 bước khoảng cách Trần Lạc, tăng nhân trên mặt nổi lên một tia hung quang. Có thể tu luyện tới cấp độ này người, đương nhiên sẽ không là người yếu gì. 3 bước khoảng cách, ưu thế tại. Hộ pháp tăng nhân trên bàn chân nổi gần xanh, từng vòng nhiệt khí tại dưới chân tản ra, giẫm đạp sàn nhà xuất hiện hình mạng nhện vết rách. Khi tất cả khí thế tích xúc tới đỉnh phong thời điểm, vị kia võ thánh đông nhiên đưa ánh mắt quay lại, chỉ một cái, hộ pháp tăng nhân góp nhặt tất cả khí thế, sát khí, tất cả đều tiêu tán thành vô hình. Lộc cộc, hộ pháp tăng nhân tán đi khí kình, theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Hắn thế mà ở sau lưng của người này thấy được một tôn to lớn 8 tay tượng ma thần. Kia tượng thần so với bọn hắn trong miếu cung phụng tượng thần còn muốn quá trường, tại hắn nhìn sang thời điểm, phía sau tôn này hư ảo tượng ma thần vậy mà cũng chuyển động đầu, cùng hắn đối mặt đến cùng một chỗ. Đây là người. Hộ pháp tăng nhân lập tức trầm mặt lại, quanh thân tích xúc khí thế lặng yên không một tiếng động tản ra, dường như sợ kinh động đến trước mắt tôn này võ thánh. Bên cạnh đối với hắn ký thác kỳ vọng một đám tăng nhân cũng sững sờ ngay tại chỗ. Nguyên bản còn đang kêu gào quân Dương tự chúng tăng, giờ phút này tựa như lá chim cút như thế, thở mạnh cũng không dám một chút. 3. Hát Thủy giáo chủ kiến trạng lại một cái tát rút tới. Giáo chủ của chúng ta tra hỏi ngươi, không có nghe thấy sao? Đúng đúng lao tăng kiến tạo. Bị quất một cái tát lao chủ trì lập tức lấy lại tinh thần, bắt đầu trả lời Trần Lạc vấn đề. Quân Dương tự vốn chỉ là một cái cung phụng ngay tại chỗ chi miếu nhỏ, đột nhiên có một ngày chủ trì lao hòa thượng đang ngủ thời điểm, thu được quân Dương đại thần điểm hóa, lại về sau hắn liền đem chùa miếu cải tạo thành bộ dáng bây giờ. Nương theo lấy quân Dương tự cải tạo, hắn lấy được truyền thừa càng ngày càng nhiều, tới cuối cùng quảng nạp môn đồ, đem ngày xưa tiểu tự miếu phát triển thành võ học thánh địa, chính mình cũng nhảy lên trở thành trên giang hồ người người kính ngưỡng thánh tăng. Ngay cả đạo cung cùng Bạch Long tự đều không bị hắn để vào mắt. Người ở đâu gian phòng ốc làm động? Trần Lạc muốn tìm chính là cái này tiết điểm. Bọn này tăng nhân không tu tiên, cũng không hiểu biết tiên nhân khải mộng thủ đoạn, nhưng Trần Lạc biết, hắn chỉ cần tìm được lúc trước lao tăng nằm mơ địa điểm, lại lấy các tiên duyên phận làm cơ sở, liền có thể tìm tới thượng thiên phương pháp xử lý. Tích lũy lâu như vậy, nội khí miễn cưỡng có thể thi triển ra môn thần thông này. Tại Thông Minh Điện, lao tăng lập tức trả lời Trần Lạc vấn đề. Đang nói chuyện thời điểm, hắn còn vô ý thức nhìn thoáng qua Trần Lạc phía sau 8 tay tượng ma thần. Loại địch nhân này cũng không phải là bọn hắn có thể ứng phó, tin tưởng quân Dương đại thần cũng có thể lý giải bọn hắn khó xử. Dẫn đường, tại lao tăng dẫn đầu hạ, Trần Lạc rất nhanh liền đi tới Thông Minh Điện. Nơi này thờ phụng một cái hơi co lại bản tượng thần. Trần Lạc đảo mắt một vòng, rất nhanh liền tìm tới khí tức đầu nguồn. Xua tán đi Hát Thủy giáo một đoàn người về sau, Trần Lạc một mình tiến lên, tay phải tại tượng thần trên đầu nhấn một cái. Quen thuộc kiếp khí xuất hiện tại cảm giác ở trong, Trần Lạc nhắm hai mắt, bắt đầu vận chuyển duyên phận. Thể nội nội khí như là giang hà đồng dạng trào lên mà ra, đợi đến lần nữa nhìn chăm chú thời điểm, người đã tới một chỗ hoàn toàn xa lạ không gian. Nơi này tiên vụ vần quanh, nội bộ có một cái chừng 100 mét vuông thần đàn. Thần đàn phía dưới có một cái màu vàng xanh nhạt hư đỉnh, phía trên thờ phụng một cây to bằng cánh tay cống hương. Người rốt cuộc đã đến. Một cái mọc đầy lông xanh quái vật đem trong tay hương nến cắm vào hương đỉnh, sau đó mới chậm rãi xoay người. Cùng bên ngoài khác biệt chính là, quái lông xanh ở chỗ này mấy cái lại là có gương mặt. Gương mặt này tựa như là bị vẽ lên đi như thế, ngũ quan 10 phần cứng ngắc. Ta chuẩn bị cho ngươi cái cơ duyên này thế nào? Tất cả đẩy nã làm lại, gặp lại cố nhân ngày xưa, đây là rất nhiều người tha thiết ước mơ gặp gỡ. Quái lông xanh khắp khuôn mặt là tính toán xính nụ cười, vốn là cứng ngắc ngũ quan phối hợp với này quái dị biểu lộ, nhìn qua càng lộ vẻ quỷ dị. Hắn đi đến bên cạnh bàn thờ, gỡ xuống phía trên kiếm gỗ đem nó rút ra, nhẹ nhàng tại trên lưỡi kiếm mà lau. Còn nhớ rõ lúc trước ngươi hai kiếp mây ở trong phát hiện kia một đạo không giới khí tức sao? Kia là ta bỏ vào. Ngươi là ai? Trần Lạc đánh ra quái lông xanh, người này mang đến cho hắn một cảm giác mười phần quỷ dị. Tựa như là đã từng cố nhân, nhưng khi hắn cẩn thận suy nghĩ thời điểm, lại không nhớ nổi. Bất quá theo quái lông xanh hành vi đến xem, tỷ lệ lớn là biết hắn. Đương nhiên, cũng có thể là biết hắn trên người cái nào đó đầu óc. Ta là ai? Quái lông xanh vẻ mặt cảm khái, hắn đem trong tay kiếm gỗ buông xuống, giống như hồi ức dường như nói, ta không phải liền là ngươi sao? Quái lông xanh bỗng nhiên xoay người, trong tay kiếm gỗ lóe lên, kiếm khí phách không. Gia hỏa này không biết do ở chỗ này tu luyện bao nhiêu năm, nội lực vượt ra khỏi điểm tới hạn, mô phỏng ra một đạo cùng loại với tiểu thần thông phong nhận. Đặt ở Trần Lạc sửa đổi phần trước kia thế giới, đây chính là đánh vỡ giới hạn lực lượng. Nhưng ở hiện tại Trần Lạc trong mắt, loại tầng thứ này phong nhận liền hắn cương khí hộ thân đều không phá được. Keng. Phong nhận bổ vào Trần Lạc đỉnh đầu, tung ra mấy điểm hỏa tinh. Liền chút thực lực ấy cũng dám ở nơi này giả thần giả quỷ. Trần Lạc bước nhanh đến phía trước, mở gấp 20 lần tốc độ luyện ra được nội khí tiêu tán đi ra, gần như thực chất nội khí tại thân thể của hắn mặt ngoài ngưng tụ ra một tôn to lớn tám tay tựa ma thần. Bành! To lớn ma thần bàn tay giống như là đập mũi như thế đem quái lông xanh đánh vào lòng đất, cường đại lực đạo tại xung quanh dung ra một cái cự đại thủ trưởng ấn, biên giới chỗ toàn bộ đều là vết rách, vị trí trung tâm có một cái hố sâu to lớn, quái lông xanh giống như là cái đinh như thế bị Trần Lạc thẳng tắp nhập vào lòng đất. Quái lông xanh trực tiếp bị một tát này cho đập động. Hiện ra nụ cười trên mặt ngưng kết, sau đó biến thành chấn kinh. Không có khả năng. Ngươi vì cái gì có thể ở chỗ này vận dụng thần thông? Phương thế giới này là hắn lợi dụng vệ tâm huyễn cảnh sáng tạo ra, không có người so với hắn rõ ràng hơn quy tắc của nơi này. Tại thiên kiếp ảnh hưởng phía dưới, thế giới này là tuyệt đối không được xuất hiện thần thông đạo pháp. Lúc trước hắn thả ra phong nhận, hay là hắn lợi dụng sân nhà cùng vũ khí ưu thế cưỡng ép ngưng tụ ra. Trên bản chất vẫn như cũng là võ đạo, nhưng Trần Lạc chiêu này đã hoàn toàn vượt ra khỏi võ đạo phạm chủ. Xử lý ngươi, ta lần này thiên kiếp liền xem như qua đi. Thấy quái lông xanh không có trả lời, Trần Lạc cũng lười cùng hắn nói nhảm, lần nữa giơ bàn tay lên, một bàn tay vỗ xuống đi. Bành! Thanh âm im bặt mà dừng, trước mắt thế giới cũng giống là giống như tấm gương vỡ vụn ra. Chương 965, đại thừa cảnh chương 965, đại thừa cảnh hào quang đầy trời, chờ Trần Lạc lần nữa mở ra hai mắt thời điểm, người đã về tới không giới ở trong. Người còn đứng ở nguyên địa, tại tiếp khí thế giới ở trong vượt qua thời gian dài như vậy, tại ngoại giới chỉ mới qua một sát na. Cũng khó trách trước đó tại vệ tâm thế giới ở trong ngoại trí đại não không cách nào điều động, ở bên ngoài những này đại não cảm giác ở trong, hắn ý nghĩ mới vừa vặn xuất hiện, thiên kiếp liền đã vượt qua. Quái lông xanh tay còn chộp vào cánh tay của hắn phía trên, chỉ là nguyên bản đầu kia thuộc về hắn bàn tay, không biết rõ lúc nào thời điểm biến cùng có khô như thế, hiện lên cho rơm rạ sắc. Cảm ơn. Trần Lạc một tay đặt tại quái lông xanh trên đầu, đối với hắn nói câu cảm tạ lời nói. Nếu như không phải quái lông xanh vệ tâm huyễn cảnh, thứ 80 đạo thiên kiếp chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy vượt qua. Lúc ấy hắn đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, liền đan dược đều không khôi phục lại được cái chủng loại kia. Nhưng quái lông xanh xuất hiện cho hắn cơ hội thở dốc, nhường hắn lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong. Quái lông xanh cứng ở nguyên địa, cũng chính là trên mặt không có ngũ quan, nếu không giờ phút này trên mặt của hắn khẳng định viết đầy chấn kinh. Vì đem Trần Lạc kéo vào kiếp khí thế giới, hắn hao tổn tâm cơ đem chính mình vệ tâm huyễn cảnh cùng thiên kiếp hòa làm một thể, mục đích đúng là vì thu lấy sinh cơ, trùng hoạch dương hồn. Trên lý luận mà nói, lâm vào vệ tâm huyễn cảnh người chỉ có một đầu đạo thoát phương pháp, chính là bỏ qua nhục thân, lấy thần hồn chứng đạo. Nhưng con đường này vừa lúc lại đối lên thứ 80 đạo thiên kiếp, có thể nói là thập tử vô sinh. Vì để phòng vạn nhất, hắn còn tại kiếp khí bên trong lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau. Nếu là xuất hiện biến cố, ở lại bên trong chuẩn bị ở sau cũng có thể ứng đối cục diện. Nhưng trước mắt đây là tình huống như thế nào? Kiếp khí biến mất, người lông tóc không hao tổn theo vệ tâm huyễn cảnh đi ra, ngược lại là hắn ở lại bên trong chuẩn bị ở sau đã mất đi liên hệ. 80 đạo thiên kiếp quả nhiên có chút khó khăn. Ký ức trở về, cảm ứng đến trong thân thể lấy được phản hồi, Trần Lạc tâm tình thật tốt. Đại thừa cảnh không giống trước mặt 8 cảnh giới, nắm giữ giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong 4 cái cảnh giới. Đại thừa cảnh là một cái chỉnh thể cảnh giới này chủ yếu tác dụng chính là ngưng tụ tiên linh chi thể. Tiên linh chi thể chuyển hóa trình độ càng cao, đại thừa tu sĩ thực lực cũng liền càng mạnh. Giống dược nhân lão tổ loại này đại thừa, tiên linh chi thể chuyển hóa trình độ nhiều nhất chẳng qua một thành, xem như đại thừa tu sĩ bên trong hạng chót mặt hàng. Ư hiếp một chút thấp cảnh giới tu sĩ vẫn được, tại cùng cảnh giới tu sĩ ở trong, cơ hồ không có người coi hắn là chuyện. Đây cũng là vì cái gì dược nhân lão tổ đem hết toàn lực cũng muốn cướp đoạt cơ duyên nguyên nhân chủ yếu. Một cửu thiên cấp hạn mức cao nhất cứ như vậy cao, mong muốn đột phá nhất định phải tìm kiếm cơ duyên. Đây chính là không nguyện ý mạo hiểm độ kiếp di chứng, đương nhiên cũng có thể là dược nhân tộc công pháp tiên thiên cứ như vậy cao, không có cách nào dẫn động tầng thứ cao hơn tiên tiếp. Ân. Tiêu hóa xong ký ức Trần Lạc nhíu mày, nhìn về phía quái lông xanh ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Đối diện quái lông xanh lập tức cảm thấy không đúng, không chờ Trần Lạc mở miệng hắn liền nổi giận gầm lên một tiếng. Trường Thanh lão quỷ, ngươi đã chết, ngoan ngoãn về ngươi đế mộ không tốt sao? Chỉ một thoáng lục quang phóng đại, một vòng hủy diệt lưu quang lấy hắn làm trung tâm nổ tung lên. Bèn, khu vực hạch tâm bạch quang hóa thành một cái hình tròn khu vực căng phồng lên đến, đem Trần Lạc cả người đều cho bao phủ đi vào, qua hồi lâu, cỗ khí tức này mới tan đi. ngay cả phía trên kiếp vân đều bị cố khí tức này tách ra hơn phân nửa, đợi đến lượt tiên kiếp thứ 81 rơi xuống thời điểm, Trần Lạc thậm chí đều không có cảm giác được, liền bị đứng tại bên trên Triệu Kỳ giật cát. Đợi suốt cả đêm, cuối cùng là giúp điểm bật dịu. Nương theo lấy cửu cửu trọng kiếp vượt qua, một đạo thất thải sát hào quang từ trên trời chậm lại. Tắm rửa tại hào quang bên trong, Trần Lạc thương thế trên người mắt Trần có thể thấy khôi phục, tự thân cảnh giới cũng theo trước đó độ kiếp đỉnh phong lập tức vượt qua tới đại thừa cảnh. Tiên quang còn đang không ngừng mà hướng trong thân thể của hắn quan chú, bất quá thời gian mấy hơi thở, hắn tiên linh chi thể liền hoàn thành gần một nửa, dựa theo cảnh giới mà tính, tương đương với đại thừa trung kỳ hướng về đại thừa hậu kỳ rào bước tiến lên trình độ. Chỉ vừa đột phá, Trần Lạc tu vi liền vượt qua cửu huyết gần vạn năm tu hành, siêu việt tu tiên giới vạn tộc ở trong tuyệt đại đa số cường giả, trở thành đứng tại tu tiên giới đỉnh phong nhất tồn tại. Tu tiên gần ngàn trở, rốt cục đi tới một bước cuối cùng. Hào quang kéo dài dòng dã thời gian một nén nhang mới chậm rãi tan đi, Trần Lạc tiên linh chi thể ngưng tụ trình độ vượt qua năm thành, hướng về sáu thành rào bước tiến lên. Thích đứng xong tự thân lực lượng, Trần Lạc mở ra hai mắt, một sợi thanh quang tại ánh mắt của hắn ở trong hiện lên. Giờ phút này Trần Lạc chỉ cảm thấy trạng thái của mình trước nay chưa từng có tốt, linh lực trong cơ thể có tướng gần một nửa đều chuyển đổi thành tiên linh chi khí. Mưa đến, Trần Lạc đưa tay phải ra, đối với phía trước một chiêu. Bầu trời trong xanh đột nhiên bay tới một đóa mây đen, lôi quang lấp lóe, bất quá thời gian trong nháy mắt liền rơi ra mưa to, nước mưa ở trong xen lẫn tiên linh chi khí, rơi xuống mặt đất về sau, chùi lủi màu đen mặt đất vậy mà mọc ra lùm ầm. Sinh cơ rạt rào, bóng cây xanh râm mát như đóng. Trần Lạc từ không trung bay thấp xuống tới, ngoại trí đại não ở trong trường thành tiên đế suy nghĩ hiện hiện. Một đạo trước kia chưa từng có hồi ức xuất hiện ở trong đầu của hắn ở trong. Trường thanh thuật. Chỉ thấy Trần Lạc đưa ngón trỏ ra, tại trên phiến lá mặt nhẹ nhàng điểm một cái. Màu xanh nhạt tiên linh chi khí không có vào trong đó, chỉ thấy kia phiến mới vừa từ trong đất bùn chui ra ngoài lá xanh một hồi lắc lư, tiên quang theo phiến lá dung nhập vào lòng đất rễ cây ở trong. Chỉ một thoáng, tiên quang đại tác. Cỏ dại lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức sinh trưởng. Ở giữa bộ phận nhánh cỏ biến thành màu nâu thân cây, và bèo hướng lên, biên giới vị trí không ngừng trổ cành nảy mầm, phân ra mới chặt cây. Bất quá thời gian trong nháy mắt, cái này một gốc cỏ dại liền trưởng thành đại thụ che trời, tán cây tầng tầng lớp lớp, cành lá ở giữa còn lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang. Nước mưa tí tách, Trần Lạc đứng dưới tán cây, đem tay phải gánh vác tới phía sau. Trường Thanh. Trần Lạc nhớ tới quái lông xanh tự bạo trước đó hô lên lời nói. Cái này quái lông xanh quả nhiên là đem ta nhận thành Trường Thanh lão ca, đối với loại này hiểu lầm, Trần Lạc đã tập mãi thành thói quen, kế thừa những này đầu óc, tự nhiên cũng muốn gánh chịu một bộ phận nhân quả. Trình độ nào đó mà nói, những này đại não ở trên người hắn cũng coi là thu được các loại tân sinh. Thời Phong Ngai, Kim Vân cùng một đám thuộc hạ vội vàng tiếp dẫn ngoại giới vong hồn, hoàn thành thông ngũ gian phái phát hạ tới nhiệm vụ. Xem như quỷ phụ bên ngoài thế lực, dẫn hồn ti tầng dưới chốt thành viên kỳ thật vô cùng bận rộn. Bọn hắn tựa như là trong đất phụ trách thu hoạch lão nông như thế, phân tán tại ruộng đồng bên trong hoa màu thu thập đi lên. Trung tầng thông ngũ gian công việc chủ yếu là phụ trách điểm lấy tàn hồn, đem bên trong có giá trị cùng tiềm lực tàn hồn đẩy đưa đến quỷ phụ, không hợp cách tàn hồn lại phái phát ra ngoài. Quỷ phụ ngự lệnh. Trần Lạc vừa mới trở về, liền nhìn thấy Lưu Vũ vội vã từ bên ngoài đi vào, trong tay còn cầm một phong sách màu đen tin. Từ lần trước dùng linh nhãn thăm dò Trần Lạc lọt vào phản vệ về sau, Lưu Vũ đối vị này tạm thời người quản lý đại nhân liền tràn đầy kính sợ, ngày bình thường gặp phải đều là tận khả năng lách qua. Có thể không thấy mặt liền không thấy mặt, chỉ là hôm nay vừa lúc đến phiên hắn đang trực, quản sự Kim Vân lại không tại, dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tự mình tới đưa tin. Ngự lệnh là mời đại nhân đi tầng bên trong, phụ trợ phụ chủ xử lý cùng một chỗ tàn hồn sự kiện. Lưu Vũ cúi đầu, cung kính trả lời. Xử lý tàn hồn. Hắc. Trần Lạc cười một tiếng, tại hắn độ kiếp trước giờ, Triệu Kỳ khôi lỗi theo quỷ phủ tầng bên trong trở về. Trên đường đi hành tung cũng không ẩn giấu, bị người phát hiện cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là Trần Lạc cũng không nghĩ đến, những người này tới lại nhanh như vậy. Vừa vặn hắn vừa mới đột phá đại thừa cảnh, dự định rời đi không giới. Quỷ phủ mời cũng là giúp hắn bớt đi không ít chuyện. Người đâu? Ở bên ngoài chờ lấy. Nói câu nói này thời điểm Lưu Vũ đem đầu chôn đến thấp hơn. Hắn còn là lần đầu tiên thấy quỷ phủ sứ giả như thế hèn mọn. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra Trần Lạc vị này Tây Phong Nhai tạm thời quản sự người thực lực mạnh bao nhiêu. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi đi thông ngũ gian một đi không trở lại Tây Phong Nhai chủ nhân, chính là Trần Lạc đưa tiễn. Bái kiến tôn giả. Quỷ phủ sứ giả thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Đi thôi. Trần Lạc cũng lười lãng phí thời gian, dưới chân hư tẩu một bước, lần nữa đặt chân thời điểm người đã tới trên trời. Chỉ thấy ống tay áo của hắn mở ra, ống tay áo như là túi càn khôn như thế, đem phía dưới quỷ phủ sứ giả cùng Lưu Vũ hai người nhiếp đi lên. Sau đó hóa thân lưu quang, quang minh chính đại hướng về quỷ phủ tầng bên trong bay đi tầng bên trong quỷ phủ. Ba tòa màu đen điện đứng sừng sững ở sương mù sám ở trong, hai tòa hơi nhỏ tiên điện bảo vệ hai bên, trung ương chủ điện khí thế rộng rãi. Lầu các chỗ cao nhất treo một khối đen nhánh bảng hiệu, phía trên dùng chữ bằng máu viết quỷ phủ hai chữ. Phía dưới là mấy chục đầu từ đó tầng thông u gian kéo dài tới tiến đến con đường, vô số tàn hồn dọc theo con đường chậm rãi tiến lên, giống như là một bộ dừng lại hoạn. Xuyên qua thông u gian cách tầng về sau, Trần Lạc rõ ràng cảm giác được bốn phía linh khí ở trong nhiều một tia ấm lãnh, đây là độc thuộc tại quỷ tu luyện âm linh khí. Đạo hữu, mời vào bên trong. Trần Lạc vừa hạ xuống hạ, liền nhìn thấy trên mặt đất toát ra một sợi khói đen, một người mặc trưởng sang màu đen nữ nhân đối với hắn chọn ra mời thủ thế. Địa chủ. Đi theo Trần Lạc đồng thời trở về quỷ phủ sứ giả lập tức không mình hành lễ, về phần Lưu Vũ thì là nơm nớp lo sợ cùng ở bên cạnh, thở mạnh cũng không dám một chút. Hắn cũng không có nghĩ đến chỉ là báo tin, liền bị Trần Lạc dẫn tới tầng bên trong. Thứ lại nhân vật này khắp nơi trên đất khu vực hải tầm, hắn loại này tiểu quỷ tựa như là cỏ dại như thế, lúc nào cũng có thể bị người dâm chết. Bên này là vãng sinh điện, thơ vu gian tiếp dẫn tới tàn hồn cũng sẽ ở nơi này loại bỏ, chỉ có phù hợp tư chất tàn hồn khả năng ở chỗ này sinh tồn. Nữ tử áo đen đi ở phía trước, thuận đường cho Trần Lạc giới thiệu bên cạnh đại điện danh tự. Nàng này tên là Thư Vân, là quỷ phủ phó điện chủ. Một thân thực lực cao thâm mặt chắc, mặc dù đi là quỷ tu nói, nhưng Trần Lạc lại tại trên người nàng cảm ứng được một tia dương khí. Điều này đại biểu nàng này tu vi đã đạt tới quỷ tu cực hạn, bắt đầu âm cực chuyển dương. Đây là trải qua hôn khắc cấp quỷ tu mới có khí thế. Cái gì tàn hồn liền ngươi cũng xử lý không được. Trần Lạc đống nhiên mở miệng nói ra. Vừa rồi hắn đã đọc đến Triệu Kỳ khôi lỗi ký ức, biết Triệu Kỳ tại mấy năm trước liền đến qua nơi đây, còn cùng quỷ phủ chủ giao thủ qua một lần. Lúc ấy vị này phó điện chủ Thư Vân cũng có ra tay. Bất quá tại Triệu Kỳ thị giác ở trong, Thư Vân chỉ là một cái tùy tùng, không chút lưu ý chương 966, như tính chương 966, như tính không giới lớn như thế, xuất hiện một chút vượt qua ngoài ý muốn tàn hồn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đi ở phía trước Thư Vân có ý riêng để một câu. Đứng tại quỷ phủ thị giác, Trần Lạc cũng là vượt qua ngoài ý muốn một bộ phận. Trần Lạc quét nàng này một cái, không nói gì. Lưu Vũ nuốt ngụm nước bọt, vẻ mặt cẩn thận cùng tại Trần Lạc đằng sau, thở mạnh cũng không dám một chút. Tới. Qua vãng sinh điện về sau, đằng sau chính là quỷ phủ chủ điện, cũng chính là trước đó trên không trung nhìn thấy cung điện kia. Thư Vân đi đến cửa đại điện, đưa tay đẩy. Cao đến 100 mét cửa lớn màu đen hướng hai bên mở ra, cửa trục phát ra trầm thấp tiếng vang. Chuyện này đã vượt ra khỏi thuộc hạ phạm vi năng lực còn không có vào cửa, Trần Lạc liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, người nói chuyện chính là trước đó tại Tây Phong Nhai cùng hắn từng có hợp tác An Không. Từ lần trước tiến vào Thông Vũ Gian về sau, An Không liền đã mất đi tung tích, Lưu Vũ bọn người còn tưởng rằng hắn đã chết, không nghĩ tới xuất hiện ở nơi này. Lúc này An Không đang đứng trong điện, mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng người giải thích cái gì. Phụ chủ, Thư Vân dẫn Trần Lạc bọn người đi đến, đi vào trong điện Trần Lạc mới nhìn rõ ràng cùng An Không người nói chuyện. Người này tựa như là một đoàn cái bóng như thế, cả người đều đứng tại trong hắc ám, cho dù là cách khoảng cách gần như thế, cũng chỉ có thể nhìn thấy nửa cái mơ hồ hình dáng. Quỷ phủ phụ chủ, không giới quỷ phủ trưởng có người, trước đó Triệu Kỳ khôi lỗi chui vào quỷ phủ thời điểm, chính là đối mặt người này. Khách nhân tới. Quỷ phủ chủ cũng không để ý tới An Không khóc lóc kể lể, mà là đem ánh mắt rơi xuống Thư Vân trên thân. Trần huynh đệ, đang cùng phủ chủ nói chuyện An Không nghe được động tĩnh, trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Đối với Trần Lạc lai lịch, toàn bộ không giới hắn xem như rõ ràng nhất. Lúc trước Trần Lạc trở về đế mộ, ở giữa gặp biến cố, bị truyền tống tới không giới ở trong, An Không chính là hắn gặp phải người đầu tiên. Sao ngươi lại tới đây? Hẳn là nghĩ đến vừa rồi Thư Vân nói lời, An Không sắc mặt lập tức phát sinh biến hóa. Quỷ phủ tại chữa trị tiên khí, chuyện này là quỷ phủ cơ mật tối cao, toàn bộ quỷ phủ phạm vi bên trong, có tiềm lực tàn hồn đều bị quỷ phủ mời tới. An Không cũng là bởi vì biết một chút thuật luyện khí, cho nên mới bị người theo Thông Vũ Gian mang theo tới. Cùng hắn cùng đi đến người đem gần 80 cái. Những người này toàn bộ đều là quỷ phủ các nơi thanh danh hiển hách luyện khí đại sư, trừ bỏ cái này 80 người bên ngoài, An Không phát hiện tại bọn hắn cái này một nhóm trước đó, quỷ phủ còn mời một chút luyện khí đại sư, nhưng là những người này tất cả đều biến mất không thấy. Đối với những người này chỗ, An Không có chỗ suy đoán. Hồng chân tiên khí là muốn ăn người. Không biết rõ đạo hữu tiên hương ở nơi nào. Vì sao tại quỷ phủ danh sách phía trên không nhìn thấy tên của ngươi? Quỷ phủ chủ con mắt nhìn tới. Nếu chỉ là một người bình thường chui vào người, quỷ phủ chủ đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng Trần Lạc khác biệt, hắn từ trên người người này cảm ứng được cái kia chạy trốn tiên nhân khí tức. Loại tầng thứ này địch nhân, liền xem như tại quỷ phủ, cũng không thể bỏ qua. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ phái người đi đem Trần Lạc mời đi theo nguyên nhân chủ yếu. Hai họa ngầm nhất định phải sớm loại trừ, đây là tất cả thượng vị người bệnh chung. Tàn hồn ở đâu? Trần Lạc không có trả lời quỷ phủ chủ vấn đề, đột phá đại thừa cảnh về sau. Hắn có thể nhìn thấy đồ vật một chút trước kia không thấy được đồ vật, cũng tỉ như trước mắt quỷ phủ chủ, trong mắt hắn cũng không phải là hình người, mà là một đoàn khí. Cái này đoàn khí tức ở trong tràn ngập oán hận, âm độc cùng sát ý chờ một hệ liệt mặt trái năng lượng. Quỷ phủ chủ trầm mặt xuống, bên cạnh Thư Vân cũng không có nói, một cô kỳ quái khí tức tại giữa hai người lưu chuyển. Sau một lát, quỷ phủ chủ lời nói xoay chuyển, trực tiếp lướt qua đề tài mới vừa rồi, mang theo Trần Lạc cùng Lưu Vũ bọn người hướng về đằng sau đi đến. Trần Lạc lặng lặng mà nhìn xem một màn này, cũng không mở miệng ngăn cản. Đây chính là biết tin tức chính xác ưu thế. Trước đó Triệu Kỳ lúc trở về, đem quỷ phủ mấy chức cao tầng tin tức đều cho mang theo trở về. Quỷ phủ thượng tầng hết thảy có 3 người, 2 cái độ kiếp tu sĩ, 1 cái đại thừa tu sĩ. 3 người này chính là quỷ phủ hệ tâm, nhưng chân chính ngăn trở Triệu Kỳ cũng không phải là 3 người này, mà là quỷ phủ tiên khí. Bên ngoài 3 người này, nói đúng ra cũng không phải thật sự là người, bọn hắn chỉ là quỷ phủ món kia tiên khí khôi lỗi. Đi theo ta. Trong điện hắc ám nương theo lấy quỷ phủ chủ rời đi, chậm rãi khôi phục bình thường. Cho đến giờ phút này, Lưu Vũ mới nhìn rõ ràng chính điện bố trí. Đây là một cái tường đỏ gạch xanh đại điện, trong điện trống rỗng, thứ gì đều không có. Ngay cả trước đó quỷ phủ chủ ngồi chỗ ngồi đều là huyễn hóa ra tới. Người thật muốn đi, cái chỗ kia có thể có chút nguy hiểm. An Không thừa cơ hội này, đi đến Trần Lạc bên cạnh lặng lẽ cho hắn truyền âm. Xem như người hợp tác, An Không cũng không hy vọng Trần Lạc cũng giống như hắn bị vây ở quỷ phủ ở trong. Trọng yếu nhất là phía trước một nhóm luyện khí sư chỉ còn lại 3 người, Trần Lạc mấy người bọn hắn nếu là gia nhập vào, trước mặt luyện khí sư khẳng định sẽ biến mất. An Không không hy vọng chính mình trở thành biến mất một cái kia. Đương nhiên, Trần Lạc nhớ lại Triệu Kỳ truyền cho trí nhớ của hắn, vẻ mặt bình tĩnh theo thông đạo đi thẳng về phía trước. Vừa mới đột phá đại thừa cảnh, vừa vặn cần một cái tiên khí đến bản thân. Quỷ phủ nội bộ cái này tiên khí xem xét liền cùng hắn hữu duyên. Xuyên qua đen nhánh hành lang, một đoàn người rất nhanh liền đi tới tận cùng bên trong nhất Sâm La Điện. Giờ phút này Sâm La Điện trước đang đứng hai người, một người trong đó là cùng An Không Như Thế luyện khí sư, một người khác thì là quỷ phủ một cái khác phó điện chủ. Hai người khi nhìn đến Trần Lạc cùng Lưu Vũ về sau, ánh mắt đông nhiên biến mười phần quỷ dị, ánh mắt ấy tựa như là đang nhìn vật liệu luyện khí như thế. Người sống. Hai người trong đầu đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Sau khi độ kiếp Trần Lạc không tiếp tục điều động tiết thả đại não, chỉ là đơn giản thu liễm khí tức, người hưu tâm nếu là cẩn thận quan sát lời nói, là có thể phát hiện trong đó khác biệt. Lão Kim, người sao lại ra làm gì? Lão Chu đâu? An Không nhìn thấy cổng luyện khí sư về sau, sắc mặt đông nhiên biến hết sức khó coi. Lão tổ trở về. Lão Kim nhìn lướt qua đi theo Trần Lạc phía sau An Không, cười lạnh một tiếng đáp lại. Nét mặt của hắn mười phần quỷ dị, giống như là đang mong đợi cái gì. Trở về. Đi vào quỷ phủ thời gian dài như vậy, An Không cũng không hề có nghe nói qua có người có thể trở về. Lão Kim trong miệng trở về, tỷ lệ lớn chính là cùng trước mặt luyện khí sư như thế, thành chữa trị tiên khí vật liệu. An Không biến sắc, bước chân dừng lại. Chỉ là không đợi hắn động tác, một mực đi theo bên cạnh hắn phó điện chủ Thư Vân bỗng nhiên vươn tay, một tay đặt tại trên bờ vai hắn, ngựa khí bình thản nói rằng: "Đừng lạc hậu, đi vào chung." Ta An Không sắc mặt biến hóa, nhưng ở Thư Vân khí tức áp chế dưới, hắn chỉ có thể thành thật thật đi theo Trần Lạc bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Sâm La Điện ở trong. Phanh! Nặng nề đại môn quan bế, toàn bộ đại điện đều xa vào đến trong hắc ám, không có một tia sáng nguyên. Lưu Vũ nội tâm run lên, hắn theo bản năng vận chuyển thanh linh mắt, muốn nhìn rõ ràng quanh mình cảnh tượng. Chỉ tiếc lần trước linh mắt bị thương về sau đến bây giờ đều không có khôi phục, coi như hắn đem thanh linh mắt vận chuyển tới cực hạn, cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy cái mơ hồ hình dáng. Cụ thể ai là ai, hắn liền không có cách nào phân rõ ràng. Tàn tiến ở trên người hắn sao? Quỷ phủ phủ chủ thanh âm từ tiền phương truyền đến, tiến vào Sâm La Điện về sau, quỷ phủ phủ chủ kéo xuống ngụy trang, đối với bên cạnh luyện khí sư phó điện chủ nói rằng: "Tại." Một đạo khác thanh âm vang lên, người nói chuyện chính là trước đó An Không kêu cái kia lão kim. "Ông." Một đoàn khói đen từ dưới đất bay lên, đứng ở chính giữa Lưu Vũ trước tiên liền đã bị cuốn đi vào. Bên cạnh An Không cùng Trần Lạc cũng bị lôi cuốn đi vào. "Tha mạng." "A." Lưu Vũ mong muốn bỏ chạy, nhưng còn không có khởi hành hắn liền phát hiện thân thể của mình đang bị hòa tan. Kia một đoàn bốc lên đi lên khói đen, giống như là vật sống đồng dạng ngay tại điên cuồng gặm nuốt thân thể của hắn. "Hắn muốn dùng chúng ta luyện khí." An Không gầm thét thanh âm theo bên cạnh truyền ra, một đoàn màu băng lam minh hỏa xuất hiện trên tay hắn, âm lãnh tia sáng chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực. Tia sáng phía dưới, chỉ thấy Lưu Vũ trên mặt đất không ngừng lăn lộn, hai chân trở xuống bộ phận đã bị màu đen điểm nhỏ gặm ăn không còn, còn lại có thể chống bao lâu, đều xem những cái kia quỷ đồ vật gặm ăn tốc độ. Về phần dẫn bọn hắn tiến đến quỷ phủ phủ chủ cùng phó điện chủ Thư Vân bọn người, giờ phút này tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Trống rỗng đại điện, chỉ còn lại ba người bọn họ. Trần Lạc vẫn đứng tại chỗ, thần trí của hắn một lần quét mắt bốn phía, tìm kiếm lấy An Không nói với hắn món kia tiên khí. Quỷ phủ phủ chủ bọn người lấy Sâm La Điện đại môn làm yểm hộ, đem bọn hắn ba người dẫn vào trong điện, mục đích đúng là mong muốn tiêu hao ba người bọn họ tàn hồn tới chữa trị tiên khí. Trần Lạc là bọn hắn chủ yếu tính toán mục tiêu, mấy năm trước Triệu Kỳ tiến vào quỷ phủ thời điểm, theo tiên khí phía trên rút đi một sợi khí tức, kia một sợi khí tức thiếu thốn, nhường tiên khí lượng tiêu hao tăng gấp bội. Lúc ấy ba người tựa như phát điên vòng vây Triệu Kỳ, muốn đem hắn lưu lại, chỉ tiếc tới cuối cùng đều không thể thành công. Vốn cho là chuyện này coi như kết thúc, không muốn tại mấy ngày trước đó, bọn hắn lại đột nhiên cảm thấy cái kia thi giải tiên khí tức. Lúc này mới có về sau quỷ phủ sứ giả tiến về Tây Phong Ngai, mời Trần Lạc cử động. Hẳn là ngay tại kề bên này. Trần Lạc đưa tay từ trong ngực lấy ra nửa cái cháy đen gỗ, khí tức dung nhập trong đó, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Mong muốn thu hoạch được tiên khí tán thành, nhất định phải tìm tới tiên khí bản thể. Đây là Triệu Kỳ nói cho Trần Lạc bí mật. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể không nhìn quỷ phủ chủ kia vụng về cả bẫy, chính mình đi đến. Nếu không chỉ bằng bên ngoài ba người kia thủ đoạn, là tuyệt đối không có khả năng lừa qua trên người hắn hơn 2.800 ngoại trí đại não. Ngươi tung có muôn vàn thần thông, mọi loại diệu pháp. Vào ta cái này Sâm La Điện, cũng bất quá là nến tàn trong gió, vẫn lạc bất quá là trong chớp mắt sự tình. Lão Kim thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Giờ phút này bên ngoài bốn người ở giữa thân phận chênh lệch giống như biến mất như thế, bốn tờ cứng ngắc khuôn mặt treo ở trên mặt, mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn nhìn xem trong điện ba người. Bọn hắn đều là ký sinh tại tiên khí phía trên tàn hồn. Mấy người sinh tiền có lẽ đều nắm giữ khó lường quá khứ, nhưng 10 lần chuyển thế về sau, còn lại chỉ có bản năng, đây là chuyển thế pháp lớn nhất thiếu hụt. Chấn mộ cựu tộc vạn tịch bọn người, mong muốn thoát khỏi chính là loại này vận mệnh. Chương 967, Trường Thanh Thuật chương 967, Trường Thanh Thuật không giới, là tàn hồn thu nạp. Trường Thanh Tiên Đế vốn là muốn đem mảnh này đặc thù giới vực chế tạo thành địa phủ, trưởng quản sinh tử luân hồi. Chỉ tiếc cũng không thành công, không giới bị người đánh thành mảnh vỡ, dưới mắt cái này một khối chính là trong đó lớn nhất một khối. Bởi vì bị từng tế luyện duyên cớ, mảnh vỡ này nắm giữ một chút cùng loại với minh phụ năng lực. Một chút vốn nên tiêu tán ở trong tiên địa tàn hồn, bị không giới tàn phiến hấp thu tới, trùng hoạch tân sinh. Chỉ là tàn phiến cuối cùng chỉ là tàn phiến. Những này tàn hồn ở chỗ này trọng sinh, quên hết chính mình quá khứ, tam hồn thất phách thiếu thốn, biến người không ra người, quỷ không ra quỷ, đừng nói luân hồi chuyển thế, liền sống sót đều biến mười phần khốn. Vì thoát khỏi cái này khốn cảnh, quỷ phủ phủ chủ bọn người đánh lên tiên khí chủ ý bọn hắn hấp thu ngoại giới tàn hồn tiến đến, mong muốn thông qua tế luyện tàn hồn phương thức đem tiên khí chữa trị. Chỉ tiếc kế hoạch kéo dài nhiều năm như vậy một mực không có thành công. Ba người bọn họ lý trí ngược lại ở trong quá trình này không ngừng mà thiếu thốn. thẳng đến trước đây không lâu Triệu Kỳ xuất hiện. Mặc dù Triệu Kỳ cái này kẻ ngoại lai phá hủy kế hoạch của bọn hắn, nhưng đối với quỷ phủ chủ bọn người tới nói, biến số liền đại biểu cho kỳ ngộ. Cho nên bọn hắn trước tiên liền đem Trần Lạc mời tới, mong muốn thông qua tế tự người sống phương thức, đến bổ túc bước cuối cùng này. Có thể nói Trần Lạc theo tiến vào không giới bắt đầu, liền đã thành kế hoạch này bên trên một vòng. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đều có người dẫn hắn lên đường. Còn không có luyện hóa xong, tăng lớn cường độ, nhất định phải tế sống người này, hắn là chúng ta cơ hội duy nhất. Quỷ phủ chủ khuôn mặt bặm mẻo, màu đen thân thể xuất hiện bất quy tắc chấn động, cả người tựa như là một đoàn bánh trướng xương mù cầu, tả hữu chấn động. Bên cạnh lão Kim ba người đem hết toàn lực đem linh lực quán chú đi vào. Nơi này còn cuốn tiên khí lực lượng, bình thường tu tiên giả căn bản là đột phá không ra, liền xem như trước đó tập kích quỷ phủ thi giải tiên, tại Sâm La điện trước mặt cũng biết nuốt hận. Trong điện, khói đen biến càng lúc càng nồng nặc, Lưu Vũ đã bị gặm chỉ còn lại một cái đầu. Tiếng kêu rên nhỏ một chút hơn phân nửa, chỉ có đứt quãng tiếng kêu rên hữu khí vô lực truyền ra. Ngươi đang làm cái gì? Còn không mau một chút tới hỗ trợ. An Không Liệu mạng nệ ra lấy đại môn. Trên người hắn treo đầy khói đen, những này khói đen giống như là vật sống như thế, sẽ gặm ăn tu tiên giả linh lực. An Không là không giới quỷ tu, trên người hắn linh lực là những này khói đen yêu nhất, tại những này khói đen bao bảo, cả người hắn tựa như là mập một vòng dường như, bị khói đen quấn quanh hành động khó khăn. Trần Lạc đang nghiên cứu trong điện phiến đá. Trong tay hắn màu đen vô nhắc nhở hắn, tiên khí bản thể ngay tại phiến đá phụ cận. Nhưng hắn tìm tòi tầm vài vòng đều không có tìm được. Gầm hắn, một đạo oán độc thanh âm trong điện vang lên. Nguyên bản phân tán khói đen, tại đạo thanh âm này qua đi, vậy mà quỷ dị hợp lại thành một cái khói đen quái vật, cái quái vật này mọc ra 8 đầu chân dài, nhọn chân cắm vào mặt đất. Đứng thẳng nửa người trên mọc ra 6 đầu cánh tay, mỗi một cánh tay phía trên đều dài lấy một chuỗi vặn bẹo xúc tu. Nương theo lấy cái quái vật này xuất hiện, trong điện khí tức biến càng thêm khô nóng. Ngay tại gõ cửa An Không cũng chịu không được cố này áp lực, bắt đầu phát ra tiếng hét thảm. Về phần Lưu Vũ thì là tại chỗ bị khói đen quái vật giẫm nát đầu, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Tu cục. Khói đen quái vật không để ý đến hai tên lâu la lại nhải, hắn chuyển động côn trùng như thế mắc ép, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn về phía Trần Lạc. Người sống, chỉ có sinh hoạt tại không giới tàn hồn mới có thể tin tưởng người sống là có nhiều khó được. Không giới quỷ tu có thể cùng người bên ngoài làm giao dịch, cũng có thể chính mình ra ngoài. Nhưng muốn đem người sống mang vào, cơ hội là không thể nào, bởi vì không giới quy tắc không được. Bọn hắn liền xem như tìm người hợp tác, tiếp xúc mục tiêu cũng là quỷ tu. Giống Trần Lạc loại này lấy người sống thân thể tiến vào không giới, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Chính là bởi vì đặc thù, cho nên bọn hắn mới có thể đi cùng. Quái vật mặt mũi tràn đầy hưng phấn, dưới chân lợi chảo xê dịch, trong tay xúc tu như là mạng nhện như thế mở ra, hướng về Trần Lạc quấn quanh tới. An hắn. Sâm La điện bên ngoài, quỷ phủ chủ mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Trần Lạc đem phiến đá theo trên tường cậy xuống, đang chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu, không muốn bên tai truyền đến bắt chảo quái vật thanh âm. Trần Lạc quay đầu lại, vẻ mặt đạm mạc nói một chữ: "Lan." Đại thừa cảnh tiên linh chi khí lưu chuyển, màu xanh nhạt quang mang ngưng tụ thành một điểm sáng, theo trong miệng hắn bay ra ngoài. Đen nhánh không ánh sáng Sâm La điện tại một chữ này ảnh hưởng phía dưới, vậy mà biến thành màu xanh lá mạn, nồng đậm có cây mùi thơm ngát theo bốn phía trên mặt tường diễn sinh đi ra. Ầm ầm. Mặt tường bạo liệt, một cây lại một cây vặn bẹo mục đằng theo vách tường đằng sau chui ra, lấy càng thêm khoa trương phương thức đem ở giữa khói đen quái vật cuốn vào. Phốp thử. Quái vật nổ tung, khói đen giống như là bắn tung tóe đi ra bùn đen như thế, vậy ra khắp nơi đều là. Nổ tung bùn đen rơi xuống mặt đất về sau vậy mà cũng thay đổi thành màu xanh biếc, bất quá thời gian trong nháy mắt, bùn đen bên trong cũng bắt đầu mọc ra thảo loại, sau đó cùng vách tường mục đằng như thế, vặn vẹo sinh trưởng, bành trướng thành mới cây mây. Nổ tung mục đằng tựa như là vén nắp nồi như thế, trực tiếp chui thấu quỷ phủ đại môn. Trước đó An Không tại cửa ra vào liều chết nệ ra đều không thể mở ra cửa đá, giờ phút này giống như là vỡ vụn đồ sứ như thế, trơ mắt nhìn vết rạn lan tràn, sau đó ầm vang nổ tung. Tiên linh chi khí lan tràn ra ngoài, đem phía ngoài khu vực cũng cho ăn mòn thành màu xanh lá mạn. Chỉ là thời gian một hơi thở, gạch liền bị nứt vỡ, đại lượng mục đằng từ phía dưới chạy đi lên. Không chỉ có như thế, bốn phía mặt tường, mái hiên, ngay cả quỷ phủ trên tấm bảng đều sinh trưởng ra màu xanh lá mạn dây leo. Những này dây leo phô thiên cái địa, không có phương hướng. Không bị tắc đem đứng ở bên ngoài quỷ phủ chủ bốn người cuốn vào trong đó. Sâm La điện phá. Cái này sao có thể? Nổi giận quỷ phủ chủ liên tiếp thả ra hai cái thần thông. Hình quyến lực lượng đem bên người một đằng xoắn nát thành bụi phấn, nhưng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Những cái kia tản mát đi xuống mảnh gỗ vụn không đợi rơi vào mặt đất, liền bắt đầu bành trướng sinh trưởng, mới một đằng dứt khoát ngay tại giữa không trung thành hình. Lục sắc bao phủ tất cả. Ngay cả y phục của bọn hắn phía trên cũng bắt đầu mọc ra dây leo. Có gì đó quái lạ. Tu vi của người này không thích hợp. Một tên khác phó điện chủ giật xuống quần áo trên người, mặt mũi tràn đầy lo lắng quát. So với bên ngoài những ngày phá hư, hắn quan tâm hơn Sâm La điện ở trong tình huống. Ở trong đó thật là tồn phóng bọn hắn dẫn vì cứu mệnh rơm rạ tiên khí, nếu là tiên khí bị phá hư, mấy người bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng đem ánh mắt rơi xuống luyện khí đại sư lão Kim trên thân. Phốp thử. Lão Kim kêu thảm một tiếng, một cây mục đằng theo mắt trái của hắn ở trong chui ra, lây dính huyết sắc dây leo giống như là rắn độc như thế quấn chặt lấy toàn thân của hắn, bắt đầu điên cuồng co vào. Chỗ chết người nhất chính là mắt quật vị trí dễ trùm, những này dễ trùm tựa như là virus như thế, theo lão Kim đại não nhanh chóng lan tràn, đem hắn nửa khúc trên thân thể đều cho hút không còn, cả người tựa như là khí cầu như thế khô quắt xuống. Dùng lửa. Thư Vân xoay tay phải lại, một mùi lửa màu đỏ cây quạt xuất hiện ở trong tay của hắn. Khí tức vừa xuất hiện, quỷ phủ chủ cùng một tên khác phó điện chủ đều nhíu mày lại. Bọn hắn đều là quỷ tu, đối dương hỏa chi khí là chán ghét nhất, dù là vượt qua thiên kiếp, loại này quỷ tu bản năng cũng vẫn như cũ không có cách nào triệt tiêu. Bảo phiến gỗ, hỏa diễm theo giữa hư không sinh ra, đại lượng mục đằng bị ngọn lửa cuốn vào, đốt thành đen xám. Vật liệu gỗ đốt cháy về sau khí vị tràn ngập toàn bộ quỷ phủ, trùng thiên ánh lửa chiếu sáng nửa bầu trời. Ngay cả xa xa một chút tàn hồn đều bị động tĩnh của nơi này ảnh hưởng, nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Hữu dụng, nhanh lên cứu. Phốc thử. Bản thứ hai điện chủ lời nói vẫn chưa nói xong, liền thấy hạ lạc đen xám ở trong mọc ra mới thực vật. Màu đen lưới kiếm trạng cỏ dại theo đen xám ở trong sinh ra. Một đoá kiếm đâm tiêu vào bản thứ hai điện chủ ngực nổ tung, tản ra kiếm lá đem bản thứ hai điện chủ đâm thành con nhím. Không chỉ có như thế, vết thương vị trí đen xám lại bắt đầu một vòng mới núp đích, rất nhanh liền có mới kiếm đâm thảo trường đi ra, đối bản thứ hai điện chủ tạo thành hai lần tổn thương. Trên người hắn hộ thể linh khí, giờ phút này tựa như là đã mất đi tác dụng như thế, không chỉ có không có cách nào ngăn cản những thực vật này, hoàn thành tầm bổ bọn chúng chất dinh dưỡng. Đây là tiên linh chi khí, người này là đại thừa tu sĩ. Bản thứ hai điện chủ gào lên thế thảm, chỉ có thực sự tiếp xúc tới mới hiểu được Trần Lạc thả ra cỗ lực lượng này là cái gì cấp bậc. Liền xem như đại thừa tu sĩ cũng không có khả năng khoa trương như vậy. Quỷ phủ chủ hai mắt đỏ bừng, mai mới chờ đến lúc tới một cái người sống kết quả lại là một cái không cách nào trêu chọc tồn tại, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận. Không giống tiên linh chi khí, không giống tiên thuật, cũng không giống loại này cấp bậc tiên thuật, căn bản cũng không phải là tiên nhân bình thường có thể nắm giữ. Người này có thể nắm giữ loại này cấp bậc tiên thuật, người sau lưng. Bản thứ hai điện chủ sắc mặt đau thương, hắn cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình lẫn vào hạt cỏ, những này hạt cỏ tựa như là ký sinh trùng như thế, theo trong cơ thể hắn linh lực đi khắp toàn thân, sau đó hấp thu trên người hắn lực lượng, mọc rễ nảy mầm. Phốc phốc phốc, huyết vụ nổ tung, bản thứ hai điện chủ trên thân mọc ra lít nha lít nhít màu đen kiếm đâm thảo. Khí tức trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo xuống dưới, bất quá thời gian trong nháy mắt, hắn liền bước luyện khí sư lão kim theo gót. Xâm La điện bên trong, nguyên bản đã chết mất Lưu Vũ tại trường thanh thuật tác dụng phía dưới, vậy mà quỷ dị gây dựng lại thân thể. Gia hỏa này mờ mịt ngồi dậy, còn chưa kịp nói chuyện, liền bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, cả người há miệng run rẩy ngồi nguyên địa, động cũng không dám động đậy một chút. Tại bên cạnh gõ cửa An Không cũng khôi phục thương thế, những cái kia tản mát đi ra một đẳng giống như là có ý thức của mình như thế, chủ động tránh đi hai người, hướng về bên ngoài sinh trường. Nhìn xem to lớn một đẳng không ngừng theo bên cạnh mình bỏ qua, lại liếc mắt nhìn bên ngoài biến thành màu xanh lục thế giới, An Không theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Tiên thuật. An Không quay đầu lại, nhìn về phía Xâm La điện hải tâm. Giờ phút này Trần Lạc đang cầm khối kia cậy xuống phiến đá, dùng tay không ngừng mà ma sát, bên ngoài phát sinh tất cả, giống như đều cùng hắn không có quan hệ. Nhưng trong điện hai người đều biết, phía ngoài mọi thứ đều là người này tạo thành. Chương 968, Táng hồn cờ chương 968, Táng hồn cờ còn có thể đi sao? Quỷ phủ chủ sắc mặt tái nhợt, xác định chuyện không thể làm về sau, hắn cấp tốc quay người đem lực lượng trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, chuẩn bị xông phá một đằng bay ra ngoài. Nhưng hắn vừa mới chuyển thân bất quá sát na, trên quần áo liền toát ra một gốc kiếm đâm thảo. Bụt bụt bụt. Lít nha lít nhít kiếm lá đâm vào trên người hắn, bị hộ thân linh quang bắn ra. Cùng bản thứ hai điện chủ khác biệt, quỷ phủ chủ trải qua quá lớn thiên kiếp, thể nội có tiên linh chi lực. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất tiên linh chi lực, nhưng cũng là tiên linh chi lực cấp 1, nhường hắn không đến mức lập tức liền bị kiếm đâm thảo giết chết. Bên cạnh Thư Vân cũng giống như vậy. Những này kiếm đâm thảo thuộc tính thuần dương, mặc dù là một thuộc tính, nhưng lại không e ngại Thư Vân trong tay dương hỏa, hỏa diễm không thể đối bọn chúng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, còn cho bọn hắn cung cấp sinh trưởng cần có linh lực. Thư Vân tu vi so quỷ phủ chủ thấp hơn hai cái tiểu cảnh giới, một vòng kiếm la xung kích qua đi, trong cơ thể nàng tiên linh chi lực tiêu hao hơn phân nửa. Mặc dù may mắn không chết, nhưng cũng không có dư lực chạy trốn. Đi không nổi. Những cỏ dại này hấp thu lực lượng của chúng ta, lại trái lại công kích chúng ta, tương đương với tại tự mình đánh mình. Thư Vân thở phi phò, đáy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Thế gian này tại sao lại có quỷ dị như vậy tiên thuật? Công kích cùng phòng thủ dùng đều là lực lượng của mình, cái này để người ta đánh như thế nào? Thượng giới tiên thuật đều là bá đạo như vậy sao? Vậy thì giết trở về, xử lý thi thuật giả. Quỷ phủ chủ đấy mắt hiện lên một tia hung quang. Đã không sống được, vậy thì liều mạng. Dưới tuyết cảnh, trên người hắn khí tức trực tiếp liền được đề thăng tới cực hạn. Toàn bộ hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, đục gãy trước mặt mấy chục cây một đằng, một đầu va vào Xâm La điện. Trống trải Xâm La điện đã hoàn toàn thay đổi. Lít nha lít nhít dây leo theo mặt đất mọc ra, Xâm La điện nóc nhà đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt chỗ đến, khắp nơi đều là vặn bẹo dây leo. Quỷ dị nhất chính là, tại những này dây leo chạc cây vị trí, còn có một số bên ngoài không có bụi gai thực vật xuyên thẳng qua trong đó. Quỷ nhãn. Quỷ phủ chủ còn không có đứng vững gót chân, liền bị dày đặc dây leo vây vào giữa. Ôm liều mạng tâm tư hắn gầm thét một tiếng, thể nội còn lại tiên linh chi lực toàn bộ hội tụ đến mi tâm. Huyết thủy nhỏ xuống, mi tâm vỡ ra một cái khe, một cái con mắt màu đỏ ngòm chậm rãi mở ra. Hiu, hình quạt ánh mắt từ không trung quét mắt xuống dưới, ven đường tất cả bị quỷ nhãn nhìn chăm chú đến một đằng toàn bộ biến mất. Loại này biến mất cũng không phải là thần thông phá hư, mà là đơn thuần trên ý nghĩa thầy, tốc độ ánh sáng biên giới càng bóng loáng như gương, lấy một đằng sinh trưởng tốc độ, trong lúc nhất thời vậy mà không có bổ sung trở về. Phía dưới Xâm La điện cũng bị cái nhìn này quét sạch sẽ. Nguyên bản đại điện ngay tiếp theo mặt đất cùng một chỗ, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Quỷ nhãn thuật là quỷ phủ chủ trên thân mạnh nhất thần thông, là hắn tại Xâm La điện lòng đất học được một môn tiên thuật, hiện tại đột nhiên thi triển đi ra, quả nhiên làm ra một truy hòa âm hiệu quả. Ha ha ha. cảm ứng được một đằng đỉnh trệ sinh trưởng, quỷ phủ chủ cất tiếng cười to. Cuối cùng vẫn là hắn thắng. Người kia mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng cuối cùng thiếu kiến thức, không nghĩ tới hắn cũng nắm giữ một môn tiên thuật. Tiên thuật đối tiên thuật, hắn mới là người thắng lớn. Cười cười quỷ phủ chủ đỗng nhiên cảm giác tiếng nói có chút nữa, giống như là có đồ vật gì ở bên trong núp nhích như thế, hắn vô ý thức liền muốn đưa tay đi móc, chỉ là không đợi hắn động tác. Gỗ sinh trưởng xé rách âm thanh theo trong mồm truyền ra. Sau một khắc, một cây huyết sắc dây leo theo trong miệng của hắn chui ra. Phốc thử, dây leo bật mèo, dưới đáy dễ trùm theo huyết hầu cắm dễ đi vào, đem quỷ phủ chủ nửa người đều cho hút thành thây khô. Lít nha lít nhít dễ trùm từ sau sọ, phần lưng kéo dài tới đi ra, dễ trùm cuối cùng còn có máu tươi điểm điểm nhỏ xuống thư vân chui đến ngoài điện. Trường thanh thuật phạm vi bao trùm chỉ ở Sâm La điện phụ cận, vãng sinh điện bên này rõ ràng phải yếu hơn không ít. Có quỷ phủ chủ ở phía trước hấp dẫn hỏa lực, nàng ngược lại là may mắn trốn thoát. Chỉ là loại này chạy trốn cũng chỉ có thể đưa đến trì hoãn tác dụng, từng trải qua trường thanh thuật thư vân so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng tiên thuật này đáng sợ. Nàng đều không biết mình trên người có nhiều ít lưu lại hạt cỏ, một khi những này hạt cỏ nảy mầm, kết quả của nàng không thể so với phía trước mấy người tốt. Nhất định phải chạy đi. Nhỏ thanh còn đang chờ ta. Phốc thử. Thư vân thân thể một hồi lay động, mắt trái ở trong đống nhiên thoát ra một cây màu đen cây trúc, ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba quỷ phủ yên tĩnh trở lại. Tam đại cường giả đỉnh cao toàn bộ bỏ mình, đỉnh cấp luyện khí sư Kim đại sư cũng bị cây mây xoắn nát thành một phấn. Nương theo lấy tứ đại đỉnh cấp cường giả vẫn lạc, trước đó bị mấy người bố trí dưới đất trận pháp đông nhiên phát sáng lên, nồng đậm tàn hồn khí tức theo mặt đất cấm chế hoa văn, hội tụ đến Trần Lạc trong tay phiến đá phía trên. Ông, nguyên bản thế nào thôi động đều không thể kích hoạt phiến đá, tại tàn hồn chi lực hội tụ tới thời điểm, mặt ngoài vậy mà nổi lên một tầng màu trắng nhạt hơi nước, tại tầng này hơi nước ảnh hưởng phía dưới, phiến đá phía trên vậy mà xuất hiện một bộ khắc đá, tại khắc đá nội bộ, một cây bụi bẩn cổ cờ đang ở bên trong du động. Bên ngoài hấp thu đi vào tàn hồn chi lực, toàn bộ đều bị cổ cờ cờ mặt hấp thu đi vào, một loại tên là vui vẻ cảm xúc từ bên trong truyền ra. Trần Lạc đưa tay phải ra, đối với phiến đá ở trong cổ cờ chụp tới. Hư ảo cánh tay xuất hiện tại khắc đá ở trong, kia một cây đang không ngừng du động cổ cờ bỗng nhiên bị người ta tóm lấy, theo bản năng giãy giụa. Chấn động kịch liệt nhường Trần Lạc trong thời gian ngắn đều không thể đem nó khống chế lại, kém chút tuột tay bay ra ngoài. Dùng tan phiến, không rơi khí tức. Triệu Kỳ cùng Trường Thanh Tiên Đế đồng thời toát ra suy nghĩ. Tàn phiến là Triệu Kỳ trước đó chui vào quỷ phủ 5 năm, theo Sâm La điện ở trong lấy ra đến. Không rơi khí tức là trước đây thật lâu Trần Lạc độ kiếp thời điểm, xuyên qua kiếp vân thu lấy đến. Tâm niệm vừa động, hai cỗ lực lượng theo hư ảo cánh tay lan tràn đi vào. Điên cuồng dãy rủa cổ cờ tại cảm ứng được cỗ khí tức này về sau, trong nháy mắt tiên tính trở lại, ngay cả mặt ngoài tiêu tán màu đen khí tức đều biến phong thả rất nhiều. Thừa dịp cái này khoảng cách, Trần Lạc dùng sức kéo một phát, đem cổ cờ theo phiến đá bên trong lấy ra ngoài. Cổ cờ vừa như thế, khí tức giống như thủy triều lan tràn ra ngoài, cờ mặt lắc lư, thuộc về tiên khí lực lượng lan tràn ra ngoài. Quỷ phủ vãng sinh điện trước, mảng lớn tàn hồn bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng, chen chúc lấy bay tới. Đứng tại Trần Lạc bên trên An Không cùng Lưu Vũ thân thể hai người không tự chủ được bay lên, hướng về cờ mặt bay đi. Trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ, toàn bộ quỷ phủ đều loạn thành một đoàn. Mặc kệ là quỷ phủ tu sĩ, vẫn là những cái kia được tới tàn hồn, toàn bộ đều bị kéo xuống trên trời, hướng về cờ mặt bắn ra mà đi. Không có Sâm La điện hạn chế, cái này cổ cờ có thể đem toàn bộ không giới tàn hồn hút không còn. Tiền bối tha mạng. Giữa không trung Lưu Vũ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, coi là Trần Lạc mong muốn cái mạng nhỏ của hắn. Đạo hữu, người một nhà. An Không cũng luống cuống, hắn mặc dù không biết rõ kia một cây cổ cờ là lai lịch gì, nhưng là bản năng nói cho hắn biết nơi đó không phải cái gì tốt chỗ. Trần Lạc tình huống cũng không tốt. Đây là lần thứ nhất hắn tiếp xúc hoàn chỉnh tiên khí, nhỏ như vậy một cây cờ phướn, trọng lượng viễn siêu tưởng tượng. Cờ trên mặt lưu động một tầng kỳ dị lực lượng, cỗ lực lượng này chỉ có tiên linh chi khí khả năng thúc đẩy. Lấy Trần Lạc cảnh giới bây giờ, cầm lên đều rất tốn sức, càng đừng đề cập thúc đẩy. Dựa theo Triệu Kỳ suy tính, Trần Lạc trên người bây giờ tiên linh chi lực, nhiều nhất chỉ đủ vung lên một lần cổ cờ. Một lần qua đi hắn liền sẽ bị ép khô, xê dịch đều khó khăn cái chủng loại kia. Thượng phẩm tiên khí, Táng Hồn Tiên. Ngoại trí đại não ở trong Trường Thanh lão ca bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Toàn bộ không giới đều là hắn theo thượng giới mang xuống tới, nhận biết cái này tiên khí cũng không kỳ quái. Nói không chừng cái này tiên khí chính là hắn sinh tiền luyện chế. Thu. Điều động Trường Thanh Tiên Đế đại não, Trần Lạc bằng nhanh nhất tốc độ đem hồn phiên tế luyện một lần, tại thu hoạch được sơ bộ trưởng khống quyền hạn về sau, Trần Lạc lập tức kết động linh quyết, mong muốn đem Táng Hồn Phiên thu nhập trong tay áo. Cơ mặt rung động, mặt ngoài lưu quang như là gợn nước đồng dạng khởi động sóng dậy. Thể nội tiên linh chi lực như là vỡ đê đồng dạng, như điên hướng về hồn phiên dũng mãnh lao tới. Bất quá thời gian trong nháy mắt, liền đem Trần Lạc thể nội tiên linh chi lực rút mất hơn phân nửa. Đây là có Trường Thanh Tiên Đế đại não điều khiển tình huống, nếu là Trần Lạc chính mình đến, đoán chừng một đoạn linh quyết xuống dưới người liền sẽ bị rút thành tro khô. Táng Hồn Phiên biến mất về sau, ảnh hưởng toàn bộ quỷ phủ thiên tượng trong nháy mắt lắng xuống. Bay đến một nửa An Không cùng Lưu Vũ hai người ngồi sập xuống đất, thở mạnh. Màng lớn bị Táng Hồn Phiên dẫn dắt tới tàn hồn cũng rớt xuống, cảnh tượng chi tráng xem tựa như là trời mưa đồng dạng. Sách Thành tra trộn tại tàn hồn ở trong, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn là phó điện chủ Thư Vân thân đệ đệ, cùng quỷ phủ chủ khác biệt, Thư Vân là tỷ đệ hai người cùng một chỗ bị kéo xuống không giới. Dung nhập nơi đây về sau, tỷ đệ hai người liền đi lên quỷ tu con đường, mặc dù đã mất đi sinh tiền tất cả ký ức, nhưng có thể có cái thân nhân ở bên người làm bạn, đã coi như là bất hạnh ở trong đại hạnh. Chỉ là dưới mắt cục diện này, nhường hắn không hiểu có đôi chút hốt hoảng. Kim đại sư là hắn dẫn tiến cho quỷ phủ chủ, đi chính là A tỷ Tư Vân quan hệ. Vị này Kim đại sư lai lịch phi phàm, là một vị hiếm thấy luyện khí đại sư, hắn vừa mới đi vào không giới, Sách Thành liền quen biết hắn. Về sau kết giao quá trình bên trong cũng nghiệm chứng điểm này, xác định Kim đại sư thực lực về sau, hắn liền đem người dẫn tiến đi lên. Tại Kim đại sư dẫn đạo dưới, quỷ phủ cao tầng định ra chữa trị tiên khí kế hoạch. Sách Thành cũng có tham dự trong đó. Chữa trị tiên khí tế phẩm có rất nhiều đều là hắn hỗ trợ chọn lựa. Đối với bọn hắn những cái này sinh hoạt tại không giới quỷ tu mà nói, tiên khí chữa trị chính là bọn hắn duy nhất hoàn dương cơ hội. Chỉ có trưởng không tiên khí bọn hắn khả năng đoạt lại chính mình mất đi đời người, khả năng sẽ đi ra không giới nghịch chuyển sinh chết. Vì cái mục tiêu này, quỷ phủ thượng tầng chế định một loạt kế hoạch. Thu nạp tàn hồn, dương hỏa tế luyện, tiên khí đồng hóa chờ một chút chỉ tiếp đây hết thảy đều thành bọt nước. Không chỉ có Kim đại sư không có, phụ chủ cùng thư vân đám người khí tức toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cái kia bị Kim đại sư định vì tài liệu kẻ ngoại lai thành duy nhất bên thắng, hắn không chỉ có đánh chết phụ chủ bốn người, còn thu được tiên khí trưởng không quyền. Trước đó tiên khí khí tức khôi phục thời điểm, hắn trước tiên cũng cảm giác được không đúng. Cùng cái khác tàn hồn khác biệt, xem như phó điện chủ thư vân thân đệ đệ, hắn là gặp qua tiên khí. Chương 969, lại vào Thiên Nam chương 969, lại vào Thiên Nam toàn kết thúc. Xét thành tâm bên trong kêu rên, tiên khí bị người trưởng khống, đồng đẳng với bọn hắn những này quỷ tu tính mệnh rơi vào tới trong tay đối phương. Chỉ cần đối phương bằng lòng, trong lòng nhất niệm liền có thể tước đoạt tính mạng của hắn. Tìm một cơ hội đem hồn phiên tan vào táng hồn phiên. Đem táng hồn phiên nhận lấy về sau, Trần Lạc rốt cục thở dài một hơi. Lần này ngộ nhập không giới, cũng là cho hắn một phần cơ duyên to lớn, không chỉ tu vi đột phá đến đại thừa cảnh, còn trắng nhặt được một cái tiên khí. Căn cứ Triệu Ký miêu tả, tiên khí liền xem như tại tiên giới cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Táng hồn tiên loại này cấp bậc tiên khí càng là đỉnh cấp bảo vật, đặt vào thượng giới cũng biết gây nên một phen tranh chấp, cũng chính là tại hạ giới, có rảnh giới ngăn cách, mới khiến cho Trần Lạc nhặt được cái này tiện nghi. Giang giác nhẹ vang lên âm thanh truyền đến. Ngay tại lặng lẽ lui lại An Không lập tức cứng ở nguyên địa. Trần Lạc quay đầu lại, phát hiện An Không chân phải đang giẫm tại một cây cành khô phía trên. Bên cạnh hắn cách đó không xa, Lưu Vũ lặng lẽ theo ở phía sau. Kiến thức trường thanh thuật về sau, hai người này đã đem Trần Lạc quy về hung ma một loại. Tại tu tiên giới mong muốn sống được lâu, liền nhất định phải rời xa loại người này. Nói tiền bối An Không trên mặt gạt ra một tia nụ cười khó coi. Hắn muốn là muốn cùng trước kia như thế xưng hô đạo hữu, nhưng nhớ tới trước đó hình tượng, đến miệng bên cạnh xưng hô lại biến thành tiền bối. Muốn hay không theo ta ra ngoài? Đối với An Không, Trần Lạc vẫn là mười phần cảm tạ. Lúc trước vừa tới không giới thời điểm, An Không cũng coi là giúp hắn một chuyện. Trần Lạc người này không tính là người tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không đối đã giúp mình người ra tay. Không được, ta chuẩn bị trở về Tây Phong Nhai bế quan, lần này trở về quỷ phủ thu được không ít cảm ngộ. Thấy Trần Lạc thái độ hiền lành, An Không lập tức mở miệng cự tuyệt. Bên cạnh hắn Lưu Vũ cũng theo bản năng hướng phía sau rời một bước, đem An Không che ở trước người, dùng hành động biểu lộ thái độ của mình. Đối với hai người này lựa chọn, Trần Lạc cũng không cưỡng cầu. Mỗi người đều có con đường của mình, con đường của hắn chưa hẳn liền thích hợp trước mắt hai người kia. Cũng là Kim Vân trở về trước đó có thể hỏi thêm một cái, gia hỏa này năng lực làm việc khá lắm, chờ ở bên người có thể tiết kiệm không ít chuyện. Đằng sau trở về tu tiên giới, cũng có thể đem người an bài tại đường hải bên người. Đi ra Sâm La Điện, phía ngoài hình dạng mặt đất đã hoàn toàn đã xảy ra cải biến. Màu xám đen kiến trúc biến thành phế tích, gạch tàn ngói gãy khắp nơi có thể thấy được. Lục sắc dây leo cùng màu đen cây trúc chiếm cứ toàn bộ khu vực, ở giữa khoảng cách bên trong còn có một đống lớn kiếm đâm thảo, ở giữa vài cọng kiếm đâm trên cỏ mặt còn mang theo máu tươi, cũng không biết là ai. Biên giới vị trí có một mảnh màu đen rừng trúc, cây trúc đỉnh còn mang theo một cây trắng thuần sắc băng rua. Chính là trước đó phó điện chủ thư vân trên người. Qua Sâm La Điện về sau, tiên thuật ảnh hưởng biến mất, mặt đất một lần nữa biến thành màu nâu xanh. Nên đá tấm lan tràn hướng đạo cuối đường. Hai trong điện ở giữa quảng trường bên cạnh, một đoàn tàn hồn run run toa lắm điều quỷ gối một bên, đầu sát mặt đất. Mặc dù Trần Lạc không có tế ra tiên khí, nhưng tàn hồn bản chất để bọn hắn đối Trần Lạc cái này tiên khí chủ nhân sinh lòng e ngại. Sách Thành cũng trà trộn tại tàn hồn ở trong, hắn là run lợi hại nhất cái kia. Cùng những này ngây thơ vô tri tàn hồn khác biệt, hắn tự mình tham dự người sống tế luyện kế hoạch, hiện tại kế hoạch thất bại, khẳng định là muốn thanh toán bọn hắn những địch nhân này. Nghĩ tới đây, Sách Thành nội tâm càng thêm sợ hãi. Đầu của hắn gắt gao dán tại mặt đất, thân thể lại đi bên cạnh rời một chút, mong muốn mượn nhờ bên cạnh cao lớn tàn hồn thân thể ngăn trở chính mình. Rời hai bước, Sách Thành cảm giác chính mình nương đến một cái kiên cố tàn hồn, thân thể của người nọ dị thường cứng rắn, tựa như là người sống đồng dạng. Người đang sợ cái gì? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sách Thành thân thể cứng đờ, hắn theo bản năng ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn đối đầu người nói chuyện. Chỉ thấy cái kia nguyên bản còn tại trước mặt người sống không biết rõ lúc nào thời điểm tới hắn bên người. Trước đó hắn chạm đến cái kia cứng rắn thân thể, chính là người này hai chân. Tiểu nhân cũng có. Hóa ra là thư vân phó điện chủ đệ đệ, còn tham dự đối ta tính toán muốn luyện hóa thần hồn của ta bù đắp chính mình. Còn có Kim đại sư vật liệu luyện khí Trần Lạc nhìn xuống người này, đúng là đem trong lòng đối phương lo lắng nói ra. Người này mặc dù vẫn luôn đang cực lực che giấu mình, nhưng ở Trần Lạc trong mắt, loại này ẩn giấu tựa như là đem đầu vùi vào đất cắt bên trong đà điểu, một cái liền có thể xem thấu. Đột phá đại thừa cảnh về sau, Trần Lạc trong mắt có thể nhìn thấy rất nhiều thường nhân không thấy được đồ vật. Cảm xúc chính là một cái trong số đó. Sách Thành mặc dù giấu ở một đống tàn hồn ở trong, nhưng hắn trên người sợ hãi lại là mãnh liệt nhất một cái. Đặt ở Trần Lạc trong mắt, Sách Thành tựa như là trong hắc ám ngọn đuốc đồng dạng, muốn không chú ý tới cũng khó khăn. Tha mạng. Sách Thành tâm bên trong run lên, lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Bành. Hồn thân thể trì trệ, nửa khúc trên thân thể ầm vang nổ tung. Vậy ra đi ra tàn hồn trên không trung hóa thành bụi mù, bị Trần Lạc thu nhập ống tay áo, bước xuống táng hồn phiên ở trong. Toàn bộ quá trình không có nửa phần dừng lại, tựa như là đi đường quá trình bên trong, phát hiện một cái chướng mắt côn trùng tiện tay đem nó giẫm chết như thế. Giết chết Sách Thành về sau, Trần Lạc lại tại quỷ phủ dạo qua một vòng. Đem quỷ phủ phủ chủ ba người cất giữ ném vào động thiên hồ lô, lại thuận tay giết chết mấy cái cá lọt lưới. Nửa ngày sau, Trần Lạc hóa thân lưu quang, hướng về Tây Phong Nhai vị trí bay đi Thiên Nam vực. Đỗ Thiên Nam mặc một thân đêm đen đi áo, trên đầu mang theo một đỉnh ngăn cách thần thức dò xét mũ, vẻ mặt cẩn thận bốn phía quan sát, xác định không có người theo dõi về sau, mới quay người tiến vào bên cạnh nhà dân. Nơi này là Thiên Nam thành. 700 năm trước, Quỳnh Hoa phái đời thứ 2, đệ tử đời 3 phi thăng thượng giới, mấy tên đệ tử đời 4 vì tranh đoạt trưởng giáo chi vị, đại khai sát giới. Kỳ quái là thượng giới Quỳnh Hoa phái cũng không nhúng tay việc này, loại tình huống này dẫn đến hạ giới Quỳnh Hoa phái chia 5 x 7, theo nguyên bản độc bá Thiên Nam vực tu tiên giới bá chủ, phân chia thành 3 môn phái. Đỗ Thiên Nam chỗ Phi Hạc môn chính là chia ra tới môn phái một trong. Phi Hạc môn tổ sư cũng không phải là nhân tộc, mà là một cái hạt yêu. Lúc trước tông môn phân liệt thời điểm, là Tiên Hạc lão tổ che lại Đỗ Thiên Nam phụ thân, lúc này mới có lúc sau hắn. Quỳnh Hoa phái phân liệt 3 phái ở trong, Phi Hạc môn thế lực nhược tiểu nhất, cũng là nghèo nhất một môn phái. Đỗ Thiên Nam tu luyện hơn 30 năm, đến bây giờ cũng còn chỉ là luyện khí tầng 4. Lần này tới chợ đen, là vì kiếm lấy đột phá luyện khí tầng 5 cần tài nguyên, thuận tiện mua sắm một chút khí huyết đan thuốc, để đền bù tự thân thâm hụt. Phi Hạc môn trên dưới toàn bộ đều là quỷ nghèo, mong muốn đột phá tu vi, còn phải dựa vào chính mình hai tay. Trong môn Phi Hạc lão tổ ngoại trừ nhân tiền hiện thánh bên ngoài, chuyện khác một mực mặc kệ. Đi tìm hắn hỏi, cũng không chiếm được cái gì tin tức có giá trị, sẽ còn bị hắn không duyên cớ giáo huấn một trận. Nói cái gì Quỳnh Hoa phái thứ 3 tổ Trần Lạc trước kia chính là hắn mang ra. Tu tiên giả phải học được chính mình mạnh lên, thiên tài chân chính là không cần người khác chỉ điểm vân vân. Lật qua lật lại chính là kia hai cái cố sự. Vừa nghe thời điểm sẽ còn bị hắn hù dọa, khả thi ở giữa lớn, đại gia cũng liền miễn dịch. Phi Hạc môn trên dưới liền không có một cái tin tưởng hắn. Đỗ Thiên Nam là bị lừa thời gian dài nhất một cái. Bởi vì Phi Hạc lão tổ nói cho hắn biết, bọn hắn Đỗ gia tổ tiên cùng Tam tổ Trần Lạc có một ít nguồn gốc. Hắn thái gia gia Đỗ Cầu Tiên chính là Tam tổ chất nhi, hắn kế thừa lão tổ tông huyết mạch, tương lai đã định trước sẽ nhất phi trùng thiên, phi thăng thượng giới. Hàng tinh hảo, thạch tâm tán, long tiên dịch trong sân, Đỗ Thiên Nam kiểm điểm trong túi chứa vật thu hoạch. Lần này đi chợ đen nhặt được một cái để loạn, mặc dù không phải cái gì đáng tiền bảo bối, nhưng cũng làm cho hắn nhiều kiếm lợi hơn 20 khối linh thạch. Lợi dụng những linh thạch này, Đỗ Thiên Nam mua đến không ít luyện khí cảnh dùng linh tài. Đan dược dùng không nổi, linh tài vừa vặn. Có những vật này, ta liền có thể xung kích luyện khí tầng 5, đem trước đó bị Hạc lão tổ chậm trễ thời gian đuổi trở về. Kiểm kê xong vật tư, Đỗ Thiên Nam tâm tình thật tốt. Hắn xoay người sang chỗ khác, một hồi đinh linh cạch lang tiếng vang lên sau, hắn theo gian phòng đống đồ lộn xộn bên trong lật ra một cái biến thành màu đen đồ ba. Cũng không tệ lắm. Đỗ Thiên Nam dùng tay nắm một chút, xác định độ cứng không có vấn đề về sau, liền chuẩn bị khai lò luyện đan. Đỗ Thiên Nam không phải luyện đan sư, hắn cũng không biết thế nào luyện đan. Cái này đồng hoa luyện đan pháp là Hạc lão tổ truyền cho hắn, nghe nói môn này luyện đan pháp là Quỳnh Hoa phái Tam tổ Trần Lạc sáng tạo, mặc dù kiểu dáng nhìn xem có chút không đáng tin cậy, nhưng hiệu quả mười phần không tệ. Trước đó Đỗ Thiên Nam đột phá luyện khí tầng 4 thời điểm dùng chính là môn này luyện đan thuật. Trước bốc cháy đốt lô, Đỗ Thiên Nam nhớ lại thủ pháp luyện đan, đem đồng hoa đốt nóng về sau, lại dùng linh lực phong bế đồng hoa quanh thân, xác định linh lực sẽ không tiết ra ngoài về sau, mới đem bên cạnh hàng tinh thảo ném vào. Dương liệu vừa tiến vào đồng hoa, lập tức liền bị đốt thành đen nhánh trạng, kết lệ khí bị theo đồng hoa biên giới tiêu tán đi ra. Đỗ Thiên Nam cấp tốc phất tay, đem bên cạnh trước đó chuẩn bị xong một đại đoàn thanh thủy ném vào đồng hoa. Xuy, khói trắng bốc lên, kết lệ linh thảo cùng nước sạch xen lẫn trong cùng một chỗ, phát ra khí vị càng thêm khó ngửi. Đỗ Thiên Nam không dám dừng lại tay, trong tay khống hỏa thuật xoay chuyển càng nhanh. Nhất tâm nhị dụng, đây cũng là Đỗ Thiên Nam trời sinh bản sự, cũng là hắn có thể nắm giữ môn này luyện đan thuật hoạch tâm chỗ. Đồng hoa phía dưới hỏa diễm lan lộn, tại Đỗ Thiên Nam thao túng hạ, lửa nhỏ cùng lửa to qua lại hoán đổi, ước chừng qua thời gian một chén trà công phu về sau, đồng hoa ở trong nước dần dần bốc hơi, trong nồi thảo dược cũng bị đốt thành cháo trạng, bắt đầu biến sền sệt lên. Thành. Đỗ Thiên Nam trong lòng vui mừng. Môn này luyện đan thuật ưu điểm lớn nhất ngay ở chỗ này, không cần thánh đan, cháo cũng có thể ăn. Ngay tại Đỗ Thiên Nam dập tắt lô hỏa, chuẩn bị mở nồi sôi lấy đan thời điểm, phía ngoài đại môn đông nhiên bị người đá văng. Bành. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán từ bên ngoài đi vào, sau lưng còn đi theo hai cái hình thể như thế hán tử khôi ngô. Chính là ngươi trộm lão tử tụ linh thảo. Ba người này tu vi đều không kém, mỗi một cái đều là luyện khí 7 tầng, cầm đầu tráng hán càng là đạt đến luyện khí 9 tầng, vẻn vẹn chỉ là đứng tại trước mặt, Đỗ Thiên Nam cũng cảm giác được một hồi khó mà hô hấp cảm giác áp bách. Thể tu, là La Hán tông người. Đỗ Thiên Nam đáy lòng trầm xuống, trong nháy mắt liền nhận ra ba người này lai lịch. Quỳnh Hoa phái 3 phần về sau, Phi Hạc môn yếu nhất, mạnh nhất một môn phái chính là La Hán tông. Hai cái này tông môn theo phân liệt ra bắt đầu liền có tranh chấp, nghe nói trong này dính đến thượng giới tranh chấp, là những đại nhân vật kia tranh đấu kéo dài.